Chương 112, vệ phủ nghi ngờ, ám lưu hung dũng. 1. Chương 112, vệ phủ nghi ngờ, ám lưu hung dũng. 1. Vệ Huy Vũ tiếng nói rơi xuống, trong phòng khách trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Vệ gia, cái kia Vệ Huy Vũ trên danh nghĩa chủ gia, cái kia phụ thân hắn Vệ Minh Hiên xuất thân ẩn thế cổ võ gia tộc, bọn hắn làm sao dám? Vân Thư Đồng phản ứng đầu tiên, nàng vô ý thức lắc đầu, giọng nói mang vẻ một vẻ bối rối cùng không muốn tin tưởng. Không, không thể nào. A Vũ ca ca cũng là Vệ gia người à? Bọn hắn làm sao lại đối với A Vũ ca ca ra tay? Dưới cái nhìn của nàng, dù nói thế nào Vệ Huy Vũ cũng là Vệ gia nhị phòng huyết mạch, là lao gia chủ Vệ Trinh Nghị cháu trai ruột, Vệ gia không có lý do gì làm ra loại này tự giết lẫn nhau sự tình. Tiêu Vân Tâm sắc mặt nhưng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, nàng bưng chén trà ngón tay có chút nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệnh. Làm Vệ Huy Vũ tiểu gì, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Vệ gia nội bộ phức tạp cùng bẩn thỉu. Nàng trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. A Vũ nói như vậy, không phải là không có đạo lý. Vệ gia sắp thực có động cơ. Vừa nhắc tới Vệ gia, Tiêu Vân Tâm liền không nhịn được nhớ tới tỷ tỷ của mình Tiêu Vân Điệp cùng tỷ phu Vệ Minh Hiên. Năm đó tỷ tỷ không để ý Vệ gia phản đối, dứt khoát quyết nhiên gả cho Vệ Minh Hiên, vốn cho rằng là một đoạn lương duyên, lại không nghĩ rằng tại Vệ Huy Vũ đầy tuổi không lâu sau liền gặp phải ngoại ý muốn song song chết, ngay cả thi cốt đều không thể tìm tới. Chuyện này một mực là trong nội tâm nàng một cây gai, nàng chưa từng có chân chính tin tưởng qua đây chẳng qua là một trận đơn giản ngoại ý muốn. Lý Mộc Cầm cũng nhíu mày, nàng mặc dù là Tiêu gia lão nhân, nhưng cũng biết một chút Vệ gia sự tình. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nói ra, gia chủ, thư đồng muội muội, thiếu gia nói rất có đạo lý. Vệ gia nội bộ một mực không yên ổn, đại phòng cùng nhị phòng mâu thuẫn từ xưa đến nay. Năm đó nhị phòng thiếu gia cùng phu nhân hôn sự liền huyên náo rất không thoải mái, lão gia chủ cùng đại phòng gia chủ cũng không quá hài lòng. Lương Thanh Giao nhẹ gật đầu, nói bổ sung, mà lại, trước mấy ngày tại Hào đỉnh Bao Xương Thanh Nhã Các, thiếu gia vừa mới phế đi Vệ gia đại phòng người thừa kế Vệ Thiên Tỷ. Vệ Thiên Tỷ thế nhưng là Vệ gia gia chủ đương thời Vệ Minh Thanh con trai độc nhất, cũng là Vệ gia dự định người thừa kế kế tiếp. Vệ Minh Thanh đối với thiếu gia hận ý, có thể nghĩ. Tiết Minh Lan cũng tiếp lời nói, đúng vậy à, lúc đó Vệ Minh Thanh liền muốn đối với thiếu gia độc thủ, nếu không phải Vân gia lão gia tử cùng Tiêu gia lão gia tử kịp thời ngăn cản, còn có Linh Vận tỷ tỷ chuyển ra cổ võ hiệp hội thân phận để ép, hậu quả khó mà lường được. Vệ Minh Thanh lúc đó mặc dù mặt ngoài nhận thua, nhưng trong ánh mắt toán độc, ai nấy đều thấy được. La Tử Nghiên thì càng chú ý chuyện bản chất, Vệ gia là ẩn thế cổ võ gia tộc, thực lực hùng hậu, làm việc bá đạo. Bọn hắn muốn bày ra một trận dạng này tai nạn xe cộ, đơn giản dễ như trở bàn tay. Mà lại, bọn hắn hoàn toàn có năng lực để lái xe biến mất vô tung vô ảnh, không để lại bất cứ dấu vết gì. Đám người ngươi một lời ta một câu địa phân tích lấy, nguyên bản cảm thấy khó có thể tin suy đoán, giờ phút này lại trở nên càng ngày càng có khả năng. Vân Thư Đồng sắc mặt cũng dần dần trở nên tái nhợt, nàng nhìn xem Vệ Huy Vũ, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. A Vũ ca ca, ý của ngươi là, Vệ gia bởi vì Vệ Thiên Tỷ sự tình, cho nên muốn trả thù ngươi? Mặc dù nàng rất chán ghét Vệ Thiên Tỷ, cảm thấy hắn phải bị phế, nhưng nàng không nghĩ tới Vệ gia vậy mà lại làm được như thế tuyệt, trực tiếp thống hạ sát thủ. Vệ Huy Vũ tựa ở trên ghế salon, ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối, ánh mắt thâm thúy, không chỉ là bởi vì Vệ Thiên Tỷ. Vệ Thiên Tỷ bị phế, Vệ Minh Thanh đã mất đi người thừa kế, chuyện này với hắn tại Vệ gia địa vị đã kích rất lớn. Mà ta, làm Vệ gia nhị phòng huyết mạch duy nhất, lại cùng Vân gia định ra hôn ước, đạt được Tiêu gia toàn lực ủng hộ, thậm chí còn đạt được cổ võ hiệp hội tán thành. Đối bọn hắn tới nói, ta đã trở thành bọn hắn uy hiếp lớn nhất. Tại thế giới thực lực vi tôn này bên trong, gia tộc quyền kế thừa tranh đoạt cho tới bây giờ đều là tàn khốc mà huyết tinh. Vệ Huy Vũ tồn tại, bản thân liền là đối với Vệ Minh Thanh nhất mạch uy hiếp lớn nhất. Huống chi, hắn còn thân hơn tay phế đi Vệ Minh Thanh ký thác kỳ vọng nhi tử. Tiêu Vân Tâm hít sâu một hơi, ngữ khí trầm trọng nói, nói A Vũ nói đúng. Vệ gia đại phòng một mực xem nhị phòng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Năm đó cha mẹ ngươi hôn sự, liền hung hăng đánh Vệ Minh Thanh mặt, hắn đuổi mẫu thân ngươi lâu như vậy, cuối cùng mẫu thân ngươi lại lựa chọn phụ thân ngươi. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn một mực canh cánh trong lòng. Hiện tại ngươi lại ưu tú như vậy, còn cùng Vân gia thông gia, bọn hắn làm sao có thể ngồi được vững? Tống Linh Vận cũng nhẹ gật đầu, nàng làm cổ võ hiệp hội phó hội trưởng, đối với các đại gia tộc ở giữa ân oán tình cựu thấy rất rõ ràng, ẩn thế gia tộc nội bộ tranh đấu, xa so với chúng ta tưởng tượng muốn tàn khốc. Vì quyền lực cùng địa vị, phụ tử bất hòa, chuyện huynh đệ tương tàn nhìn mãi quen mắt. Vệ Đỉ ồ ạ ồ gia chủ Vệ Trinh Nghị mặc dù nhìn bề ngoài công chính, nhưng trên thực tế một mực không công bằng đại phòng. Vệ Minh Thanh có thể ngồi vững vàng vị trí gia chủ, phía sau không thể thiếu ủng hộ của hắn. Lần này Vệ Thiên Tỷ bị phế, Vệ Trinh Nghị mặc dù không có công khai phát tác, nhưng trong lòng khẳng định đối với A Vũ tràn đầy bất mãn. Lý Mộc Cầm lo lắng nói, nếu quả như thật là Vệ gia làm, chuyện kia liền phiền toái. Vệ gia là ẩn thế cổ võ gia tộc, thế lực cành lá đan chen khó gỡ, thực lực sâu không lường được. Chúng ta muốn cùng bọn hắn chống lại, chỉ sợ Lương Thanh Giao cũng đi theo gật đầu, mà lại, thiếu gia dù sao cũng là Vệ gia người, là nhị phòng nhi tử. Bọn hắn nếu là đem chuyện này định tính vì gia tộc nội bộ sự vụ, ngoại nhân căn bản không tiện nhúng tay. Đến lúc đó, coi như chúng ta biết là bọn hắn làm, cũng rất khó lấy lại công đạo. Thiết Minh Lan cao mày nói ra, đây chính là bọn họ âm hiểm chỗ. Bọn hắn đoán chắc thiếu gia thân phận đặc thù, coi như xuống tay với hắn, cũng có thể tìm tới đường hoàng lý do, thậm chí có thể đem sự tình đè xuống, không để cho ngoại giới biết. La Tử Nghiên nhìn xem Vệ Huy Vũ, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, thiếu gia, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Nếu quả như thật là Vệ gia, bọn hắn lần này không thể đắc thủ, khẳng định còn sẽ có lần tiếp theo. Vệ Huy Vũ trầm mặc một lát, ánh mắt sắc bén mà kiên định, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Bất kể có phải hay không là bọn hắn, chúng ta đều muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Từ hôm nay trở đi, huy viên bảo an đẳng cấp tăng lên tới cao nhất, tất cả mọi người ra ngoài đều phải có hộ vệ đi theo. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mặt khác, chúng ta muốn âm thầm điều tra lần này tai nạn xe cộ trận tướng, nhất định phải tìm tới chứng cứ xác thực. Nếu quả như thật là vệ gia làm, ta cũng sẽ không nương tay. Bọn hắn nếu không nhớ thân tình, ta cũng liền không cần thiết lại khách khí với bọn họ. Mặc dù Vệ Huy Vũ từ nhỏ tại Tiêu gia lớn lên, đối với vệ gia không có quá nhiều tình cảm, nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ cùng vệ gia đi đến đao binh đối mặt tình trạng. Nhưng là bây giờ, đối phương đã đối với hắn hạ tử thủ, hắn tự nhiên không có khả năng lại lùi bước. Vân Thư Đồng cầm thật chặt Vệ Huy Vũ tay, ánh mắt kiên định nói, "A Vũ ca ca, ta ủng hộ ngươi. Mặc kệ đối thủ là ai, ta đều sẽ đứng tại bên cạnh ngươi." Nàng yêu Vệ Huy Vũ, nguyện ý vì hắn bỏ ra hết thảy, dù là đối thủ là cường đại vệ gia, nàng cũng sẽ không sợ sệt. Tiêu Vân Tâm cũng nhẹ gật đầu, "A Vũ nói đúng, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Vệ gia nếu là thật dám làm như thế, chúng ta Tiêu gia cũng không phải dễ chơi. Năm đó tỷ tỷ của ta cùng tỷ phu sự tình, ta còn không có tìm bọn hắn tính sổ sách đâu." Vừa nghĩ tới tỷ tỷ và tỷ phu ngoại ý muốn, Tiêu Vân Tâm ánh mắt liền trở nên băng lãnh đứng lên. Nàng một mực hoài nghi tỷ tỷ và tỷ phu chết có ẩn tình khác, chỉ là khổ vì không có chứng cứ. Hiện tại vệ gia lại đem chủ ý đánh tới A Vũ trên thân, nàng tuyệt đối không thể chịu đựng. Chương 112, Vệ phủ nghi ngờ, ám lưu hung dũng. 2, chương 112, Vệ phủ nghi ngờ, ám lưu hung dũng. 2, Tống Linh Bận nhìn xem Vệ Huy Vũ, trong ánh mắt tràn đầy ủng hộ và tín nhiệm, "A Vũ, ngươi yên tâm, cổ võ hiệp hội mặc dù không có khả năng trực tiếp nhúng tay gia tộc tranh đấu, nhưng nếu như vệ gia thật làm ra vi phạm đạo nghĩa sự tình, ta cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ta sẽ vận dụng ta tại hiệp hội lực lượng, giúp ngươi thu thập chứng cứ, cũng sẽ cho vệ gia thực hiện một chút áp lực." Lý Mộc Cầm vội vàng nói, "Thiếu gia, gia chủ, ta ngày mai liền đi liên hệ tốt nhất bảo an đoàn đội, bảo đảm huy viên cùng mọi người an toàn." Lương Thanh Giao cũng nói, "Ta sẽ đi tra trước kia gây chuyện xe tải nơi phát ra, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút manh mối." Tiết Minh Lan thì nói ra, "Ta sẽ đi điều tra vệ gia gần nhất động tĩnh, xem bọn hắn có cái gì dị thường cử động." La Tử Nghiên cũng nói, "Ta sẽ phụ trách mọi người ẩm thực sinh hoạt thường ngày, bảo đảm sẽ không có người tại đồ ăn hoặc là phương diện khác động tay chân." Nhìn xem mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhao nhao hành động, Vệ Huy Vũ trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn biết, chính mình không phải một người đang chiến đấu, hắn có nhiều như vậy thực tình đối với hắn người ở bên người duy trì hắn, trợ giúp hắn. "Cảm ơn các ngươi." Vệ Huy Vũ chân thành nói ra. Tiêu Vân Tâm vô vô bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói, "Cùng chúng ta còn khách khí làm gì? Chúng ta là người một nhà." Vân Thư Đồng cũng giúp bảo vệ Vệ Huy Vũ bên người, ôn nhu nói, "Đúng vậy à, A Vũ ca ca, chúng ta đều sẽ giúp cho ngươi." Tống Linh Vận cũng cười nói ra, "Không sai, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ hắn vệ ra phải không?" Mặc dù bầu không khí vẫn ngưng trọng như cũ, nhưng mọi người tâm lý đều nhiều hơn một phần lực lượng cùng lòng tin. Vệ Huy Vũ nhìn xem mọi người, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, "Ta biết vệ ra khó đối phó, nhưng ta sẽ không để cho bọn hắn được như ý, không chỉ có là vì chính ta, cũng là vì mọi người, vì cha mẹ ta. Ta nhất định sẽ tra rõ ràng năm đó cha mẹ ta xảy ra chuyện trận tướng, cũng sẽ để những cái kia tổn thương người của chúng ta trả giá đắt." Nâng lên Vệ Huy Vũ phụ mẫu, trong phòng khách bầu không khí lại trở nên nặng nề. Tiêu Vân Tâm hốc mắt có chút phím hồng, nàng nhìn xem Vệ Huy Vũ, giọng kiên định nói, "A Vũ, ngươi yên tâm, tiểu gì nhất định sẽ giúp ngươi. Năm đó sự tình của cha mẹ ngươi, ta luôn cảm thấy không thích hợp. Vệ gia người một mực đối với chuyện này giữ kín như bưng, trong này khẳng định có vấn đề. Nói không chừng, chuyện lần này cùng năm đó cha mẹ ngươi ngoài ý muốn có thiên ti vạn lũ liên hệ." Suy đoán này làm cho tất cả mọi người đều chấn động trong lòng. Nếu thật là dạng này, cái kia vệ gia dụng tâm cũng quá hiểm ác. Vân Thư Đồng nhịn không được hít sâu một hơi, không thể nào. Bọn hắn sao có thể nhẫn tâm như vậy? A Vũ ca ca phụ mẫu thế nhưng là vệ gia người a. Tiêu Vân Tâm cười lạnh một tiếng, tại quyền lực cùng lợi ích trước mặt, thân tình lại coi là cái gì? Vệ Minh Thanh vì củng cố địa vị của mình, sự tình gì làm cũng được. Năm đó mẫu thân ngươi cự tuyệt hắn, lựa chọn phụ thân ngươi, trong lòng của hắn khẳng định một mực ghi hận trong lòng. Về sau phụ thân ngươi cùng mẫu thân ngoại ý muốn qua đời, người được lợi lớn nhất chính là hắn. Tống Linh Vận cũng nhẹ gật đầu, Vân Tâm nói rất có đạo lý. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự. Năm đó Vệ Minh Hiên vợ chồng xảy ra chuyện, Vệ Minh Thanh thuận lợi ngồi vững vàng vị trí gia chủ. Hiện tại nếu như A Vũ xảy ra chuyện, vệ gia liền rốt cuộc không có có thể cùng đại phòng chống lại người. Mặc dù Vệ Thiên Tỷ bị phế, nhưng bọn hắn khẳng định sẽ còn bồi dưỡng mặt khác người thừa kế. Lý Mộc Cầm lo lắng nói, nếu thật là dạng này, cái kia vệ gia cũng quá đáng sợ. Bọn hắn vì quyền lực, thậm chí ngay cả thân nhân của mình đều không dung tha. Lương Thanh Giao cũng nói, mà lại thủ đoạn của bọn hắn cũng quá hung ác, vậy mà dùng cực đoan như vậy phương thức tới giết người diệt khẩu. Thiết Minh Lan thì nói ra, cái này cũng nói rõ bọn hắn đã gấp. Thiếu gia cùng Thư Đồng đính hôn, đạt được Tiêu gia cùng Vân gia duy trì, cái này khiến bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Bọn hắn sợ Thiếu gia sẽ uy hiếp được bọn hắn tại vệ gia địa vị, cho nên mới sẽ không kịp chờ đợi đối với Thiếu gia ra tay. La Tử Nghiên nhìn xem Vệ Huy Vũ, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, "Thiếu gia, vậy chúng ta về sau nhất định phải càng thêm coi chừng mới được. Vệ gia người nếu ác độc như vậy, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha chúng ta." Vệ Huy Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt sắc bén, "Ta biết. Từ giờ trở đi, chúng ta muốn đánh lên 12 phần tinh thần, không thể cho bọn hắn bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Đồng thời, chúng ta cũng muốn tăng tốc điều tra tiến độ, mau chóng tìm tới chứng cứ, đem bọn hắn âm mưu đem ra công khai." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Vệ gia mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải bền chắc như thép. Vệ gia nội bộ khẳng định cũng có đối với Vệ Minh Thanh bất mãn người, chúng ta có lẽ có thể bắt đầu từ hướng này, tìm tới đột phá khẩu. Tiêu Vân Tâm đồng ý nói, A Vũ nói đúng. Vệ gia nhị phòng mặc dù thế yếu, nhưng khẳng định còn có một số chung với phụ thân người lão nhân. Chúng ta có thể nghĩ biện pháp liên hệ bọn hắn, nhìn xem có thể hay không đạt được một chút trợ giúp. Tống Linh Vận cũng nói, ta cũng có thể lợi dụng cổ võ hiệp hội quan hệ, mặt bên tìm hiểu một chút Vệ gia tình huống nội bộ. Ẩn thế gia tộc mặc dù phong bế, nhưng cũng không phải hoàn toàn ngăn cách với đời, đều sẽ để lại một chút dấu vết để lại. Vân Thư Đồng nhìn xem Vệ Vi Vũ, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, "A Vũ ca ca, ngươi thật lợi hại, nhanh như vậy liền nghĩ đến biện pháp ứng đối." Vệ Vi Vũ cười cười, vuốt vuốt tóc của nàng, "Đây không phải ta một người công lao, là mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp kết quả." Nhìn xem Vệ Vi Vũ ung dung không đổi, bày mưu nghị kê dáng vẻ, mọi người trong lòng bất an đều tiêu tán không ít. Bọn hắn tin tưởng, tại Vệ Vi Vũ dẫn đầu xuống, bọn hắn nhất định có thể vượt qua nguy cơ lần này, để những cái kia hắc thủ phía sau màn bỏ ra cái giá thích đáng. Trong phòng khách bầu không khí dần dần trở nên dễ dàng một chút, mọi người lại bắt đầu thảo luận lên kế hoạch hành động cụ thể. Ta cảm thấy chúng ta đầu tiên phải tăng cường bảo an, bảo đảm mọi người thân người an toàn. Lý Mộc Cầm nói ra. Không sai, an toàn vị thứ nhất. Lương Thanh Giao phụ hòa nói, ta ngày mai liền đi liên hệ công ty bảo an, tìm tốt nhất nhân viên bảo an. Ta sẽ đi tra chiếc xe tại kia nơi phát ra, nhìn xem có thể hay không tìm tới lái xe hạ lạc. Thiết Minh Lan nói ra. Ta sẽ đi điều tra Vệ gia động tĩnh, đặc biệt là Vệ Minh Thanh cùng Vệ Trinh Nghị hành tung. La Tử Nghiên nói ra. Ta sẽ liên hệ cổ võ hiệp hội bằng hữu, nhìn xem có thể hay không đạt được một chút liên quan tới Vệ gia tình báo. Tống Linh Vận nói ra. Ta sẽ nghĩ biện pháp liên hệ Vệ gia nhị phòng lão nhân, nhìn xem có thể hay không đạt được một chút trợ giúp. Tiêu Vân Tâm nói ra. Ta sẽ cùng Vân gia bên kia câu thông, để bọn hắn cũng tăng cường cảnh giới, đồng thời mời bọn họ hỗ trợ lưu ý Vệ gia động tĩnh. Vân Thư Đồng nói ra. Vệ Huy Vũ nhìn xem tất cả mọi người đều đâu vào đấy an bài các hạng làm việc, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tốt, cứ dựa theo mọi người nói đi làm. Nhớ kỹ, nhất định phải chú ý cẩn thận, không nên đánh cỏ kinh rắn. Có bất kỳ tình huống, tùy thời hướng ta báo cáo. Là, thiếu gia, A Vũ ca ca đám người cùng đều lên đáp. Mặc dù con đường phía trước tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, nhưng mọi người tâm lý đều tràn đầy lòng tin cùng quyết tâm. Bọn hắn biết, chỉ cần mọi người một lòng đoàn kết, cộng đồng cố gắng, liền nhất định có thể chiến thắng khó khăn, nên đón thắng lợi ánh rạng đông. Vệ Huy Vũ nhìn ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, ánh mắt kiên định. Hắn biết, cùng Vệ gia trận đỏ sức này vừa mới bắt đầu, nhưng hắn sẽ không sợ sệt, cũng sẽ không lùi bước. Vì mình, vì người bên cạnh, vì phụ mẫu trong sạch, hắn nhất định phải chiến đấu đến cùng. Tống Linh Vận nhìn xem Vệ Huy Vũ kiên định bên mặt, lại nghĩ tới Vệ gia ngoan độc cùng phách lối, ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh đứng lên. Nàng hừ lạnh một tiếng, ngữ khí mang theo một tia ngoan lệ cùng quyết tuyệt, "Hừ, bất kể có phải hay không là Vệ gia, dám đụng đến ta nam nhân, đụng đến ta A Vũ đệ đệ, đó chính là đang tìm cái chết." Chương 113, độc kế thất thủ, lửa giận đốt tâm. Một, chương 113, độc kế thất thủ, lửa giận đốt tâm. Một, bóng đêm như mực, bao phủ lần thế cổ võ gia tộc Vệ gia phủ đệ. Tòa này tọa lạc ở đế đô vùng ngoại ô trong dãy núi cổ lao trang viên, giờ phút này đại bộ phận khu vực đều đã rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có số ít mấy chỗ sân nhỏ vẫn sáng lửa đèn, trong đó liền bao quát Vệ gia gia chủ Vệ Minh Thanh thư phòng. Trong thư phòng, đèn đuốc sáng trưng, lại đè nén để cho người ta thở không nổi. Vệ Minh Thanh chắp tay sau lưng, tại rộng rãi trong thư phòng nôn nóng dạ bước, dưới chân quý báo thảm bị hắn dâm đến vang xào xạc. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía đồng hồ treo trên tường, cau mày, trong ánh mắt tràn đầy không kiên nhẫn cùng chờ mong. Buổi tối hôm nay là hắn tỉ mỉ bày kế diệt trừ Vệ Huy Vũ thời gian. Vì một ngày này, hắn chuẩn bị quá lâu, cũng chờ quá lâu. Từ khi nhi tử Vệ Thiên Tỷ bị Vệ Huy Vũ phế đi đan điền cùng kinh mạch, triệt để biến thành một tên phế nhân sau, Vệ Minh Thanh tâm liền bị cừu hận lấp kín. Vệ Thiên Tỷ là con trai duy nhất của hắn, là Vệ gia dự định người thừa kế kế tiếp, lại bị Vệ Huy Vũ tiện chủng kia tự tay hủy đi. Cái này không chỉ có là hủy con của hắn, càng là đang đánh hắn Vệ Minh Thanh mặt, là tại khiêu chiến hắn tại Vệ gia quyền uy. Huống chi, Vệ Huy Vũ cái này nhị phòng dương nghiệt, năm gần đây càng ngày càng làm người khác chú ý không gần như chỉ ở Tiêu gia đứng vững bước chân, trở thành Tiêu gia trên thực tế người thừa kế, còn cấu kết lại Vân gia đại tiểu thư Vân Thư Đồng, đạt được Vân gia duy trì. Thậm chí ngay cả cổ võ hiệp hội Tống Linh Vận đều đối với hắn nhìn với con mắt khác. Vệ Huy Vũ bật cười, để Vệ Minh Thanh cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ Vệ Huy Vũ cái đinh trong mắt này, cái gai trong thịt tiếp tục tồn tại xuống dưới, tuyệt không thể để hắn có cơ hội giao động mình tại Vệ gia địa vị. Gia chủ, còn không có tin tức truyền đến một người mặc áo đen hộ vệ cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí đứng ở một bên, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hắn có thể cảm nhận được Vệ Minh Thanh trên người tán phát ra càng ngày càng dày đặc lệ khí, biết vị gia chủ này tâm tình vào giờ khắc này đã đến buộc phát biên giới. Vệ Minh Thanh bỗng nhiên dừng bước lại, xoay người, ánh mắt hung ác trừng mắt tên hộ vệ kia, phế vật. Chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong, đều đi qua đã lâu như vậy, làm sao còn không có tin tức? Thanh âm của hắn trầm thấp mà kiềm chế, tràn đầy lửa giận. Hộ vệ áo đen dọa đến thân thể run lên, vội vàng giải thích nói, gia chủ bất giận, dựa theo kế hoạch, điểm thời gian này hẳn là không sai biệt lắm có kết quả. Có thể là trên đường chậm trễ, hoặc là tại xử lý đến tiếp sau, bảo đảm bạn vô nhất thất. Vệ Minh Thanh hừ lạnh một tiếng, đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, ánh mắt hung ác nham hiểm. Hắn đối với mình kế hoạch tràn đầy lòng tin, hành động lần này tuyệt đối là không chê vào đâu được. Hắn cố ý lựa chọn Vệ Huy Vũ tham gia Triệu Vũ Cẩm sinh nhật tiến trở về Huy Viên con đường này. Con đường này mặc dù không tính vắng vẻ, nhưng có một đoạn đường hai bên là rừng cây rậm rạp, dễ dàng cho ẩn tàng cùng rút lui. Mà lại điểm thời gian này, trên đường xe cộ đã rất ít, không dễ dàng bị người phát hiện. Hắn vận dụng gia tộc cẩn tàng lực lượng, tìm được một cỗ trải qua đặc thù cải tiến xe tải nặng, lại tìm một cái kinh nghiệm phong phú tài xế giả. Người tài xế này không có bất kỳ cái gì người nhà lo lắng, chỉ cần cho hắn đầy đủ tiền, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì. Sau khi chuyện thành công, hắn sẽ an bài lái xe cao chạy xa bay, vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện tại đế đô. Chiếc xe tải kia đã trải qua tỉ mỉ xử lý, tất cả có thể chỉ hướng về ra vết tích đều bị xóa đi, biển số xe là ngụy tạo, xe cộ nơi phát ra cũng làm giả ghi chép, coi như cuối cùng bị tra được, cũng chỉ sẽ tra được một cái sớm đã không tồn tại sắc không công ty trên đầu. Vệ Minh Thanh kế hoạch không chỉ là diệt trừ Vệ Vi Vũ, hắn còn muốn một hòn đá ném hai chim, thuận tiện diệt trừ Tiêu Vân Tâm cùng Vân Tư Đồng. Tiêu Vân Tâm là Tiêu gia người cầm lái một trong, đối với Vệ Vi Vũ trung thành tuyệt đối, có nàng tại, Vệ Vi Vũ liền có thêm một cái cường đại trợ lực. Vân Tư Đồng là Vân gia đại tiểu thư, cùng Vệ Vi Vũ đính hôn sau, Vân gia liền thành Vệ Vi Vũ kiên cố nhất hậu thuẫn. Diệt trừ hai người bọn họ, đã có thể đả kích Vệ Vi Vũ, cũng có thể suy yếu Tiêu gia cùng Vân gia lực lượng, có thể nói một công nhiều việc. Hắn thấy, đây quả thực là một cái kế hoạch hoàn mỹ. Một trận đơn giản tai nạn giao thông, ba cái ngoại ý muốn bỏ mình người bị hại. Ai sẽ hoài nghi đến Vệ gia trên đầu? Ai sẽ hoài nghi đến hắn cái này Vệ gia gia chủ trên đầu? Vệ Vi Vũ chết, nhị phòng liền triệt để chặt đứt hương hỏa, không còn có người có thể uy hiếp được hắn cùng hắn mạch này tại Vệ gia địa vị. Tiêu Vân Tâm chết, Tiêu gia nội bộ tất nhiên sẽ lâm vào hỗn loạn, trong thời gian ngắn không dành quan tâm chuyện khác. Vân Thư Đồng chết, Vân gia mặc dù sẽ tức giận, nhưng không có chứng cứ, cũng chỉ có thể ăn cái này mà bù hòn. Đến lúc đó, hắn chỉ cần giả mù sa mưa mà tỏ vẻ một chút hai điều cùng tiết hận, thậm chí có thể ra mặt trợ giúp Tiêu gia cùng Vân gia điều tra việc này, đem nước quấy đến càng đủ. Các loại sự tình bình ổn lại, Vệ gia liền vẫn là hắn Vệ Minh Thanh định đoạt. Nghĩ tới đây, Vệ Minh Thanh khỏe miệng nhịn không được câu lên một vòng ý cười tàn nhẫn. Vệ Vi Vũ, Vệ Minh Hiên, Tiêu Vân Điệp, các ngươi thiếu ta, thiếu con của ta, hôm nay rốt cục có thể xóa bỏ. Đúng lúc này, bên ngoài thư phòng truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, ngay sau đó, một tên hộ vệ vội vàng hấp tấp chạy vào, sắc mặt tái nhợt, thần sắc bối rối. Gia chủ hộ vệ chạy thở hổn hển, ngay cả lời đều nói không ăn khớp. Vệ Minh Thanh nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, trong lòng hơi hồi hộp một chút, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Hắn cưỡng chế lấy nội tâm bất an, nghiêm nghị hỏi, "Hoàng Hoàng Trương Trương làm gì? Sự tình làm được thế nào?" Hộ vệ nuốt ngụm nước bọt, khó khăn mở miệng, thanh âm mang theo run rẩy, "Gia chủ, mất, thất thủ cái gì?" Vệ Minh Thanh như bị sét đánh, con ngươi đột nhiên co lại, không thể tin vào tai của mình, "Ngươi nói cái gì? Thất thủ? Làm sao có thể?" Hắn một phát bắt được hộ vệ cổ áo, nâng hắn lên, ánh mắt hung ác giống như muốn ăn thịt người, "Ta tỉ mỉ bày ra lâu như vậy, làm sao có thể thất thủ? Ngươi nói cho ta rõ, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Hộ vệ bị hắn tóm đến thở không nổi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, đứt quãng giải thích nói, "Gia chủ, chúng ta dựa theo kế hoạch, lái xe đánh tới Vệ Huy Vũ xe." "Có thể." Nhưng lại tại va chạm trước một khắc, Vệ Huy Vũ giống như đã nhận ra cái gì, mang theo Tiêu Vân Tâm cùng Vân Tư Đồng sớm bỏ xe. Vệ Minh Thanh hai mắt trợn tròn xoe, trên mặt viết đầy khó có thể tin cùng phẫn nộ, "Tại sao có thể như vậy? Kế hoạch của chúng ta không chê vào đâu được, hắn làm sao có thể phát giác được? Người tài xế kia đâu? Hắn ở đâu?" Lái xe tại va chạm sau cứ dựa theo kế hoạch rút lui. Trước mắt đã an toàn thoát thân hộ vệ cẩn thận từng ly từng tí trả lời, sợ chọc giận tới đang nổi giận Vệ Minh Thanh. "Phế vật, một đám phế vật." Vệ Minh Thanh bỗng nhiên đem hộ vệ quẳng xuống đất, giận dữ hét, "Ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, vận dụng nhiều như vậy quan hệ, thậm chí ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Ba người, một chiếc xe, các ngươi vậy mà để bọn hắn sống sờ sờ chạy." Hắn giống một đầu nổi giận sư tử, trong thư phòng đi qua đi lại, lửa giận trong lồng ngực cháy hừng hực, cơ hồ muốn đem hắn thôn vệ. Hắn tỉ mỉ bày kế hết thảy, hắn báo thù đại kế, quyền lực của hắn mộng đẹp, vậy mà liền dạng này tan nữa. "Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy?" Vệ Minh Thanh tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng oán độc, tên phế vật kia làm sao có thể may mắn như vậy? Hắn làm sao có thể sớm phát giác được? Hắn không rõ, kế hoạch của mình rõ ràng như vậy hoàn mỹ, như vậy chu đáo chặt chẽ, tại sao phải thất bại? Vệ Huy Vũ cái kia từ nhỏ tại Tiêu gia lớn lên tập trung, trừ ra thế tốt một chút, căn bản chính là cái bất học vô thuật phế vật. Chương 113, độc kế thất thủ, lửa giận đốt tâm. 2, chương 113, độc kế thất thủ, lửa giận đốt tâm. 2, hắn làm sao có thể tránh thoát một kích chí mạng này? Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Nhất định là. Vệ Minh Thanh bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn chằm chằm trên đất hộ vệ, "Ngươi cho ta nói rõ chi tiết nói, lúc đó đến cùng là tình huống như thế nào? Vệ Huy Vũ là thế nào phát hiện? Hắn có bị thương hay không? Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng đâu?" Hộ vệ từ dưới đất bò dậy, không dám có chút giấu giếm, liền tranh thủ tự mình biết tình huống một năm một mười nói ra, theo lái xe báo cáo, lúc đó hết thảy cũng rất thuận lợi, hắn dựa theo dự định lộ tuyến cùng tốc độ chạy, tìm đúng thời cơ mà tới. Nhưng lại tại khoảng cách Vệ Huy Vũ xe còn có không đến 10 mét thời điểm, Vệ Huy Vũ đột nhiên mở cửa xe, lôi kéo Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng nhảy xuống. Động tác thật nhanh, phi thường quả quyết, thật giống như đã sớm biết sẽ có nguy hiểm một dạng. Ba người bọn họ đều không có thụ thương, chỉ là chịu điểm kinh hãi. Vệ Huy Vũ xe bị đâm đến rất nghiêm trọng, cơ hồ thành một đống sắt vụn phế bật. Đều là phế bật. Vệ Minh Thanh càng nghe càng khí, tiện tay nắm lên trên bàn một cái chén trà, hung hăng quẳng xuống đất. Chén trà thanh âm vỡ vụn tại yên tĩnh trong thư phòng đặc biệt chói tai. Hắn lúc đầu coi là này sẽ là một trận hoàn mỹ ngoài ý muốn, không có người sẽ hoài nghi đến trên đầu của hắn. Nhưng bây giờ, Vệ Huy Vũ ba người bình yên vô sự, chiếc kia bị đâm cháy xe liền thành trần trụi mưu sát chứng cứ. Mặc dù hắn xử lý xe tải cùng lái xe, nhưng người nào biết có thể hay không lưu lại manh mối gì. Vệ Huy Vũ người kia mặc dù nhìn cả lơ phất phơ, nhưng tâm tư chưa hẳn không kín đáo. Hắn đã trải qua như thế một trận kinh hồn động phách tai nạn xe cộ, khẳng định sẽ truy xét đến đấy. Tiêu gia cùng Vân gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn nhất định sẽ vận dụng tất cả lực lượng đi điều tra chân tướng. Vạn nhất bị bọn hắn tra được đầu mối gì, chỉ hướng Vệ gia, chỉ hướng chính mình, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ tới đây, Vệ Minh Thanh phía sau lưng không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn vừa rồi chỉ muốn diệt trừ Vệ Huy Vũ, lại không để ý đến sau khi thất bại phong hiểm. Gia chủ, làm sao bây giờ? Hộ vệ áo đen cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hắn có thể cảm giác được Vệ Minh Thanh lửa giận đã đạt đến đỉnh điểm. Vệ Minh Thanh hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hiện tại phẫn nộ đã vô dụng, trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp đền bù, tiêu trừ hết thể khả năng bại lộ vết tích. Lập tức liên hệ người tài xế kia, để hắn hoàn toàn biến mất, vĩnh viễn không nên xuất hiện ở trước mặt bất kỳ người nào. Vệ Minh Thanh ánh mắt hung ác nham hiểm nói, còn có chiếc xe tại kia, mặc kệ dùng phương pháp gì, đều muốn xử lý sạch sẽ, không có khả năng lưu lại bất luận cái gì một chút vết tích. "Là, gia chủ, ta lập tức đi làm." Hộ vệ áo đen vội vàng đáp, quay người liền muốn rời khỏi. "Chờ chút." Vệ Minh Thanh gọi hắn lại, "Còn có, mật thiết chú ý Vệ Huy Vũ, Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư đồng động tĩnh, xem bọn hắn có cái gì dị thường cử động, có hay không bắt đầu điều tra việc này. Vừa có tin tức, lập tức hướng ta báo cáo." "Là." Hộ vệ áo đen sau khi rời đi, trong thư phòng lần nữa lâm vào yên tĩnh. Vệ Minh Thanh đi đến trước bàn sách, hai tay chống ở trên bàn, nhìn xem trên mặt bản trưng bày vệ gia tổ vấn, trong ánh mắt tràn đầy âm tàn cùng không cam lòng. Hắn không cam tâm, hắn thật không cam tâm. Vì hôm nay kế hoạch này, hắn bước lên bao lớn phong hiểm, vận dụng bao nhiêu vệ gia ẩn tàng tài nguyên, thậm chí không tiếc đồng thời đắc tội Tiêu gia cùng Vân gia, muốn đem bọn hắn người thừa kế cùng một chỗ diệt trừ. Hắn lúc đầu coi là chỉ cần Vệ Huy Vũ vừa chết, hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Hắn có thể danh chính ngôn thuận khống chế vệ gia, hắn có thể chậm rãi trả thù Tiêu gia cùng Vân gia, hắn có thể cho nhi tử Vệ Thiên tỷ thủ đạt được bồi thường. Nhưng bây giờ, hết thảy đều thành bọt nước. Vệ Huy Vũ không chỉ có không chết, ngược lại khả năng bởi vì lần này sự tình đề cao cảnh giác, về sau muốn lại tìm cơ hội ra tay, liền khó càng thêm khó. Mà lại, lần này thất bại, rất có thể sẽ đánh cỏ động rắn, để Vệ Huy Vũ cùng Tiêu Vân Tâm, Vân Thư đồng phát giác được có người muốn đối phó bọn hắn, thậm chí khả năng đoán được là Vệ gia làm. Đến lúc đó, bọn hắn khẳng định sẽ liên thủ đối phó chính mình, đối phó Vệ gia. Tiêu gia cùng Vân gia thực lực đều không thể khinh thường, lại thêm một cái càng ngày càng khó cuốn Vệ Huy Vũ, Vệ gia sợ rằng sẽ lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có. Vệ Huy Vũ. Vệ Minh Thanh cắn răng nghiến lợi nhớ tới cái tên này, trong ánh mắt tràn đầy phẫn độc, ngươi tên tiểu tạp chủng này, vì cái gì ngươi liền không thể an an phân phân đi chết? Hắn nhớ tới Vệ Minh Hiền, cái kia luôn luôn ôn tồn lễ độ, lại cướp đi Tiêu Vân Điệp, cướp đi vốn nên thuộc về hắn vinh quang nhị đệ. Hắn liền nghĩ tới Tiêu Vân Điệp, cái kia hắn ái mộ nhiều năm, lại đối với hắn chẳng thèm ngó tới, lựa chọn Vệ Minh Hiền nữ nhân. Con của bọn hắn, Vệ Huy Vũ, tựa như một cái ma chú, từ xuất sinh lên vẫn tại cho hắn chế tạo phiền phức. Hiện tại, càng là thành hắn thông hướng quyền lực định phong chướng ngại lớn nhất. "Cha, ta đau quá." Đúng lúc này, bên ngoài thư phòng truyền đến một trận yếu ớt tiếng rên rỉ, là con của hắn Vệ Thiên Tỷ. Vệ Minh Thanh sắc mặt nhu hòa một chút, vội vàng đi ra thư phòng, nhìn thấy Vệ Thiên Tỷ đang bị người hầu đỡ lấy, sắc mặt tái nhợt, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, hiển nhiên là vết thương cũ lại phát tác. Từ khi đan điền cùng kinh mạch bị phế sau, Vệ Thiên Tỷ mỗi ngày đều phải thừa nhận thống khổ to lớn, cả người cũng biến thành lệ bại suy sụp, không còn có ngày xưa hăng hái. "Trời tỷ, tại sao lại đau?" Vệ Minh Thanh đi lên trước, đỡ lấy nhi tử, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng cùng áy náy. Nếu như không phải mình không dùng, không thể bảo vệ tốt nhi tử, nhi tử cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Nếu như không phải Vệ Huy Vũ tên tiểu tạp chủ kia, nhi tử hiện tại có lẽ còn là cái kia hăng hái Vệ gia đại thiếu, là Vệ gia tương lai hy vọng. "Cha, chân của ta đau quá." Đan điền của ta cũng tốt đau, Vệ Thiên Tỷ thống khổ nói ra, nước mắt nhịn không được chảy xuống. "Cha, ngươi không phải nói muốn vì ta báo thù sao? Vệ Huy Vũ tên hôn đằng kia, hắn lúc nào mới có thể chết?" Nhìn xem nhi tử thống khổ dáng vẻ, Vệ Minh Thanh lửa giận trong lòng cùng hận ý lần nữa bị nhen lửa. Hắn cầm thật chặt Vệ Thiên Tỷ tay, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. "Trời tỷ, ngươi yên tâm, cha nhất định sẽ báo thù cho ngươi." Vệ Huy Vũ tên tiểu tạp chủ kia, hắn chạy nhất thời, chạy không được một thế. "Cha nhất định sẽ làm cho hắn trả giá đắt, để hắn so ngươi bây giờ thống khổ gấp trăm lần, một nghìn lần." Vệ Thiên Tỷ nhìn xem phụ thân ánh mắt kiên định, thống khổ trên khuôn mặt mới lộ ra một tia an ủi. "Cha, ta tin tưởng ngươi." Vệ Minh Thanh vịn Vệ Thiên Tỷ về đến phòng, thu xếp tốt hắn đằng sau, lần nữa quay trở về thư phòng. Giờ phút này, ánh mắt của hắn đã trở nên không gì sánh được băng lãnh cùng quyết tuyệt. Một lần thất bại không tính là gì, hắn còn có cơ hội. "Vệ Huy Vũ, ngươi nếu như thế mạng lớn, vậy ta liền bồi ngươi tốt nhất chơi đùa." Hắn cũng không tin, hắn đường đường Vệ gia gia chủ, vận dụng toàn bộ Vệ gia lực lượng, còn chưa không xong Vệ Huy Vũ một cái tiểu tạp chủng. Vệ Minh Thanh đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ Vệ gia lửa đèn, ánh mắt hung ác nham hiểm. Hắn bắt đầu ở trong đầu tính toán lần tiếp theo kế hoạch, lần này, hắn nhất định phải càng thêm chu đáo chắc chẽ, càng thêm cẩn thận, bảo đảm vạn vô nhất thất. Hắn muốn để Vệ Huy Vũ biết, chọc giận hắn Vệ Minh Thanh là đáng sợ cỡ nào một sự kiện. Hắn muốn để Vệ Huy Vũ cho hắn hành động, bỏ ra thê thảm nhất đại giới. Vệ Minh Thanh nét miệng lên một vòng ý cười tàn nhẫn, thấp giọng tự nói, trong giọng nói tràn đầy oán độc, "Vệ Huy Vũ, không nghĩ tới ngươi tên phế vật này, so ngươi đôi cậu nam nữ kia phụ mẫu còn khó giết đâu. Chờ xem, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, lần tiếp theo, ngươi không may mắn như thế nữa." Chương 114, thê đoán phu hận, sát cơ lại nổi lên. Chương 114, thê đoán phu hận, sát cơ lại nổi lên. Vệ Minh Thanh mới vừa ở bàn đọc sách giật bên dưới, đầu ngón tay còn lưu lại ném vụn chén trà ý lạnh, cửa thư phòng liền bị phanh một tiếng đẩy ra. Trần Nghệ Như đứng tại cửa ra vào, một thân cắt xén đắc thể sườn xám nổi bật lên, nàng dáng người vẫn như cũ hiểu điệu, có thể trên mặt lại không ngày xưa đoan trang ưu nhã, thay vào đó là không còn che giấu lửa giận cùng băng lãnh. Nàng dẫm lên giày cao gót, một bước một tiếng vang giòn đi tiến đến, mỗi một bước cũng giống như dẫm tại Vệ Minh Thanh căng cứng trên thần kinh. Vệ Minh Thanh, nàng mở miệng, trong thanh âm tôi lấy băng, ta nghe nói, ngươi hảo kế hoạch lại thất bại. Vệ Minh Thanh ngẩng đầu, thấy được nàng đấy mắt buốt lên tức giận, lông mày trong nháy mắt bật chặt, ngựa khí mang theo bị quấy rầy không kiên nhẫn, ngươi tới làm gì? Trời đã trễ thế như vậy, không đi chiếu cố thiên tỷ, chạy đến nơi đây đến náo cái gì? Náo? Trần Nghệ Như giống như là nghe được chuyện cười lớn, đống nhiên lên giọng, đẹp đẽ trang dung đều bởi vì phẫn nộ mà có chút vặn mẹo, con của ta nằm trong phòng đau đến chết đi sống lại, hung thủ vẫn còn hào hào còn sống, ta đến hỏi một chút ngươi kẻ làm cha này, làm gia chủ, cái này gọi náo? Nàng bước nhanh đi đến trước bàn sách, hai tay chống tại bóng loáng bàn gỗ tử đàn trên mặt, túi người nhìn chằm chằm Vệ Minh Thanh, ánh mắt sắc bén như lao, ngươi không phải hướng ta cam đoan qua sao? Nói lần này nhất định có thể làm cho Vệ Huy Vũ tiện chủng kia chết không có chỗ chôn. Nói muốn vì thiên tỷ báo thù. Hiện tại thế nào? Người đâu? Vệ Huy Vũ có phải hay không còn sống được thật tốt? Thậm chí khả năng ngay tại chế rêu sự bất lực của chúng ta. Vệ Minh Thanh bị nàng hỏi được sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vốn là bởi vì kế hoạch thất bại mà tâm tình phiền não, bị Trần Nghệ Như cái này thông liền châu pháo giống như chất vấn nhóm lửa, hắn đột nhiên vỗ bàn một cái đứng lên, ngươi cho rằng ta muốn thất bại sao? Kế hoạch ra chỗ sơ suất, ai cũng không muốn. Chỗ sơ suất? Trần Nghệ Như cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt hoài nghi không che giấu chút nào, ta nhìn không phải chỗ sơ suất, là ngươi căn bản là vô dụng tâm. Vệ Minh Thanh, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không bởi vì Vệ Huy Vũ là Tiêu Vân Điệp nhi tử, tiện tay bên dưới lưu tình. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Vệ Minh Thanh giống như là mèo bị dẫm đuôi, nghiêm nghị phản bác, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, Tiêu Vân Điệp nữ nhân kia đã sống chết. Ta đối với nàng hận thấu xương, làm sao có thể đối với nàng nhi tử hạ thủ lưu tình? Hắn hận Tiêu Vân Điệp, hận nàng năm đó mắt cao hơn đầu, để đó hắn cái này Vệ gia đại phòng người thừa kế không cần, hết lần này tới lần khác lựa chọn Vệ Minh Hiên cái kia nhị phòng phế vật, hận nàng để hắn tại toàn bộ Vệ gia trước mặt không ngóc đầu lên được, càng hận hơn nàng cho dù là chết, con của nàng còn muốn đến ngại mắt của hắn, hủy hắn hy vọng. Không có hạ thủ lưu tình. Trần Nghệ Như hiển nhiên không tin, nàng nhìn từ trên xuống dưới Vệ Minh Thanh, ngữ khí mang theo một tia trào phúng, vậy tại sao lần lượt cơ hội, ngươi cũng bắt không được? Vệ Huy Vũ bất quá là cái tại Tiêu gia lớn lên tạp chủng, luận thủ đoạn luận thế lực, điểm nào so ra mà vượt ngươi? Có thể ngươi đây, ngay cả cái mao đầu tiểu tử đều không giải quyết được, ngươi còn có mặt mũi khi người gia chủ này? Nàng giống châm một dạng vào Vệ Minh Thanh tâm lý, hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh, Trần Nghệ Như, ngươi mất ở chỗ này khoa tay múa chân. Vệ gia sự tình, còn chưa tới phiên ngươi để giáo hơn ta. Không tới phiên ta. Trần Nghệ Như bỗng nhiên ngồi dậy, ngực kịch liệt chập trùng, Vệ Minh Thanh, ngươi đừng quên, năm đó nếu không phải ta Trần gia dốc sức ủng hộ ngươi, nếu không phải ta gả cho ngươi, giúp ngươi lôi kéo tộc lão, ngươi có thể ngồi vững vàng vị trí gia chủ này. Vệ Minh Hiên vợ chồng xảy ra chuyện lúc, bao nhiêu người nhìn chằm chằm vị trí gia chủ. Là ta Trần gia ra mặt, giúp ngươi đè xuống tất cả chất vấn. Hiện tại ngươi cánh cứng cắp rồi, cảm thấy ta nói chuyện không dùng được. Nâng lên Trần gia, Vệ Minh Thanh khí thế rõ ràng yếu đi mấy phần. Hắn không thể không thừa nhận, Trần Nghệ Như nói chính là sự thật. Trần gia tuy là thế tục gia tộc, không bằng Vệ gia là ẩn thế cổ võ gia tộc căn cơ thâm hậu, nhưng ở đế đô giao thiệp cùng tài nguyên nhưng không để khinh thường. Năm đó hắn có thể thuận lợi kế vị, Trần gia duy trì làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Có thể phần này đi lại, cũng thành trong lòng của hắn một cây gai. Trần Nghệ Như luôn luôn cầm chuyện này ép hắn, phản phất hắn người gia chủ này là dựa vào nữ nhân có được. Ta không nói ngươi nói chuyện không dùng được, Vệ Minh Thanh hít sâu một hơi, ý đồ bình phục lửa giận, ngựa khí nhưng như cũ cứng nhắc, chuyện lần này đúng là ngoài ý muốn, Vệ Huy Vũ tiểu tử kia không biết đi cái gì vận khí cất chó, vậy mà sớm đã nhận ra. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không cứ tính như vậy, ta nhất định sẽ cái gì. Trần Nghệ Như đánh gây hắn, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng niềm ai, nhất định sẽ lại cho Vệ Huy Vũ một lần cơ hội chạy trốn. Vệ Minh Thanh, ta chịu đủ ngươi nhất định sẽ. Thiên tỷ mỗi ngày trong phòng đau đến khóc, ngươi có biết hay không? Đan điền của hắn phế đi, kinh mạch gãy mất, đời này đều hủy. Đây hết thảy đều là bái Vệ Huy Vũ ban tặng. Có thể ngươi đây, trừ nói xuông, ngươi còn làm cái gì? Thanh âm của nàng nghẹn ngào, hốc mắt có chút phím hồng, không phải là bởi vì thương tâm, mà là bởi vì phẫn nộ cùng không cam lòng. Con của ta hủy, ngươi lại ngay cả báo thù đều làm không được. Ngươi có phải hay không cảm thấy thiên tỷ phế đi, liền không có người cản trở ngươi? Có phải hay không cảm thấy có thể quang minh chính đại mà đem ngươi bên ngoài những hồ ly tinh kia, những cái kia con riêng đều tiếp về Vệ gia, để bọn hắn kế thừa Vệ gia hết thảy? Ngươi quả thực là không thể nói lý. Vệ Minh Thanh bị đâm trọt chỗ đau, gầm thét lên tiếng. Hắn ở bên ngoài xác thực có mấy cái nhân tình, thậm chí có một cái con riêng, nhưng chuyện này hắn một mực giấu rất tốt, không nghĩ tới Trần Nghệ Như vậy mà biết. Không thể nói lý. Trần Nghệ Như ánh mắt lạnh hơn, ta không thể nói lý. Hay là ngươi có tật giật mình? Vệ Minh Thanh, ta cho ngươi biết, không cửa. Chỉ cần ta Trần Nghệ Như còn tại Vệ gia một ngày, cũng đừng nghĩ để những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật đăng đường nhập thất. Vệ gia hết thảy, chỉ có thể là con của ta Vệ Thiết Tỷ. Coi như hắn hiện tại, coi như hắn như bây giờ, cũng không tới phiên ngoại nhân ngấp nghé. Nàng giống một thanh trọng truy, hung hăng nện ở Vệ Minh Thanh trong lòng. Hắn nhìn trước mắt cái này hùng hổ dọa người nữ nhân, đột nhiên cảm thấy không gì sánh được phiền chán. Năm đó cưới nàng, bất quá là vì Trần gia thế lực, những năm này hai người bằng mặt không bằng lòng, nếu không phải vì Vệ Thiên tỷ, chỉ sợ sớm đã mỗi người một ngả. Nhưng bây giờ, Vệ Thiên tỷ thành dạng này, nàng lại làm trầm trọng thêm đối với hắn khoa tay múa chân. Trần Nghệ Như, chú ý lời nói của ngươi. Vệ Minh thanh thanh âm trầm xuống, mang theo một tia cảnh cáo, những cái kia đều là không có chuyện, ngươi đừng nghe tin lời đồn, ở chỗ này hung hăng càng quái. Lời đồn. Trần Nghệ Như cười lạnh, từ tùy thân trong sách tay xuất ra mấy tấm ảnh chụp, hung hăng ngã tại trên mặt bàn, lời đồn có thể đánh ra tấm hình tới sao? Vệ Minh Thanh, chính ngươi nhìn xem. Đây là ngươi tháng trước tại ngoại ô biệt thự cùng nữ nhân kia lêu lổng chứng cứ. Còn có hài tử này, giữa lông mày cùng ngươi khi còn bé giống nhau như lúc, ngươi dám nói không phải ngươi chủng. Trên tấm ảnh hình ảnh có coi, Vệ Minh Thanh sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Hắn không nghĩ tới Trần Nghệ Như vậy mà điều tra đến rõ ràng như vậy, ngay cả tấm hình đều lấy được. Ngươi phái người theo dõi ta. Vệ Minh Thanh vừa sợ vừa giận. Ta không theo dõi ngươi, làm sao biết ngươi những chuyện xấu xa này? Trần Nghệ Như ánh mắt băng lãnh, "Vệ Minh Thanh, ta trước kia mở một con mắt nhắm một con, là xem ở Thiên tỷ trên mặt mũi, là không muốn để cho ngoại nhân nhìn Vệ gia trò cười. Nhưng bây giờ, Thiên tỷ biến thành dạng này, ngươi còn ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt, thậm chí động để con riêng kế thừa gia nghiệp tâm tư, ngươi cảm thấy ta còn có thể nhịn?" Nàng tiến lên một bước, cơ hồ áp vào Vệ Minh Thanh trước mặt, thanh âm ép tới rất thấp, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, "Ta cho ngươi biết, Vệ Minh Thanh, ta Trần gia không phải dễ chơi. Ngươi nếu là dám động ý đồ xấu, ta liền để ngươi người gia chủ này làm không được. Để cho ngươi cùng ngươi hồ ly tinh, con riêng cùng một chỗ lăn ra Vệ gia." Vệ Minh Thanh bị khí thế của nàng trấn nhiếp, nhất thời lại nói không ra lời. Hắn biết Trần Nghệ Như nói được làm được, Trần gia thế lực tăng thêm nàng những năm này tại Vệ gia lôi kéo giao thiệp, thật muốn ép, hắn người gia chủ này thật là có khả năng ngồi không vững. Trong thư phòng lâm vào tĩnh mịch, chỉ có hai người thô trọng tiếng hít thở đan vào một chỗ, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc nổ. Qua một hồi lâu, Trần Nghệ Như mới chậm rãi lui lại một bước, sửa sang lại một chút có chút xốc xếch sần sám, ánh mắt khôi phục băng lãnh bình tĩnh, phản phất vừa rồi cái kia cảm xúc kích động nữ nhân không phải nàng. "Ta không có thời gian cùng ngươi kéo những này có không có giọng nói của nàng đạm mạc, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, Vệ Huy Vũ phải chết. Cho ngươi thời gian một tháng, trong một tháng, ta muốn nghe đến tin chết của hắn." Vệ Minh Thanh nhíu mày, "Một tháng? Quá gấp." Vệ Huy Vũ hiện tại khẳng định đề cao cảnh giác, rất khó có khó không là của ngươi sự tình Trần Nghệ Như đánh gây hắn, trong ánh mắt không có chút nào chỗ thương lượng, "Ta chỉ cần kết quả. Một tháng sau, nếu là Vệ Huy Vũ còn sống, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Vệ Minh Thanh nhìn xem nàng ánh mắt lạnh như băng, trong lòng dâng lên một cỗ bất an, "Ngươi muốn làm gì?" Trần Nghệ Như hừ lạnh một tiếng, nhếch miệng lên một vòng trào phúng độ cong, trong đôi mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác điên cuồng, "Ta muốn làm gì?" "Hừ, Vệ Minh Thanh, ta cho ngươi biết, đừng đem ta xem như Tiêu Vân Điệp thế thân, ta Trần Nghệ Như cũng không phải dễ chơi." Nàng dừng một chút, nói từng chữ từng câu, "Con của ta bị phế, Vệ Huy Vũ phải chết. Ngươi muốn làm không được, liền ta đến. Đến lúc đó, coi như không phải một trận đơn giản ngoài ý muốn." Nói xong, nàng không nhìn nữa Vệ Minh Thanh một chút, quay người dẫm lên giày cao gót, cũng không quay đầu lại đi ra thư phòng, chỉ để lại Vệ Minh Thanh một người đứng tại chỗ, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Cửa thư phòng bị nhốt, ngăn cách phía ngoài tia sáng, cũng giống như ngăn cách cuối cùng một tia nhiệt độ. Vệ Minh Thanh nhìn xem trên bàn những cái kia chướng mắt tấm hình, lại nghĩ tới Trần Nghệ Như cuối cùng cái kia mang theo ánh mắt uy hiếp, cùng Vệ Huy Vũ tấm kia để hắn hận thấu xương mặt, lửa giận trong lồng ngực cùng sát ý lần nữa cháy hừng hực đứng lên. "Một tháng." Hắn thấp giọng tái diễn hai chữ này, ánh mắt trở nên càng ngày càng hung ác nham hiểm. Xem ra, hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ. Không chỉ có muốn trừ hết Vệ Huy Vũ tên tiểu tạp chủng kia, còn muốn nghĩ biện pháp thoát khỏi Trần Nghệ Như cùng Trần gia khống chế. Vệ gia hết thảy chỉ có thể do hắn trưởng khống. Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ trở ngại hắn. Chương 115, đêm tối sắc cơ, cô cháu mưu đồ bí mật. Chương 115, đêm tối sắc cơ, cô cháu mưu đồ bí mật. Trần Nghệ Như dẫm lên giày cao gót, nổi giận đùng đùng trở lại chính mình sân nhỏ. Khắc hoa cửa gỗ bị nàng phanh một tiếng ném lên, chốt cửa va chạm trầm đục tại trong đêm yên tĩnh đặc biệt chói tai. Phòng ngủ của nàng bố trí được xa hoa mà đẹp đẽ, gỗ tử đàn đồ dùng trong nhà nhấc lên để đó giá trị liên thành đồ cổ vật trang trí, treo trên tường danh gia tranh chữ, trong không khí tràn ngập đắt đỏ hương phân. Có thể giờ phút này, những này đẹp đẽ hết thảy đều không thể lắng lại trong nội tâm nàng lửa giận. "Vệ Minh Thanh, ngươi phế vật vô dụng này." Trần Nghệ Như một thanh giật xuống trên đầu châm gài tóc, quý báo chân châu lăn xuống một chỗ, nàng lại nhìn cũng không nhìn một chút, quay người đối với không khí gầm hét, ngay cả cái mao đầu tiểu tử đều không giải quyết được, ngươi còn có mặt mũi khi người gia chủ này, còn có mặt mũi ở bên ngoài dưỡng nữ nhân, xin con riêng. Ta lúc đầu thật sự là mắt bị mù mới có thể gả cho ngươi. Nàng đi đến trước bàn trang điểm, nhìn xem trong gương chính mình bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo mặt, đáy mắt quần quận lấy oán độc hận ý những năm này, nàng vì Vệ gia chủ mẫu vị trí, vì Trần gia mặt mũi, khắp nơi ẩn nhẫn, có thể đổi lấy lại là Vệ Minh Thanh phản bội cùng vô năng. Còn có Vệ Huy Vũ, ngươi cái này Tiêu Vân Điệp sinh tiện chủng. Trần Nghệ Như cầm lấy trên bàn ngọc trải, hung hăng nện ở trên gương, mặt kính trong nháy mắt vỡ ra giống mạng nhện đường vân, chiếu ra nàng biểu tình dữ tợn, dựa vào cái gì ngươi có thể sống được cảnh tượng như vậy? Dựa vào cái gì ngươi có thể được đến Tiêu gia duy trì, Vân gia ưu ái? Con của ta lại muốn nằm tại trên giường bệnh đau đến chết đi sống lại. Ngươi đáng chết. Ngươi đã sớm nên tùy ngươi hồ ly tình kia mẫu thân cùng một chỗ xuống địa ngục. Nàng càng mắng càng giận, tiện tay đảo qua bàn trang điểm, bình bình lọ lọ ngã một chỗ, thanh thúy tiếng vỡ vụn trong phòng quanh quẩn. Những năm này đọng lại bị quất, phẫn nộ, không cam lòng, tại thời khắc này đều bạo phát đi ra. Nàng hận vệ Minh Thanh vô năng cùng phản bội, hận vệ Huy Vũ tồn tại cùng phong quang, càng hận chính mình bị vây ở cái này hoa lệ trong lồng giam, trơ mắt nhìn xem nhi tử bị hủy lại bất lực. Đúng lúc này, một đạo cực nhẹ hơi khí lưu âm thanh từ nơi hẻo lánh truyền đến. Trần Nghệ Như bỗng nhiên quay người, ánh mắt trong nháy mắt trở nên cảnh giác mà sắc bén. Làm Trần gia đích nữ, nàng từ nhỏ cũng tiếp xúc qua cổ võ, mặc dù thực lực kém xa Hạch Tâm tộc nhân, nhưng đối với nguy hiểm cảm giác lại bén nhạy dị thường. "Ai?" nàng nghiêm nghị quát hỏi, tay lặng lẽ sờ về phía bàn trang điểm trong ngăn kéo một thanh tiểu xảo chủy thủ. Trong bóng tối, một đạo thân ảnh mảnh khảnh chậm rãi đi ra. Nữ tử mặc một thân đen nhánh y phục dạ hành, phát họa ra linh lung hữu trí lại tràn ngập lực lượng cảm giác đường cong, trên mặt che hắc bố, chỉ lộ ra một đôi thanh lãnh như hàn tinh con mắt, quanh thân tản ra người sống chớ gần lạnh lẽo khí tức. Nhìn người tới, Trần Nghệ Như căng cứng thân thể thoáng buông lỏng, nắm chủy thủ tay cũng để xuống, nhưng ánh mắt vẫn như cũ mang theo một tia xem kỹ. "Vãn Đường, sao ngươi lại tới đây?" Người tới chính là Trần Nghệ Như chất nữ, Trần gia chi thứ nữ tử Trần Vãn Đường. Trần Vãn Đường đi đến gian phòng trung ương, có chút không mình hành lễ, thanh âm thanh lãnh như ngọc thạch tấn công, mang theo một tia như kim loại cảm nhận. "Bác gái, ta nghe nói ngài cùng cô phụ làm cho lợi hại, lo lắng ngài xảy ra chuyện, liền đến nhìn xem." Thanh âm của nàng không lớn, lại rõ ràng truyền vào Trần Nghệ Như trong tai, không dư thừa chút nào cảm xúc. Trần Nghệ Như nhìn trước mắt cô cháu gái này, ánh mắt phức tạp. Trần Vãn Đường là Trần gia chi thứ bên trong xuất sắc nhất hậu bối, không chỉ có cổ võ thiên phú cực cao, 28 tuổi đã đạt tới võ tông đỉnh phong, càng là ám vong bên trong thanh danh hiển hách nữ sát thủ, danh hiệu Dạ Chu xuất thủ tàn nhẫn, chưa từng thất thủ. Những năm này, Trần Nghệ Như tại vệ gia không ít chuyện mờ ám, đều dựa vào Trần Vãn Đường xuất thủ giải quyết. "Ta có thể có chuyện gì?" Trần Nghệ Như hừ lạnh một tiếng, đi đến trên ghế salon tòa hạ, cầm lấy nước trà trên bàn được mạnh một ngụm, ý đồ đè xuống lửa giận trong lòng, còn không phải bị ngươi tên phế vật kia cô phụ khí. Ngay cả cái vệ Huy Vũ đều không giải quyết được, ta nhìn hắn người gia chủ này là khi chấm dứt. Trần Vãn Đường đứng thẳng người, lặng lặng mà nhìn xem Trần Nghệ Như, ánh mắt bình tĩnh không lay động. "Bác gái nói là cô phụ kế hoạch thất bại." "Vệ Huy Vũ không chết?" "Không chết." "Không chỉ có không chết, còn để hắn sớm đã nhận ra, hoàn hảo không chút tổn hại chạy." Nâng lên việc này, Trần Nghệ Như hỏa khí lại nổi lên, nàng nặng nề mà đem chén trà đôn ở trên bàn, nước trà tràn ra không ít. "Ngươi nói làm giận không làm giận, ta nhìn hắn chính là cố ý, nói không chừng trong lòng còn đọc Tiêu Vân Điệp hồ ly tinh kia, không nỡ đối với nàng nhi tử ra tay." Trần Vãn Đường không có nói tiếp, chỉ là đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hàn quang. Nàng đối với Vệ Huy Vũ không hiểu nhiều, chỉ biết là hắn là bác gái cùng cô phụ cái đinh trong mắt, là hủy đi biểu ca Vệ Thiên Tỷ kẻ cầm đầu. Làm Trần gia người, nhiệm vụ của nàng chính là giúp bác gái giải quyết phiền phức, về phần trong đó ân oán tình cứu, nàng cũng không quan tâm. Bác gái Trần Vãn Đường mở miệng, ngữ khí vẫn như cũ thanh lãnh, "Nếu cô phụ không làm được sự tình, có muốn hay không ta xuất thủ?" Thanh âm của nàng rất bình thản, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng hiểu rõ nàng Trần Nghệ Như biết, cái này bình thản ngữ khí bên dưới ẩn tàng chính là cỡ nào lăng lệ sát ý Trần Vãn Đường một khi xuất thủ, chưa bao giờ người sống. Trần Nghệ Như nhìn xem Trần Vãn Đường, ánh mắt lấp loé. Nàng không phải không nghĩ tới để Trần Vãn Đường xuất thủ, Trần Vãn Đường thực lực cùng thủ đoạn, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Chỉ cần Trần Vãn Đường xuất thủ, Vệ Huy Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là, nàng trầm ngâm một lát, lắc đầu, tạm thời không cần. Trần Vãn Đường có chút ngoài ý muốn, nhíu mày, mặt của nàng mặc dù bị hắc bố che khuất, chỉ có thể từ trong ánh mắt nhìn ra một tia nghi hoặc. "Bác gái, ta cho Vệ Minh Thanh thời gian một tháng." Trần Nghệ Như trong mắt lóe lên một tia tính toán, "Ta ngược lại muốn xem hắn đến cùng phải hay không thật vô năng, hay là cố ý giữ lại Vệ Huy Vũ tiện chủ kia. Nếu như một tháng sau hắn còn không làm được sự tình, đến lúc đó lại làm phiền ngươi cũng không muộn." Nàng dừng một chút, ngữ khí trở nên càng thêm âm lãnh, mà lại, Vệ Huy Vũ hiện tại khẳng định đề cao cảnh giác, bên người không thể thiếu hộ vệ. Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng cũng không phải đèn đã cạn dầu, còn có cái kia cổ võ hiệp hội Tống Linh Vận che chở hắn. "Hiện tại để cho ngươi xuất thủ, phong hiểm quá lớn, dễ dàng bại lộ. Chúng ta Trần gia lực lượng, không có khả năng dễ dàng như vậy bại lộ tại ngoài sáng." Trần Nghệ Như mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không ngu xuẩn. Nàng biết Vệ Huy Vũ tình cảnh hiện tại khác biệt dĩ vãng, bên người có Tiêu gia cùng Vân gia duy trì, còn có cổ võ hiệp hội che chở, dùng sức mạnh sẽ chỉ đánh cỏ động rắn, thậm chí khả năng dẫn lửa thiêu thân, liên lụy Trần gia. Nàng muốn không chỉ có là Vệ Huy Vũ mệnh, còn muốn cho Vệ Minh Thanh trả giá đắt. Nàng muốn để Vệ Minh Thanh biết, rời nàng Trần gia, hắn chẳng phải là cái gì. Nàng muốn nhìn lấy Vệ Minh Thanh sức đầu mẹ chán, nhìn xem hắn không thể không xin chính mình, đến lúc đó nàng lại ra tay, mới có thể một mực nắm giữ quyền chủ động. Trần Vãn Đường nghe xong, nhẹ gật đầu, không có phản bác, bác gái suy tính được là. Nàng từ trước đến nay nghe theo Trần Nghệ Như an bài, chỉ cần bác gái hạ lệnh, nàng tùy thời có thể lấy độc thủ. Tên phế vật kia Trần Nghệ Như lại bắt đầu chửi mắng Vệ Minh Thanh, trong ánh mắt tràn đầy xem thường, năm đó nếu không phải dựa vào ta Trần gia, hắn có thể ngồi lên vị trí gia chủ. Hiện tại cánh cứng cắp rồi, dám cùng ta khiêu chiến, còn dám ở bên ngoài nuôi con riêng, muốn vòng qua trời tỷ kế thừa gia nghiệp, quả thực là nằm mơ. Nàng nhìn về phía Trần Vãn Đường, ngữ khí mang theo một tia mệnh lệnh, "Vãn Đường, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm hắn, xem hắn gần nhất đang cùng người nào tiếp xúc, xem hắn con riêng kia giấu ở địa phương nào, thu thập tốt chứng cứ. Một khi hắn dám có dị động, hoặc là một tháng sau không có diện trừ Vệ Huy Vũ, chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường, đem hắn những chuyện xấu xa này đâm đến tộc lão hội đi, để hắn thân bại danh liệt." Vệ gia tộc lão hội mặc dù bình thường không quản sự, nhưng đối với gia tộc bê bối cùng gia chủ phẩm hạnh cực kỳ coi trọng. Một khi Vệ Minh Thanh nuôi con riêng, ý đồ giao động người thừa kế sự tình bộc lộ, tộc lão hội tất nhiên sẽ tham gia, đến lúc đó cho dù có Vệ Minh Thanh thân tín che chở, hắn người gia chủ này cũng ngồi không vững. là bác gái. Trần Vãn Đường trầm giọng đáp, ta sẽ phái người nhìn chằm chằm cô phụ, cam đoan sẽ không để cho hắn dở trò gian. Còn có Vệ Huy Vũ bên kia, Trần Nghệ Như nói bổ sung, ngươi cũng nhiều lưu ý xem hắn gần nhất động tĩnh, nhìn xem Tiêu gia cùng Vân gia có cái gì động tác. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Ta muốn bảo đảm, một tháng sau, mặc kệ là Vệ Minh Thanh độc thủ, hay là ngươi xuất thủ, đều có thể một kích tất chúng, để Vệ Huy Vũ tiện chủng kia chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến Vệ Huy Vũ, Trần Nghệ Như ánh mắt lại trở nên không gì sánh được quan động. Nàng vĩnh viễn quên không được nhi tử Vệ Thiên Tỷ đau đến trên giường lăn lộn dáng vẻ, quên không được bác sĩ nói đan điền hủy hết, kinh mạch đứt gãy, lại không tu luyện khả năng lúc tuyệt vọng. Đây hết thảy đều là Vệ Huy Vũ tạo thành. Nàng nhất định phải làm cho Vệ Huy Vũ trả giá đắt, mà lại là thê thảm nhất đại giới. Ta minh bạch, bác gái. Trần Vãn Đường gật đầu, ta sẽ vận dụng ám vong lực lượng, toàn diện sưu tập Vệ Huy Vũ tin tức, bao quát hắn hành trình, lực lượng hộ vệ, tiến độ tu luyện, thậm chí là bên cạnh hắn tất cả mọi người tư liệu, bảo đảm vạn vô nhất thất. Làm ám vong sát thủ, Trần Vãn Đường am hiểu nhất chính là sưu tập tình báo cùng ẩn nấp hành tung. Tình báo của nàng mạng lưới trải rộng các nơi, chỉ cần nàng muốn tra, có rất ít tra không được đồ vật. Trần Nghệ Như thỏa mãn gật gật đầu, nhìn xem Trần Vãn Đường, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tín nhiệm. Trần Vãn Đường là nàng đắc lực nhất giúp đỡ, có nàng tại, trong nội tâm nàng an tâm nhiều. Vãn Đường, chuyện lần này vất vả ngươi. Trần Nghệ Như ngữ khí dịu đi một chút, các loại sau khi chuyện thành công, bác gái sẽ không bạc đãi ngươi. Trần gia tài nguyên, ngươi có thể tùy tiện điều động. Là bác gái phân ưu, là Vãn Đường phải làm. Trần Vãn Đường ngữ khí bình thản, không có chút nào tranh công ý tứ. Đối với nàng mà nói, cái này không chỉ có là nhiệm vụ, cũng là vì Trần gia vinh quang. Vệ Huy Vũ hủy biểu ca, chính là cùng Trần gia là địch, nàng nhất định phải diệt trừ hắn. Trong phòng an tĩnh một lát, chỉ có ngoài cửa sổ ngẫu nhiên chuyển đến tiếng côn trùng kêu. Trần Nghệ Như nâng chung trà lên, từ từ uống trà, ánh mắt sâu thẳm, không biết đang tính toán lấy cái gì. Trần Vãn Đường thì đứng bình tĩnh ở một bên, giống một tôn không có tình cảm pho tượng, quanh thân khí tức cùng hắc ám hỏa làm một thể. Qua một hồi lâu, Trần Nghệ Như đặt chén trà xuống, đối với Trần Vãn Đường nói ra, tốt, ngươi đi trước đi. Nhớ kỹ, vạn sự coi chừng, không cần bại lộ thân phận. Là, bác gái. Trần Vãn Đường có chút không người, sau đó quay người, thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị dung nhập gian phòng nơi hẻo lánh trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Trong phòng lần nữa chỉ còn lại có Trần Nghệ Như một người. Nàng đi đến bên cửa sổ, kéo ra nặng nề màn cửa, nhìn ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm. Vệ gia phủ đệ ở trong màn đêm giống một đầu ẩn nút cự thú, tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Nàng biết, tiếp xuống một tháng sẽ là ám lưu hung dũng. Vệ Minh Thanh có thể hay không động thủ thật? Vệ Huy Vũ có thể hay không phát giác được nguy hiểm? Trần Vãn Đường tình báo sưu tập có thuận lợi hay không? Đây hết thảy đều là ẩn số. Nhưng nàng sát ý trong lòng lại càng ngày càng kiên định. Vô luận bỏ ra cái giá gì, nàng đều muốn để Vệ Huy Vũ chết. Không chỉ có muốn để hắn chết, còn muốn cho hắn đã chết thống khổ, đã chết khuất đủ. Vệ Huy Vũ, ngươi cái này Tiêu Vân Điệp sinh tiện chủng Trần Nghệ Như nhìn ngoài cửa sổ Vệ Huy Vũ khả năng vị trí, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh mà ý cười tàn nhẫn, thanh âm như cùng đi từ địa ngục hàn băng, ta chưa hết tha cho ngươi sống lâu một tháng. Một tháng sau, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Gió đêm từ ngoài cửa sổ thổi tới, mang theo một hơi khí lạnh, gợi lên Trần Nghệ Như sợi tóc. Ánh mắt của nàng ở trong màn đêm lóe ra điên cuồng mà đoán độc qua mang, như là trong đêm tối tùy thời mà động rắn độc, chờ đợi cho con mồi một kích chí mạng thời khắc. Chương 116, Huy Viên lời nói trong đêm, đột phá cùng công pháp. Chương 116, Huy Viên lời nói trong đêm, đột phá cùng công pháp. Bóng đêm như mực, nhuộm dần lấy Huy Viên mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Đã là ngày 30 tháng 8 đêm khuya, khoảng cách Vệ Huy Vũ mấy người bắt đầu tập trung tu luyện đã qua đi dòng dã 5 ngày. Từ ngày 26 tháng 8 lên, toàn này lịch sự tao nhã sân nhỏ liền trở thành bọn hắn dốc lòng tu luyện bí cảnh, mỗi ngày hơn 10 giờ đắm chìm thời gian bên trong, có lúc là riêng phần mình khoanh chân ngưng thần, tại trong yên tĩnh xúc tích lực lượng, có lúc là top 5 top 3, lẫn nhau cảm giác khí tức lưu chuyển, tại im ắng làm bạn bên trong đột phá bình cảnh. Giờ phút này, nhà chính trong phòng vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, trong không khí tràn ngập chưa hoàn toàn tán đi linh khí nồng nặc, giống như là một tầng vô hình lụa mỏng, ôn nhu bao vây lấy trong phòng mỗi người. Vệ Huy Vũ chậm rãi thu công, đầu ngón tay cuối cùng một sợi linh khí như dây tóc giống như tụ hợp vào đan điền, quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt vầng sáng tiêu tán theo. Hắn thở phào một hơi, cảm thụ được thể nội phun trào bành trướng lực lượng, đáy mắt hiện lên một tia mừng rỡ. Trải qua mấy ngày nay gần như điên cuồng khổ tu, hắn rõ ràng phát giác được trong đan điền linh khí càng cô đọng, trong kinh mạch chảy xuôi năng lượng cũng so dị vãng càng thêm hùng hậu, hắn thành công đột phá đến võ đồ lục trọng. Chúc mừng A Vũ, lại tiến nhất giai bên cạnh truyền đến thanh âm ôn nhu, Tiêu Vân Tâm vừa mới kết thúc tu luyện, trắng non gương mặt bởi vì linh lực vận chuyển mà hiện ra khỏe mạnh đỏ ửng, nàng nhìn xem Vệ Huy Vũ ánh mắt tràn đầy vui mừng. Trong năm ngày này, nàng tận mắt chứng kiến lấy Vệ Huy Vũ bằng tốc độ kinh người trưởng thành, phần kia không tiêu không gấp trầm ổn, để nàng càng phát ra tin tưởng vững chắc lựa chọn của mình không có sai. Vệ Huy Vũ cười gật đầu, ánh mắt đảo qua trong căn phòng đám người. Lý Mộc Cẩm, Lương Thanh Giao, Thiết Minh Lan, La Tử Nghiên bốn vị thị nữ ngồi vây quanh tại nơi hẻo lánh trên nệm êm, mặc dù không thể giống hắn cùng Tống Linh Vận một dạng đột phá cảnh giới, nhưng mỗi người khí tức đều so năm ngày trước trầm ổn rất nhiều, hai đầu lông mày mang theo linh lực tràn đầy hào quang. Hiển nhiên, mấy ngày nay khổ tu để các nàng căn cơ càng thêm vững chắc, khoảng cách đột phá bất quá cách xa một bước. Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên bộc phát ra một trận mãnh liệt sóng linh khí, bạch quang chói mắt trong nháy mắt sáng lên, đem toàn bộ gian phòng chiếu lên giống như ban ngày. Đám người vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Tống Linh Vận ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, quanh thân bao quanh mắt trần có thể thấy vòng xoáy linh khí, nguyên bản quấn quanh ở nàng đầu ngón tay màu xanh nhạt linh lực giờ phút này đã hóa thành đồng đậm màu vàng, chính liên tục không ngừng tụ hợp vào đan điền của nàng. Đây là dấu hiệu đột phá. Vân Thư Đồng ngạc nhiên thấp giọng hô lên tiếng, nàng xuất thân cổ võ thế gia, đối với đột phá lúc linh khí biến hóa không thể quen thuộc hơn được, linh vận tỷ khí tức thật mạnh, đây tuyệt đối là võ vương cảnh giới. Lời còn chưa dứt, Tống Linh Vận quanh thân kim quang đống nhiên tu liễm, tất cả linh khí giống như nước thủy triều tràn vào trong cơ thể của nàng. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, quanh thân tản ra uy áp để mọi người tại đây đều cảm thấy một trận tim đập nhanh. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay quanh quẩn lấy một sợi cô đọng linh lực màu vàng nóng, trên mặt lộ ra thoải mái dáng tươi cười, cuối cùng đột phá, võ vương cảnh, so trong tưởng tượng càng hao tổn tâm thần. Linh Vận tỷ, chúc mừng ngươi. La Tử Nghiên người đầu tiên đứng lên, trong giọng nói tràn đầy sùng bái. Dưới cái nhìn của nàng, Tống Linh Vận làm cổ võ hiệp hội phó hội trưởng, bản thân liền thực lực siêu quần, bây giờ đột phá đến võ vương cảnh, càng lại như hổ thêm cánh. Tống Linh Vận cười khoát khoát tay, ánh mắt rơi vào Vệ Uy Vũ trên thân, trong mắt mang theo khen ngợi, ngươi cũng không tệ, võ đồ lục trọng tốc độ, đủ để cho rất nhiều uy tín lâu năm cổ võ giả xấu hổ. Bất quá bây giờ có cái càng quan trọng hơn vấn đề, công pháp của ngươi cùng võ kỹ nên đưa vào danh sách quan trọng. Lời này vừa ra, không khí trong phòng lập tức trở nên nghiêm túc lên. Lương Thanh Giao nhẹ giọng phụ họa, Tống hội phó nói đúng, thiếu gia trước đó một mực chuyên chú vào đặt nền móng, sắp thực hệ thống này học tập công pháp và võ kỹ. Nàng làm Vệ Uy Vũ trợ lý, đã sớm đem tương quan công việc nhớ ở trong lòng, chỉ là một mực không tìm được thời cơ thích hợp nhất lên. Vệ Uy Vũ cũng thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm túc gật đầu, ta cũng đang có ý này. Trước đó tu vi còn thấp, gượng ép tu luyện cao giai công pháp ngược lại không ổn, hiện tại đột phá đến võ đồ lục trọng, là thời điểm bắt đầu học tập. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, vũ khí, ta tuyển kiếm. Kiếm. Tiết Minh Lan nhãn tình sáng lên, nàng từ nhỏ đã cảm thấy dùng kiếm võ giả tiêu sái phiêu dật, thiếu gia tuyển kiếm quá tốt rồi. Kiếm đi nhẹ nhàng, rất thích hợp ngài hiện tại tốc độ tu luyện. Tống Linh Vận nghe vậy, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối, trầm ngâm nói, tuyển kiếm là cử chỉ sáng suốt. Kiếm pháp linh động hay thay đổi, đã có thể viễn trình ngăn địch, lại có thể chém giết gần người, rất thích hợp đặt nền móng lúc tu luyện. Nói đến công pháp và võ kỹ, cổ võ giới đẳng cấp phân chia các ngươi hẳn là rõ ràng đi. Từ thấp đến lớp 10 trung cấp 8, theo thứ tự là phàm phẩm, lương phẩm, tinh phẩm, chân phẩm, cực phẩm, thiên phẩm, thần phẩm, thánh phẩm. Thánh phẩm là đẳng cấp cao nhất. Vệ Uy Vũ tò mò truy vấn, hắn đối với mấy cái này đẳng cấp phân chia giải không sâu. Không sai, Vân Thư Đồng tiếp lời gốc dạ, ngựa khí mang theo một tia tự hào, ta Vân gia chuyển thừa công pháp Lưu Vân Tâm Pháp chính là thánh phẩm. Lúc tu luyện có thể dẫn động giữa thiên địa mây trôi linh khí, vận chuyển tốc độ so công pháp phổ thông nhanh ba thành. Ta hiện tại tu luyện Đạp Tuyết Vô Ngân Kiếm cũng là thánh phẩm võ kỹ, rất thích hợp linh động hình võ giả. Tiêu Vân Tâm nghe vậy, từ mang theo người trong cẩm nang lấy ra một bản làm phong bì cổ tịch, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Chúng ta Tiêu gia cũng có thánh phẩm công pháp. Bản này phần thiên quyết là Tiêu gia chấn tộc chi bảo, lúc tu luyện có thể ngưng tụ hỏa diễm linh lực, công phòng nhất thể, thích hợp nhất làm chắc căn cơ. A Vũ nếu là không để ý, bản này trước tiên có thể cho ngươi dùng. Màu lam nhạt trên trang địa, phần thiên quyết ba cái chữ cổ cứng cáp hữu lực, trang sách biên giới tuy có chút ấu vàng, lại lộ ra một cố lịch sử nặng nề cảm giác. Vệ Huy Vũ nhìn xem quyển cổ tịch kia, có thể cảm nhận được rõ ràng ẩn chứa trong đó bàng bạc năng lượng, hắn vừa định lên tiếng nói cảm ơn, lại bị Tống Linh Vận cười đánh gãy, Tiêu gia thánh phẩm công pháp cố nhiên tốt, nhưng cổ võ hiệp hội tàng thư cũng không kém. Chỉ gặp Tống Linh Vận từ trong túi chữ vật lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Vệ Huy Vũ, đây là hiệp hội bí tàng thành tâm kiếm kinh, mặc dù chỉ là thần phẩm công pháp, nhưng thắng ở công chính bình thản, đối với kiếm tu tâm cảnh rèn luyện vô cùng có chỗ tốt. Mà lại trong hiệp hội còn có không ít cơ sở kiếm pháp, từ phàm phẩm đến thánh phẩm đều có, ta có thể trực tiếp điều ra đến cấp ngươi, không cần bỏ ra một phân tiền. Linh Vận tỷ, cổ võ hiệp hội thánh phẩm công pháp có thể tùy tiện cho bên ngoài mượn sao? La Tử Nghiên có chút bận tâm hỏi, nàng nghe nói thánh phẩm công pháp đều là các đại môn phái bí bảo, từ trước tới giờ không truyền ra ngoài. Tống Linh Vận giải thích nói, võ giả bình thường tự nhiên không được, nhưng A Vũ thân phận bây giờ là thủ. Hắn không chỉ có là Tiêu gia công nhận người, cổ võ hiệp hội cũng cố ý bồi dưỡng hắn, mượn xem mấy quyển công pháp không tính làm trái quy tắc. Mà lại ta chọn đều là cơ sở loại thánh phẩm công pháp, không có liên quan đến hạch tâm chuyển thừa, không có vấn đề. Lý Mộc Cầm ở một bên chăm chú ghi chép lời của mọi người, nghe vậy nói bổ sung, thiếu gia vừa tiếp xúc công pháp, có lẽ trước tiên có thể từ đẳng cấp thấp bắt đầu thích ứng. Tỷ như trước luyện phàm phẩm hoặc lương phẩm bóc kỹ, quen thuộc kỹ xảo phát lực sau lại học cao giai. Nàng làm việc từ trước đến nay cẩn thận, lo lắng Vệ Uy Vũ nóng lòng cầu thành ngược lại tổn hại sức khỏe. Mộc Cầm nói rất có đạo lý, Lương Thanh Giao gật đầu đồng ý, cơ sở quyền pháp cùng kiếm pháp cũng rất trọng yếu, tỷ như phàm phẩm thiết tuyến quyền lương phẩm cơ sở kiếm thuật mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng có thể đánh hảo chiêu thức căn cơ, đối với về sau tu luyện thánh phẩm công pháp có trợ giúp. Vệ Uy Vũ nhìn xem trên bàn phần tiên quyết cùng trong tay thanh tâm kiếm kinh, lại nghe đám người đề nghị, trong lòng ấm áp phun trào. Hắn có thể cảm nhận được mỗi người đều tại thực tình cho hắn cân nhắc, loại này bị quý trọng cảm giác là hắn đi qua chưa bao giờ thể nghiệm qua. Hắn trầm ngâm một lát, mở miệng nói, quyền pháp cùng kiếm pháp cơ sở ta xác thực cần học, công pháp lời nói hắn nhìn về phía Tiêu Vân Tâm cùng Tống Linh Vận, nghiêm túc nói, không bằng ta trước tu luyện thanh tâm kiếm kinh làm chắc tâm cảnh, đồng thời nghiên cứu phần tiên quyết linh lực vận chuyển chi pháp. Cả hai kết hợp, có lẽ có thể càng nhanh thích ứng. Chủ ý này hay. Vân Thư Đồng vỗ tay tán thành, thanh tâm kiếm kinh chủ tĩnh, phần thiên quyết chủ động nhất tính vừa vặn bổ sung. A Vũ ca cả quả nhiên thông minh. Tống Linh Vận cũng gật đầu tán thành, có thể thực hiện. Bất quá thánh phẩm công pháp linh lực phương thức vận chuyển tương đối phức tạp, ngươi vừa mới bắt đầu lúc tu luyện nhất định phải thả chậm tốc độ, có chỗ nào không hiểu tùy thời hỏi ta hoặc là Vân Tâm. Nàng từ trong túi chữ vật lại lấy ra ba quyển cổ tịch, theo thứ tự là cơ sở kiếm thuật tường giải thiết tuyến quyền tinh yếu cùng cổ võ kỹ xảo phát lực quan sát, mấy bản này đều là cơ sở võ kỹ, ngươi lấy trước đi xem, có chỗ không rõ chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Tiêu Vân Tâm cũng từ trong cẩm nang lấy ra hai quyển công pháp, một quyển là Phần Thiên Quyết chú giải, một quyển khác thì là Tiêu Gia cơ sở kiếm pháp, cái này hai quyển ngươi cũng cầm, Phần Thiên Quyết chú giải bên trong có phụ thân ta năm đó tu luyện tâm đắc, đối với ngươi hẳn là có trợ giúp. Tiêu Gia cơ sở kiếm pháp mặc dù chỉ là tinh phẩm, nhưng chiêu thức nghiêm cẩn, rất thích hợp nhập môn. Vệ Huy Vũ cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận tất cả công pháp và võ kỹ cổ tịch, đầu ngón tay chạm đến ố vàng trang sách lúc, có thể cảm nhận được cẩn chứa trong đó tuế nguyệt lắng đọng. Hắn đem cổ tịch chỉnh tề gấp lại cùng một chỗ, trịnh trọng hướng mọi người nói, cảm ơn các người, những này với ta mà nói quá trọng yếu. Cùng chúng ta còn khách khí làm gì? Tiết Minh Lan cười nói, thiếu gia mạnh lên, chúng ta mới có thể đi theo được nhờ a. Nàng dẫn tới một trận tiếng cười, trong phòng nghiêm túc bầu không khí lập tức dễ dàng rất nhiều. Tống Linh Vận nhìn xem Vệ Huy Vũ sách cổ ở trong tay, dặn dò, công pháp và võ kỹ không ở chỗ nhiều mà ở chỗ tinh, ngươi bây giờ vừa tiếp xúc, trước từ cơ sở kiếm thuật tường giải cùng thanh tâm kiếm kinh vào tay, mỗi ngày thời gian tu luyện khống chế tại 2 canh giờ trong vòng, thời gian còn lại tiếp tục củng cố tu vi. Tham thì thâm đạo lý, ngươi hẳn là hiểu. Ta minh bạch. Vệ Huy Vũ chăm chú gật đầu, ta sẽ tiến hành theo chất lượng, sẽ không nóng lòng cầu thành. Tiêu Vân Tâm nói bổ sung, lúc tu luyện nếu như gặp phải linh lực vướng víu tình huống, không cần cưỡng ép đột phá, nhớ kỹ dùng Phần Thiên Quyết phương pháp thổ nạp khai thông, hoặc là trực tiếp kêu chúng ta hỗ trợ. Cổ võ tu luyện tối kỵ là mửa, an toàn vĩnh viễn là vị thứ nhất. Ân, ta nhớ kỹ. Vệ Huy Vũ đem mọi người căn dặn từng cái ghi ở trong lòng, hắn biết đây đều là các tiền bối kinh nghiệm lời tuyên bố, đối với hắn tương lai con đường tu luyện cực kỳ trọng yếu. Vân Thư Đồng nhìn xem trên bàn công pháp, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì nói ra, đúng rồi, ta ngày mai để trong nhà đưa mấy quyển Vân Gia cơ sở kiếm phổ tới, mặc dù đẳng cấp không tính quá cao, nhưng chiêu thức rất linh hoạt, có lẽ có thể cùng Tiêu Gia hiệp hội công pháp bổ sung. Nhìn nhiều nhìn khác biệt lưu phái võ kỹ, đi ngược chiều rộng rãi tầm mắt có chỗ tốt. Đề nghị này tốt. Tống Linh Vận đồng ý nói, khác biệt gia tộc công pháp đều có thiên bệ, nhiều tham khảo mới có thể đi ra con đường của mình. Vệ Huy Vũ hiện tại cần nhất chính là học rộng khắp những điểm mạnh của người khác. Đám người ngươi một lời ta một câu thảo luận lấy, từ công pháp tu luyện chỉnh tự đến võ kỹ kỹ xảo phát lực, lại đến thường ngày thời gian tu luyện phân phối, mỗi một chi tiết nhỏ đều suy tính được cực kỳ chu toàn. Vệ Huy Vũ ngồi ở giữa, lắng nghe mọi người đề nghị, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại, trong lòng cảm kích khó mà nói nên lời. Hắn biết, chính mình có thể có hôm nay trưởng thành, không thể rời bỏ những người này trợ giúp cùng duy trì. Bóng đêm dần dần sâu, trong phòng tiếng thảo luận dần dần lắng lại. Lý Mộc Cầm nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường, nhẹ giọng đối với Vệ Huy Vũ nói ra, thiếu gia, ngày mai sẽ phải khai giảng, đế đại nhà trọ ta đã để cho người ta dọn dẹp xong, ngày mai chúng ta liền có thể rời đi qua. Chương 117, trước khi vào học tịch, thủ cũ Tân Hoan cùng quần quần sóng ngầm. 1. Chương 117, trước khi vào học tịch, thủ cũ Tân Hoan cùng quần quần sóng ngầm. 1. Vệ Huy Vũ nghe được Lý Mộc Cầm lời nói, ánh mắt hơi động một chút, lập tức gật đầu nói, tốt, vất vả ngươi Mộc Cầm. Đế đại nhà trọ ở đã quen, sát thực so ký túc xá thuận tiện được nhiều. Hắn dừng một chút, nhìn về phía đám người, ngày mai đưa tin sau khi kết thúc, chúng ta liền cùng đi thu thập một chút. Đế đại nhà trọ hay là Tiêu gia sản nghiệp đâu? Vân Thư Đồng dí dòm trừng mắt nhìn, ngựa khí mang theo vài phần khoe khoang, cách trường học đi bộ mới 10 phút đồng hồ, dưới lầu chính là phố thương mại, mua đồ, ăn bữa ăn khuya đều rất tiện. A Vũ ca học năm 2 giờ đi qua sau, chúng ta thế nhưng là ăn hôi không ít đâu. Tiêu Vân Tâm cười yếu ớt nói, cái kia nhà trọ vốn là trong nhà là thuận tiện chiếu cô A Vũ chuẩn bị, các ngươi thường đi đi lại cũng náo nhiệt chút. Nàng nhìn về phía Vệ Huy Vũ, trong mắt mang theo cười ôn hòa ý, bất quá khai giảng sau chính là năm thứ 3 đại học, bài chuyên ngành sẽ càng bận rộn, ngươi đã muốn cố lấy việc học, lại muốn xử lý học sinh biết sự tình, còn muốn mất thời gian tu luyện, nhưng phải hảo hảo quy hoạch thời gian. Vệ Huy Vũ gật đầu đáp, ta biết, hội học sinh bên kia làm việc ta sẽ sớm cùng thành viên khác giao tiếp tốt, tận lực không chậm trễ tu luyện. Làm hội học sinh phó hội trưởng, hắn trong trường học vốn là công việc bề bộn, bây giờ lại nhiều cổ võ tu luyện trách nhiệm, xác thực cần hảo hảo cân bằng. Đúng lúc này, Vân Thư Đồng đống nhiên xích lại gần Vệ Huy Vũ, ngữ khí mang theo vài phần trêu tức, nói đến, ngày mai khai giảng, một ít người sợ là muốn gặp được người quen biết cũ đi. Nàng cố ý kéo dài ngữ điệu, ánh mắt danh mánh nhìn xem Vệ Huy Vũ, Triệu Vũ Cầm thế nhưng là chúng ta khóa tài chính đồng cấp sinh, ngày mai đưa tin nhất định có thể gặp gỡ. Ngươi nói, nếu là nàng gặp ngươi, khóc cầu ngươi tha thứ làm sao bây giờ? Lời này vừa ra, không khí trong phòng lập tức trở nên có chút vi diệu. Tất cả mọi người nhớ kỹ ngày 26 tháng 8 ngày đó Triệu Vũ Cầm sinh nhật yến, Vệ Huy Vũ trước mặt mọi người vạch Trần Diệp Vân Tiêu chuyện xấu, tuyên bố cùng Vân Thư Đồng cưới tin tức, còn gián tiếp dẫn đến Triệu gia bị đỉnh lưu hào môn tập thể xa lánh. Triệu Vũ Cầm từ đám mây rơi xuống vũng bùn thảm trạng, đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt. Thư Đồng. Tiêu Vân Tâm nhẹ nhàng nhíu mày, tựa hồ cảm thấy nói có chút không ổn. Vân Thư Đồng lại lơ đến khoát khoát tay, Vân Tâm tỷ ngươi đừng che chở hắn, ta chính là hiếu kỳ thôi. Dù sao cũng là đuổi 5 năm người trong lòng hiện tại rơi vào như vậy rộn đồng, trong lòng của hắn liền thật một chút gợn sóng đều không có. Nàng nhìn về phía Vệ Huy Vũ, trong đôi mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, ta đoán chừng nàng mấy ngày nay trải qua tuyệt đối rất thảm, nói không chừng đã sớm hối hận nữa nha. Hối hận lúc trước đối với ngươi như vậy tuyệt tình, hối hận lựa chọn Diệp Vân Tiêu cái kia bá cỏ. Vệ Huy Vũ trên mặt biểu lộ không có chút nào ba động, hắn bình tĩnh nên tiếp Vân Thư Đồng ánh mắt, ngữ khí lạnh nhạt, trong lòng ta không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua ở đây Tiêu Vân Tâm, Tống Linh Vận, Lý Mộc Cẩm, Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan, La Tử Nghiên, cuối cùng trở xuống Vân Thư Đồng trên mặt, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, ta hiện tại có mấy người các ngươi ở bên người, Triệu Vũ Cầm với ta mà nói, đã sớm chỉ là cái người xa lạ. Ta tại sao muốn đối với một người xa lạ để ý? Nói hay lắm. La Tử Nghiên ở một bên dùng sức gật đầu, ngữ khí mang theo tức giận bất bình, loại kia ngại bẩn yêu giàu nữ nhân căn bản không xứng để thiếu gia người nhớ thương. Lúc trước nàng đối với thiếu gia châm chọc khiêu khích thời điểm, làm sao không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Hiện tại tinh thần sa sút cũng xứng đáng. Tiết Minh Lan cũng phụ họa nói, chính là, thiếu gia thân phận bây giờ cùng thực lực, sớm đã không phải Triệu Vũ Cầm có thể với tới. Nàng coi như hối hận cũng đã chậm, thiếu gia căn bản không cần thiết để ý tới nàng. Vân Thư Đồng nhìn xem Vệ Uy Vũ chăm chú ánh mắt, trong lòng điểm này chút khó chịu trong nháy mắt tan thành mây khói, nhưng ngoài miệng hay là không tha người hừ nhẹ một tiếng, "Hừ, ngươi tốt nhất là dạng này. Nếu để cho ta phát hiện ngươi đối với nàng mềm lòng, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Lời tuy như vậy, nàng đáy mắt ý cười lại không giấu được, hiển nhiên đối với Vệ Uy Vũ trả lời rất là hài lòng. Vệ Uy Vũ bất đắc dĩ cười cười, biết Vân Thư Đồng đây là đang náo tiểu tính tình, cũng không cùng nàng tranh luận. Hắn cùng Triệu Vũ Cầm, Vân Thư Đồng từ cấp 3 đến đại học đều là bạn học cùng lớp, 5 năm kia truy cầu bất quá là kịch bản lôi cuốn dưới thân bất do kỷ. Bây giờ kịch bản trói buộc sớm đã buông lỏng, hắn đối với Triệu Vũ Cầm tự nhiên lại không nửa phần lưu luyến. Tống Linh Bận đúng lúc đó rời đi chủ đề, nhìn về phía Vệ Uy Vũ hỏi, "Đúng rồi A Vũ, ngươi cùng Tiểu Nhã đã hẹn sao? Ngày mai nàng làm tân sinh báo đến, ngươi cái này Vệ ca ca nhưng phải nhiều chiếu khán chút." Nâng lên Triệu Nhã, Vệ Uy Vũ khỏe miệng không tự chủ được nhu hòa xuống tới. Hắn lấy điện thoại di động ra, trên màn hình chính biểu hiện ra Triệu Nhã trước đây không lâu gửi tới tin tức, "Vệ ca ca, ngày mai trường học gặp đi." Phía sau còn kèm theo một cái dí dỏm hôn gió bao biểu lộ. Nhìn xem cái kia hoạt bát đáng yêu biểu lộ, Vệ Uy Vũ không khỏi nết môi cười một tiếng, "Đã hẹn, nàng bảo ngày mai trước kia liền sẽ tới, đến lúc đó ta đi cửa trường học tiếp nàng." Tiêu Vân Tâm nhìn xem Vệ Uy Vũ khỏe miệng ý cười, trêu ghẹo nói, "Xem ra chúng ta Vệ đại thiếu rất thụ tiểu nữ sinh hoan nên thôi. Tiểu Nhã mới nhận biết ngươi không bao lâu, liền mở miệng một tiếng Vệ ca ca làm cho thân thiết như vậy. Tiểu gì ngươi cũng đừng giễu cả ta." Vệ Uy Vũ có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái, "Tiểu Nhã nàng thân thế đáng thương, lại đơn thuần thiện lương, ta giúp mẫu thân của nàng cùng phụ thân bận rộn, nàng đối với ta thân cận chút cũng bình thường." Trong lòng của hắn lại âm thầm suy nghĩ, Triệu Nhã cực âm thể chất đặc thù, cần hắn thông qua song tu đến từ từ trung hòa, chuyện này hắn tạm thời còn không thể nói cho nàng, chỉ có thể lấy học tập của võ, dẫn đạo tu luyện danh nghĩa cùng nàng tiếp xúc nhiều. Vừa nghĩ tới chính mình phải giống như Dô Tiểu Hải một dạng dẫn dắt đến cái này ngây thơ thiếu nữ tu luyện, thậm chí trong tương lai muốn tiến hành thân mật hơn song tu, Vệ Uy Vũ đã cảm thấy chính mình giống như là tại lừa gạt ngây thơ nữ sinh bình thường, trong lòng không khỏi nổi lên một tia phức tạp cảm xúc. Vân Thư Đồng nhìn ra Vệ Uy Vũ tâm tư, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ngươi nhưng không cho khi dễ người ta tiểu cô nương. Tiểu Nhã đơn thuần như vậy, nếu như bị ngươi lừa, ta cái thứ nhất không buông tha ngươi. Ta làm sao lại khi dễ nàng? Vệ Uy Vũ dở khóc dở cười, ta sẽ chỉ chiếu cố thật tốt nàng, giúp nàng tăng thực lực lên. Ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Chương 117, trước khi vào học tịch, thủ cũ Tân Hoan cùng quần quần sóng ngầm. 2, chương 117, trước khi vào học tịch, thủ cũ Tân Hoan cùng quần quần sóng ngầm. 2, Tống Linh Bận cũng mở miệng nói, Tiểu Nhã cực âm thể chất đặc thù, tiến độ tu luyện không có khả năng nóng nổi, ngươi dẫn đạo nàng thời điểm nhất định phải chú ý phương pháp, tuyệt đối đừng ra cái gì đừng dễ. Có chỗ nào không hiểu có thể tùy thời hỏi ta, cổ võ hiệp hội có không ít liên quan tới thể chất đặc thù tu luyện tư liệu. Ta minh bạch. Vệ Uy Vũ chăm chú gật đầu, đem Tống Linh Vận căn dặn ghi ở trong lòng. Triệu Nhã thể chất liên quan đến trọng đại, hắn tự nhiên không dám phớt lờ. Đúng lúc này, Lương Thanh Giao từ mang theo người túi văn kiện bên trong xuất ra một phần danh sách, đối với Vệ Uy Vũ báo cáo, thiếu gia, liên quan tới Triệu Phong tiên sinh chữa trị kinh mạch cần thiết dược vật cùng tài nguyên, ta đã toàn bộ chuẩn bị xong. Trong đó bao quát 3 cây trăm năm tử tâm thảo, một đôi huyền thiết đạm, còn có 10 cân ngưng thần ngọc thủy, đều là chữa trị kinh mạch thượng đẳng dược liệu. Mặt khác, ta còn liên hệ cổ võ giới tốt nhất luyện dược sư, 3 ngày sau liền có thể đem những dược liệu này luyện chế thành thích hợp Triệu tiên sinh phục dụng đan dược, đến lúc đó tất cả tài nguyên đều sẽ cùng nhau đúng chỗ. Vệ Uy Vũ nhìn xem trên danh sách dược liệu tên, thỏa mãn gật gật đầu, vất vả ngươi Thanh Giao, chuẩn bị rất chu toàn. Có những dược liệu này, Triệu thúc thúc kinh mạch chữa trị hẳn là có thể thuận lợi không ít. La Tử Nghiên cũng ngay sau đó nói ra, thiếu gia, thay Triệu Phong tiên sinh sửa lại án xử sai giải tội tài liệu và chứng cứ ta cũng đã sửa soạn xong hết. Năm đó hãm hại Triệu tiên sinh chủ mưu chính anh, hắn thu lấy địch quốc hối lộ, tiết lộ cơ mật quân sự chứng cứ liên ta đều tìm đến, nhân chứng vật chứng đều đủ. Ta đã để cho người ta đi cùng đặt chiến đội cùng người phía quan phương kết nối, chính anh lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau lưng của hắn Trình gia cũng không dám che chở hắn, dù sao đây chính là thông đồng với địch phản quốc tội lớn, ai hộ ai không may. Nói đến Trình anh, La Tử Nghiên trong giọng nói tràn đầy xem thường cùng phẫn nộ. Nàng xem thường nhất loại này vì tư lợi mà bán quốc gia cùng đồng bào người. Tiêu Vân Tâm ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, Trình gia nếu là dám che chở Trình anh, vậy thì thật là tốt cho chúng ta Tiêu gia xuất thủ lý do. Trình gia những năm này tại đế đô một mực dục dịch, nhiều lần khiêu khích chúng ta Tiêu gia danh giới cuối cùng, đã sớm nên gõ một cái. Nếu là bọn hắn dám nhúng tay chuyện này, chúng ta vừa vặn thuận thế mà làm, đem Trình gia bớt. Làm Tiêu gia đích nữ, Tiêu Vân Tâm trên thân tự có một cỗ bẩm sinh bá khí. Dưới cái nhìn của nàng, Trình gia loại này không biết trời cao đất rộng gia tộc, căn bản không xứng tại đế đô đặt chân. Vệ Uy Vũ đồng ý nói, Vân Tâm nói đúng. Trình anh tội ác cùng cực, tuyệt không thể nhân lượng. Nếu như Trình gia không biết tốt xấu, chúng ta cũng không cần khách khí. Bất quá việc này vẫn là phải trước thông qua phía quan phương con đường giải quyết, chúng ta chỉ cần bảo đảm chứng cứ vô cùng xác thực, để Trình anh không thể nào chống chế liền có thể. Hắn làm việc từ trước đến nay trầm ổn, biết mọi thứ đều muốn sư xuất nổi danh, không có khả năng tùy tiện độc thủ. Tống Linh Vận cũng gật đầu phụ họa, A Vũ nói rất có đạo lý. Cổ võ giới mặc dù có quy củ của mình, nhưng ở thông đồng với địch phản quốc trên loại đại sự này, vẫn là phải lấy phía quan phương phán quyết làm chủ. Chúng ta có thể cung cấp chứng cứ duy trì, nhưng không nên trực tiếp nhúng tay chỉnh tự tư pháp, miễn cho để người mở cớ. Ta minh bạch phân tất. La Tử Nghiên tự tin nói, ta cung cấp chứng cứ đều là trải qua lập đi lặp lại xác minh, tuyệt đối chịu đựng bất luận cái gì cân nhắc. Đặc chiến đội cùng người phía quan phương đã sơ bộ xét duyệt qua, đối chứng theo tính chân thực không có bất kỳ cái gì dị nghị. Chính anh hiện tại đã bị bí mật khống chế lại, liền đợi đến sau cùng phán quyết kết quả. Vệ Huy Vũ nhìn xem đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình, đem sự tình an bài đến ngay ngắn rõ ràng, trong lòng dâng lên một trận ấm áp. Có dạng này một đám năng lực xuất chúng lại thực tình đái hắn người ở bên người, hắn cảm giác chính mình vô luận gặp được khó khăn gì đều có thể giải quyết dễ dàng. Tốt, những sự tình này ngày mai rồi nói sau. Lý Mộc Cầm nhìn đồng hồ, ôn nhu nói, ngày mai còn phải sớm hơn lên đi trường học đưa tin, tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nhà trọ bên kia ta đã để cho người ta quét sạch sẽ, đồ dùng hàng ngày cũng đều mua thêm đầy đủ hết, chúng ta ngày mai trực tiếp đi qua liền có thể ở. Tiết Minh Lan cũng nói bổ sung, thiếu gia, tiểu nhã muội muội ngày mai làm sinh viên đại học năm nhất bảo đến, cần làm thủ tục nhập học, nhận lấy quân huấn phục trang những này, ta đã trước thời hạn giải tốt quá trình, ngày mai ta bồi ngài cùng đi tiếp nàng, cam đoan sẽ không đảm nhiệm gì sai lầm. Vệ Huy Vũ đối với đám người cẩn thận chu đáo cảm kích không thôi, cảm ơn các người, có các ngươi tại, ta thật bất lo nhiều. Vân Thư Đồng cười kéo lại Vệ Huy Vũ cánh tay, cùng chúng ta còn khách khí làm gì? Chúng ta thế nhưng là người của ngươi, không giúp ngươi thì giúp ai? Ngữ khí của nàng thân mật tự nhiên, không thèm để ý chút nào ở đây ánh mắt của những người khác. Tiêu Vân Tâm nhìn xem hai người thân mật bộ dáng, đáy mắt hiện lên một tia nụ cười quỷ dị, cũng không có nói thêm cái gì. Tống Linh Bận thì cầm lấy trên bàn cổ tịch, đối với Vệ Huy Vũ nói ra, những công pháp này người đêm nay trước tiên có thể đại khái lật xem một chút, không cần phải gấp gáp tại tu luyện, trước tiên phải hiểu một chút cơ bản mạch lạc là được. Tốt. Vệ Huy Vũ tiếp nhận cổ tịch, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Đám người lại tùy ý hàn huyên vài câu liên quan tới khai giảng sau an bài, bầu không khí nhẹ nhõm mà hòa hợp. Vệ Huy Vũ nhìn trước mắt những khuôn mặt quen thuộc này, trong lòng tràn đầy yên ổn cảm giác. Hắn nhớ tới trước đây không lâu chính mình còn đang vì sinh tồn mà dãy rủa, trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ có thực lực được tăng lên, còn thu hoạch nhiều như vậy thực tình đãi hắn người, đây là hắn trước kia chưa bao giờ nghĩ tới. Ngay tại Vệ Huy Vũ cùng chúng nữ trò chuyện với nhau thật vui thời khắc, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cực kỳ yếu ớt nhìn trộm khí tức từ ngoài cửa sổ chợt lóe lên. Khí tức kia giống như quỷ mị, chớp mắt là qua, nếu không phải hắn vừa mới đột phá đến võ đồ lục trọng, cảm giác trở nên nhạy cảm rất nhiều, chỉ sợ căn bản là không có cách phát giác. Vệ Huy Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên cảnh giác lên, hắn bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, quanh thân linh khí cũng trong nháy mắt ngưng tụ, làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Tiêu Vân Tâm phát giác được Vệ Huy Vũ dị dạng, nụ cười trên mặt lập tức thu liễm, lo lắng mà hỏi thăm, "A Vũ, thế nào?" Chương 118, Huy Viên đêm tối thăm dò, bóng đen kinh hiện. Chương 118, Huy Viên đêm tối thăm dò, bóng đen kinh hiện. Bóng đêm như đậm đặc nghiên mực đen, đem Huy Viên bao phủ tại một mảnh thâm trầm trong yên tĩnh. Tường viện bên ngoài cây ngoại già cành lá rậm rạp, giống như quỷ mị nhanh nuốt vươn hướng bầu trời đêm, mà tại một cây tráng kiện hành chi bên trên, một đạo mảnh khảnh bóng đen chính như cùng thạch sùng giống như dán chặt lấy thân cây, nếu không có cẩn thận quan sát, căn bản là không có cách phát hiện mảnh này trong bóng tối còn cất giấu một cái người sống sờ sờ. Trần Vãn Đường một thân đen nhánh y phục dạ hành cùng bóng đêm hoàn mỹ dung hợp, vải vóc dán chặt lấy nàng linh lung tinh tế đường cong, không chút nào không thấy căng cứng cảm giác, hiển nhiên là dùng cực kỳ thượng đẳng thiên tàng ti chức tạo mà thành, không chỉ có thông khí nhẹ nhàng, càng có thể ngăn cách tự thân khí tức tiết ra ngoài. Đầu nàng mang mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra một đôi như là như hàn tinh sắc bén đôi mắt, chính xuyên thấu qua cảnh lá khe hở, chăm chú nhìn cách đó không xa dãy kia lửa đèn vừa mới dập tắt biệt thự. Nàng đã ở chỗ này ẩn núp dòng dã 5 ngày. Từ ngày 26 tháng 8 Vệ Huy Vũ một đoàn người trở lại Huy Viên bắt đầu, nàng liền dâng bác gái mệnh lệnh, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó giám thị lấy trong viện nhất cử nhất động. Trong 5 ngày này, biệt thự cơ hồ mỗi ngày đều sáng đến đêm khuya, người ở bên trong tựa hồ đang tiến hành bí mật nào đó tu luyện, ngẫu nhiên tiết lộ sóng linh khí mặc dù yếu ớt, lại mang theo không tầm thường tinh thuần cảm giác, để nàng cái này võ tông đỉnh phong sát thủ đều âm thầm kinh hãi. Nhất là đêm nay, ngay tại nửa canh giờ trước, trong biệt thự đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt sóng linh khí, nguồn lực lượng kia tinh thuần, chi bằng bạc, viễn siêu dự liệu của nàng, thậm chí để nàng ẩn thân cây mẹ già cũng hơi rung động. Lúc đó trong nội tâm nàng còi báo động đại tác, cơ hồ tưởng rằng Vệ Huy Vũ bọn người phát hiện tung tích của nàng, kém chút liền muốn sớm rút lui. Cũng may cố ba động kia chỉ là một cái thoáng mà qua, sau đó trong biệt thự ánh đèn liền từng chiếc dập tắt, lâm vào yên lặng. Có thể chính là phần này yên lặng, để Trần Vãn Đường nhíu mày. Nàng có chút nghiêng tai, ngưng thần lắng nghe biệt thự phương hướng động tĩnh, có thể trừ gió thổi lá cây xa xa thành cùng nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến côn trùng kêu vang, rốt cuộc nghe không được bất luận cái gì tiếng vang. Nàng không khỏi thấp giọng nỉ non, làm sao không có động tĩnh? Vừa rồi rõ ràng còn có thể nghe được tiếng nói chuyện, năm ngày này giám thị cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Thông qua ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó vi hình nghe lén thiết bị cùng ngẫu nhiên bắt được đối thoại đoạn ngắn, nàng đại khái thăm dò trong biệt thự nhân viên cấu thành, Vệ Huy Vũ tự nhiên là hệ tâm, ngoài ra còn có Tiêu Vân Tâm, Vân Tư Đồng, cùng bốn cái tự xưng là Vệ Huy Vũ thị nữ hoặc trợ lý nữ tử, thậm chí ngay cả cổ võ hiệp hội phó hội trưởng Tống Linh Vận đều ở chỗ này dừng lại mấy ngày. Nhất làm cho nàng khiếp sợ là Vệ Huy Vũ cùng Tiêu Vân Tâm ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Mới đầu nàng coi là Tiêu Vân Tâm chỉ là xuất phát từ gia tộc lợi ích mới che chở Vệ Huy Vũ, có thể mấy ngày liên tiếp quan sát để nàng phát hiện, giữa hai người ánh mắt giao lưu, trong ngôn ngữ ăn ý, tuyệt không phải phổ thông minh hữu quan hệ. Nhất là đêm nay, nàng mơ hồ nghe được Tiêu Vân Tâm xưng hô Vệ Huy Vũ là A Vũ ngữ khí thân mật tự nhiên, tuyệt không phải giả vờ. Nghĩ tới đây, Trần Vãn Đường trong mắt lóe lên một tia bắt quái cùng tính toán quan mang, khóe miệng nàng câu lên một vòng im ắng cười lạnh, ở trong lòng thầm nghĩ, bất quá cái này Vệ Huy Vũ thế mà cùng Tiêu gia gia chủ là loại quan hệ đó, cái này nếu là chọc ra, chợt trượt, nhất định dẫn bạo toàn bộ Long Quốc đi. Tiêu gia chủ thế mà cùng mình câu nói kế tiếp nàng cũng không nói ra miệng, nhưng ấy mắt chấn kinh lại khó mà che giấu. Tiêu Vân Tâm làm Tiêu gia gia chủ đương thời, thân phận vô cùng tôn quý, mà Vệ Huy Vũ trên danh nghĩa chỉ là vệ gia một cái chi thứ tử đệ, coi như gần nhất đầu ngọn gió chính thịnh, cũng tuyệt không có khả năng cùng Tiêu Vân Tâm sinh ra như vậy thân cận quan hệ. Càng quan trọng hơn là, căn cứ nàng tra được tư liệu, Tiêu Vân Tâm bối phận, ở trong đó khớp nối nếu là ra ánh sáng, chỉ sợ toàn bộ cổ võ giới đều sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Ngay tại Trần Vãn Đường tâm tư linh hoạt, tính toán muốn hay không đem phát hiện này hồi báo cho bác gái lúc, nàng đột nhiên cảm giác được phần gáy một trận không hiểu phát lạnh, phảng phất có một đạo vô hình ánh mắt chính một mực tập trung vào nàng. Loại cảm giác này cực kỳ nhỏ, lại làm cho nàng toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng đứng lên. Làm ám bóng bên trong tiếng tâm lừng lây sát thủ dạ chu Trần Vãn Đường tính cảnh giác viễn siêu thường nhân, nàng dạ hành thuật cùng ẩn mật thuật càng là trải qua thiên truy bách luyện, đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Xuất đạo đến nay, nàng chấp hành qua vô số lần nguy hiểm nhiệm vụ, chưa bao giờ bị người khoảng cách gần như vậy thăm dò mà không có chút nào phát giác. Cơ hồ là bản năng phản ứng, Trần Vãn Đường bỗng nhiên quay người, thân thể như là ly miêu giống như ở trên nhánh cây nhẹ nhàng xoay tròn, đồng thời hai tay chế trụ bên hông nhuyễn kiếm chúa kiếm, ánh mắt sắc bén như lao, gắt gao nhìn chằm chằm sau lưng sâu trong bóng tối. Ai, thanh âm của nàng ép tới cực thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Đây cũng không phải là sợ hãi, mà là bắt nguồn từ bị người lặng yên không một tiếng động tới gần chấn kinh cùng phẫn nộ. Bóng đêm đậm đặc như mực, sau lưng rừng cây ngoại yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua lá cây xa xa thành, trừ cái đó ra, lại không bất luận cái gì dị động. Ánh trăng xuyên thấu qua cành lá khe hở hạ xuống pha tạp quang ảnh, chiếu sáng trống rông những cây, ngay cả một con chim bay bóng dáng đều không có. Trần Vãn Đường cau mày, chậm rãi buông ra cầm kiếm tay, dưới chân giống như quỷ mị ở trên nhánh cây di động, cẩn thận loại bỏ lấy chung quanh mỗi một hẻo lánh. Cảm giác của nàng tăng lên tới cực hạn, linh khí tại thể nội chậm rãi vận chuyển, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện đột phát tình huống. Nhưng mà, một phen tỉ mỉ loại bỏ xuống tới, nàng nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Chung quanh trừ cây cối, cỏ dại cùng ngẫu nhiên xẹt qua gió đêm, không có cái gì. Là ta quá nhạy cảm sao? Trần Vãn Đường tự lẩm bẩm, nhưng trong lòng vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn buông xuống cảnh giác. Loại này bị thăm dò cảm giác quá mức chân thực, tuyệt không có khả năng là ảo giác. Nàng hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, ở trong lòng cẩn thận hồi tưởng vừa rồi mỗi một chi tiết nhỏ. Từ ẩn nút đến bây giờ, nàng mỗi một cái động tác đều phù hợp ẩn mật thuật yếu quyết, khí tức thu liễm đến cực hạn, liên tâm nhảy cùng hô hấp đều khống chế tại tần suất thấp nhất suất. Theo lý thuyết liền xem như võ vương cảnh cường giả cũng không có khả năng tùy tiện phát hiện tung tích của nàng. Không, ta dạ hành thuật, ẩn mật thuật không ai bằng, dù là võ vương, võ hoàng đều phát giác không được, làm sao lại bị người phát hiện? Trần Vãn Đường ở trong lòng tự nhủ, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định. Nàng đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, loại này tự tin là vô số lần trong liều mạng tranh đấu tích lũy được lực lượng. Có lẽ là vừa rồi trong biệt thự cái kia cô mãnh liệt sóng linh khí quấy nhiễu cảm giác của nàng, lại có lẽ là phụ cận ngẫu nhiên trải qua dạ hành động vật đưa tới ảo giác. Trần Vãn Đường an ủi mình như vậy, chậm rãi xoay người, chuẩn bị một lần nữa đem lực chú ý tập trung đến biệt thự bên kia. Nàng cần xác nhận trong biệt thự người là có hay không đã nghỉ ngơi, hay là tại chơi cái gì dục cầm cố túng cho xiếc. Là một tên đỉnh tiêm sát thủ, kiên nhẫn cùng cẩn thận là nàng pháp tắc sinh tồn, bất luận cái gì một tia khả nghi dấu hiệu cũng không thể buông tha. Trần Vãn Đường thân thể chậm rãi chuyển động, ánh mắt lần nữa nhìn về phía dãy kia đen kịt biệt thự. Ngay tại tầm mắt của nàng sắp rơi vào biệt thự cửa sổ trong nháy mắt, một đạo thanh lãnh như hàn băng thanh âm không có dấu hiệu nào ở sau lưng nàng vang lên, gần đến phảng phất ngay tại bên hai, ngươi là đang tìm ta sao? Thanh âm này như là đất bằng kinh lôi, trong nháy mắt nổ vang tại Trần Vãn Đường trong đầu. Nàng toàn thân cực chấn, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, cơ hồ khiến máu của nàng đều đọc lại. Chương 119, Dạ Lâm Giao Phong, Võ Vương Chi Uy. Chương 119, Dạ Lâm Giao Phong, Võ Vương Chi Uy. Trần Vãn Đường chỉ cảm thấy âm thanh kia giống tôi băng trầm, hung hăng vào màng nhĩ của nàng, để nàng toàn thân cơ bắp trong nháy mắt kéo căng. Cơ hồ là bằng vào bản năng, thân thể của nàng lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ đống nhiên quay người, bên hông nhuyễn kiếm vụt một tiếng ra khỏi vỏ, hàn quang dưới ánh trăng chợt lóe lên, mũi kiếm trực chỉ phương hướng âm thanh truyền tới. Nhưng mà, khi nàng thấy rõ người trước mắt lúc, tay nắm chuôi kiếm không khỏi đống nhiên siết chặt, con người đống nhiên co bảo. Ánh trăng xuyên thấu qua cành lá khe hở, vừa lúc chiếu sáng người tới khuôn mặt. Tống Linh Vận liền như thế đứng bình tĩnh ở sau lưng nàng một căn khác cây ngoại trên cành, khoảng cách bất quá 3 mét xa. Nàng vẫn như cũ mặc cái kia thân thanh lịch quần dài trắng, cùng chúng quanh hắc ám không hợp nhau, lại vẫn cứ đứng được vững như bàn thạch, váy bị gió đêm thổi đến có chút phiêu động, quanh thân tản ra một cỗ thanh lãnh mà khí tức cường đại. Trên mặt của nàng không có chút nào kinh ngạc, ngược lại mang theo một tia như có như không trêu tức, phản phất đã sớm ngờ tới nàng sẽ là cái phản ứng này. Tống Linh Vận, Trần Vãn Đường trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin chấn kinh, liên đối mũi kiếm cũng hơi run rẩy, không có khả năng. Ta ẩn mật thuật liền xem như võ vương cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể phát giác, ngươi làm sao có thể phát hiện ta? Ngươi nàng còn chưa nói xong, cũng cảm giác được một cỗ bàng bạc nặng nề linh khí uy áp từ Tống Linh Vận trên thân tràn ngập ra, như là vô hình sóng lớn giống như hướng phía nàng của tới. Cỗ uy áp kia tinh khiết mà cô đọng, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác áp bách, để nàng cái này võ tông đỉnh phong sát thủ đều cảm thấy ngực khó chịu, hô hấp trì trệ, dưới chân cây mẹ nhánh thậm chí đều phát ra rất nhỏ kéo kẹt âm thanh, phản phất không chịu nổi gánh nặng. Đây là võ vương cảnh khí tức. Trần Vãn Đường sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, trong mắt tràn đầy dọa người thân sắc, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tống Linh Vận, giống như là lần thứ nhất nhận biết nàng bình thường. Ngươi chừng nào thì thành võ vương? Ngươi không phải mới 28 tuổi sao? Cổ võ giới từ trước đến nay có 30 chức võ vương là thiên kiêu thuyết pháp, 28 tuổi võ vương, phóng nhãn toàn bộ Long Quốc cổ võ giới chỉ đến được trên đầu ngón tay. Tống Linh Vận làm cổ võ hiệp hội phó hội trưởng, tư liệu của nàng Trần Vãn Đường tự nhiên làm qua bài tập, rõ ràng nửa tháng trước tình báo còn biểu hiện nàng dừng lại tại võ tông đình phòng. Khoảng cách võ vương chỉ có cách xa một bước, làm sao có thể tại trong mấy ngày ngắn ngủi liền hoàn thành đột phá? Đây quả thực lật đổ nàng đối với cổ võ tốc độ tu luyện nhận biết. Tống Linh Vận nhẹ nhàng nâng tay, đầu ngón tay quanh quẩn lấy một sợi màu vàng kim nhàn nhạt linh lực, đó chính là võ vương cảnh đặc thù linh lực màu sắc. Nàng nhìn xem Trần Vãn Đường bộ dáng kiếp sợ, nét miệng lên một vòng thanh lãnh độ cong. Vài ngày trước vừa đột phá, ngược lại là phải cảm tạ ngươi đêm nay đưa tới cửa, vừa vặn để cho ta thử nghiệm. Ngữ khí của nàng bình thản, phảng phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, có thể rơi vào Trần Vãn Đường trong tai, lại làm cho nàng cảm thấy một trận lạnh lẽo thấu xương. Nàng rốt cuộc minh bạch, vừa rồi trong biệt thự cái kia cố mãnh liệt sóng linh khí cũng không phải là ảo giác, nguyên lai là Tống Linh Vận tại đột phá võ vương cảnh. Nhận biết này để nàng tâm chìm đến đáy cốc, võ tông đỉnh phong cùng võ vương cảnh, nhìn như chỉ thiếu chút nữa, kỳ thực là cách biệt một trời, đó là linh lực chất cùng lượng toàn diện nghiền ép. Ngươi đến cùng là ai? Tống Linh Vận ánh mắt rơi vào Trần Vãn Đường trên nhuyễn kiếm, ánh mắt có chút ngưng tụ, đêm khuya tiềm phục tại huy viên ngoài tường, nhìn trộm giám thị, dù thế nào cũng sẽ không phải đi ngang qua tản bộ đi. Thanh âm của nàng vẫn như cũ thanh lãnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, làm bộ võ hiệp hội phó hội trưởng. Nàng đối với loại này âm thầm theo dõi hành vi ghét nhất. Trần Vãn Đường hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Sau khi hết khiếp sợ, sát thủ bản năng để nàng cấp tốc phân tích này trước mắt thế cục. Địch cường ta yếu, liều mạng tuyệt không phần thắng, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát thân. Nàng nắm thật chặt trong tay nhuyễn kiếm, mặt nạ dưới nếp miệng lên một vòng cười lạnh, không có trả lời Tống Linh Vận vấn đề, ngược lại hỏi lại, cổ võ hiệp hội phó hội trưởng, không hảo hảo tại hiệp hội đợi, chạy đến cái này huy viên làm hộ vệ, ngược lại là khuất tài. Nàng ý đồ dùng ngôn ngữ kéo dài thời gian, dưới chân lại lặng lẽ tụ lực, ánh mắt cực nhanh quét mắt hoàn cảnh xung quanh, tìm kiếm rút lui lộ tuyến. Mảnh này rừng cây hoẹ cành lá rậm rạp, bóng đêm dày đặc, chính là nàng phát huy ưu thế tốc độ nơi tốt, chỉ cần có thể kéo dài khoảng cách, lấy nàng ẩn mật thuật, chưa hẳn không có khả năng thoát thân. Tống Linh Vận xem thấu tâm tư của nàng, ánh mắt lạnh lẽo, không nói có đúng không? Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lời còn chưa dứt, nàng quanh thân linh lực màu vàng nóng đột nhiên tăng gọn, nguyên bản tản mát khí tức trong nháy mắt ngưng tụ, một cỗ càng mạnh uy áp hướng phía Trần Vãn Đường ép tới. Trần Vãn Đường chỉ cảm thấy đầu vai trầm xuống, phản phất bị vô hình cự thạch ngăn chặn, nàng biết không thể đợi thêm nữa. Cơ hội tại Tống Linh Vận khí tức tăng vọt đồng thời, thân ảnh của nàng đỗng nhiên nhoáng một cái, giống như quỷ mị hướng phía bên trái rừng rậm vọt tới, nhuyễn kiếm tại trong tay nàng kéo ra một đoàn kiếm hoa, mang theo lăng lệ tiếng xé gió, đâm thẳng Tống Linh Vận mặt. Một kiếm này vừa nhanh vừa độc, góc độ xảo trá, chính là nàng thành danh sát chiêu dạ chu phệ hầu ý đang bức lui đối thủ, vì chính mình tranh thủ rút lui thời gian. Nhưng mà, đối mặt cái này lăng lệ một kiếm, Tống Linh Vận vẫn đứng ở nguyên địa không động, chỉ là nâng tay phải lên, năm ngón tay thành trảo, linh lực màu vàng nóng tại nàng lòng bàn tay ngưng tụ thành một đạo nhàn nhạt quang thuẫn. Đốt một tiếng vang dọn, nhuyễn kiếm mũi kiếm hung hăng đâm vào trên quan thuẫn, lại bị vững vàng ngăn trở, ngay cả một tia vết rách đều không thể lưu lại. Trần Vãn Đường chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ mũi kiếm truyền đến, chấn động đến nàng hổ khẩu run lên, nhuyễn kiếm suýt nữa rời tay bay ra. Trong nội tâm nàng kinh hãi, không dám tin nhìn xem cái tia đạo nhìn như yếu kém quan thuẫn, võ tông đỉnh phong một kích toàn lực, thậm chí ngay cả đối phương phòng ngự đều không phá được. Võ vương cảnh linh lực cô động trình độ, vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này. Tốc độ của ngươi không sai, đáng tiếc, lực đạo kém một chút. Tống Linh Vận thanh âm tại bên tai nàng vang lên, mang theo một tia nhàn nhạt đánh giá. Không đợi Trần Vãn Đường phản ứng, Tống Linh Vận thân ảnh đã như là như tuấn di xuất hiện ở trước mặt nàng, tay trái chập chỉ thành kiếm, mang theo lăng lệ linh lực màu vàng nóng, thẳng điểm lồng ngực của nàng đạn trung huyệt. Một chỉ này nhìn như bình thản, lại phong kín Trần Vãn Đường tất cả né tránh lộ tuyến, linh lực áp bách để nàng toàn thân lỗ chân lông đều tại nhói nhói. Trần Vãn Đường trong lòng còi báo động đại tác, nhiều năm kiếp sống sát thủ để nàng dưỡng thành gần như bản năng tránh hiểm phản ứng, nàng đột nhiên thay đổi thân thể, ngạnh sinh sinh đem ngực chết đi nửa thước, đồng thời tay phải nhuyễn kiếm về trêu chọc, ý đồ đón đỡ cái này chí mạng một chỉ. Suy, đầu ngón tay cùng nhuyễn kiếm sát qua. Linh lực màu vàng nóng cùng thân kiếm va chạm, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Trần Vãn Đường chỉ cảm thấy một cỗ nóng rực lực lượng thuận thân kiếm truyền đến, để cánh tay nàng tê dại một hồi, nhuyễn kiếm uy tích trong nháy mắt chết đi. Mặc dù tránh đi đạn trung huyệt, nhưng Tống Linh Vận đầu ngón tay hay là sát qua nàng đầu vai, phốc một tiếng vang nhỏ, nàng đầu vai y phục dạ hành trong nháy mắt bị linh lực xé rách, một đạo vết máu rõ ràng nổi lên, đau rát đau nhức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Thật mạnh linh lực. Trần Vãn Đường lảo đảo lui lại hai bước, giẫm đang lắc lư trên những cây, ổn định thân hình. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua đầu vai vết thương, nơi đó huyết dịch đang nhanh chóng chảy ra, mang theo một cỗ bị linh lực thiêu đốt đâm nhói cảm giác. Đây chỉ là xoa đụng, nếu là bị chính diện đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Tống Linh Vận đứng tại chỗ, nhìn xem nàng bộ dáng chật vật, ánh mắt không có chút nào ba động, hiện tại có thể nói sao? Là ai phái ngươi tới? Giám thị vệ Huy Vũ, mục đích là cái gì? Trần Vãn Đường cắn răng, mặt nạ dưới sắc mặt âm tình bất định. Nàng biết mình tuyệt không phải Tống Linh Vận đối thủ, tiếp tục đánh súng sẽ chỉ bị bắt sống, nhưng làm ám vong sát thủ dạ chu nàng chưa bao giờ có bị bắt sống kinh lịch, càng không thể bại lộ bác gái kế hoạch. Trong mắt nàng hiện lên một tia ngân lệ, tay trái lặng yên sờ về phía bên hông một cái khác túi ngầm, nơi đó cất giấu nàng sau cùng thủ đoạn bảo mệnh, một viên ngâm kịch độc băng gói. Nhiều lời vô ích. Trần Vãn Đường khẽ quát một tiếng, thân hình lần nữa bạo khởi, lần này nàng không có tấn công chính diện, mà là mượn cây ngoại yểm hộ, như là trong rừng con rơi giống như tả hữu đằng na, nhuyễn kiếm tại trong tay nàng hóa thành kiếm ảnh đầy trời, hướng phía Tống Linh vận quanh thân đại huyệt đâm tới. Kiếm pháp của nàng xảo trá quỷ dị, chiêu chiêu không rời yếu hại, mỗi một lần xuất kiếm đều mang sát ý nồng nặc, hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng, bước ra sơ hở sau thừa cơ thoát thân. Tống Linh vận nhưng như cũ ung dung không đổi, nàng hai chân như là cắm rễ ở trên nhánh cây, mặc cho Trần Vãn Đường như thế nào xê dịch, nàng đều chỉ là bằng vào linh hoạt bộ pháp cùng tinh chuẩn chỉ quyết từng cái hóa giải. Linh lực màu vàng nóng tại nàng đầu ngón tay lưu chuyển, khi thì hóa thành hộ thuẫn ngăn trở kiếm ảnh, khi thì hóa thành duệ mang phản kích, nhìn như nhẹ nhàng thoải mái, lại đem Trần Vãn Đường tất cả công kích đều một mực khóa kín tại ba thước bên ngoài. Keng, 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 nhuyễn kiếm cùng linh lực tiếng va chạm tại đêm yên tĩnh trong rừng không ngừng vang lên, hỏa hoa dưới ánh trăng liên tiếp thoáng hiện. Trần Vãn Đường tốc độ càng lúc càng nhanh, thân ảnh cơ hồ hóa thành một đạo mơ hồ bóng đen, xuyên thẳng qua tại cành lá ở giữa, ý đồ lợi dụng hoàn cảnh quấy nhiễu Tống Linh vận phán đoán. Nàng thậm chí không tiếc hao phí linh khí, để nhuyễn kiếm phát ra bén nhọn bù bù, nhiễu loạn tính giác, đồng thời tay trái lặng lẽ cầm viên kia băng gói, chỉ chờ một cái thời cơ thích hợp. Nhưng mà, Tống Linh vận cảm giác viễn siêu tưởng tượng của nàng. Vô luận nàng như thế nào biến hóa phương vị, Tống Linh vận ánh mắt luôn có thể một mực khóa chặt thân ảnh của nàng, phản phất nàng mỗi một cái động tác đều tại đối phương trong dự liệu. Nhất là Tống Linh vận trên người tán phát ra võ vương uy áp, như là một tấm vô hình lưới, để động tác của nàng càng ngày càng vững hữu, linh lực tiêu hao cũng càng lúc càng nhanh. Võ tông đỉnh phong nội tình, cũng liền dạng này. Tống Linh vận thanh âm mang theo một tia nhàn nhạt thất vọng, nàng hiển nhiên đã mất kiên trì. Vừa dứt lời, nàng quanh thân linh lực màu vàng nóng đột nhiên bộc phát, một cỗ càng mạnh khí thế phóng lên tận trời, nguyên bản phân tán linh lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo màu vàng trường ảnh, mang theo sức mạnh như bẻ cánh khô, hướng phía Trần Vãn Đường vị trí bổ tới. Trường phong chưa đến, Trần Vãn Đường cũng cảm giác được một cỗ khó mà kháng cự lực lượng khóa chặt chính mình, không khí chung quanh phảng phất đều bị đọc lại, để nàng tránh cũng không thể tránh. Trong nội tâm nàng hoảng hốt, biết một trường này nếu là đụng nhau, chính mình không chết cũng phải trọng thương. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng đột nhiên đem trong tay nhuyễn kiếm ném ra, đồng thời tay trái hung hăng bóp nát bom khói. Oeng, nhuyễn kiếm tại trường ảnh màu vàng trước mặt như là giấy bình thường đứt thành từng khúc, mà bom khói thì trong nháy mắt phóng xuất ra nồng đậm khói đen, mang theo gây mũi ngai ngái mũi, cấp tốc đem chung quanh bao phủ. Khói mù này không chỉ có thể che đậy ánh mắt, còn chứa mê hồn độc làm, liền xem như võ tông cảnh võ giả hút vào cũng sẽ đầu váng mắt hoa. Muốn chạy. Tống Linh vận thanh âm xuyên thấu sương mù truyền đến. Trần Vãn Đường không dám có chút dừng lại, mượn sương mù yểm hộ, quay người liền hướng phía chỗ rừng sâu phi nước lại. Thân hình của nàng tại trong sương khói lóe lên, như là con lươn trượt vào hắc ám, dưới chân thi triển ra nhanh nhất thân pháp, linh lực điên cuồng rót vào hai chân, chỉ cầu có thể mau chóng rời xa vùng đất thị phi này. Nàng vừa chạy vừa ở trong lòng thầm nghĩ, Tống Linh vận vừa đột phá võ vương, linh lực tất nhiên còn chưa vững chắc, sương mù có thể kéo dài nàng một lát, chỉ cần chạy ra mảnh này rừng cây hoẹ, bằng vào chính mình sự quen thuộc địa hình, luôn có thể vứt bỏ nàng. Nhiệm vụ lần này thất bại, nhất định phải lập tức hướng bác gái báo cáo Tống Linh vận đột phá võ vương tin tức. Vệ Huy Vũ bên người có võ vương tòa chấn, đến tiếp sau kế hoạch nhất định phải một lần nữa điều chỉnh. Nhưng mà ngay tại nàng xông ra sương mù phạm vi, sắp chui vào càng sâu rừng rậm lúc, sau lưng lại chuyển đến Tống Linh vận thanh lãnh bên trong mang theo mỉm cười thanh âm kia gần đến làm cho đầu nàng ra tóc tê dại, còn muốn chạy đã chậm. Chương 120, thẩm vấn ban đêm ám ảnh, bê bối kinh lôi. Một, chương 120, thẩm vấn ban đêm ám ảnh, bê bối kinh lôi. Một, Huy Viên biệt thự trong phòng khách, đèn đuốc sáng trưng xua tán đi đêm khuya hàn ý, lại khu không tiêu tan trong không khí bỗng nhiên ngưng tụ ngưng trọng. Tống Linh vận mang theo một cái bị linh lực dây thường chăm chú buộc chặt thân ảnh, như là mang theo một cái con gà con giống như đi vào phòng khách, sau đó không khách khí chút nào đem nó ném ở băng lánh trên sàn nhà. Phanh một tiếng vang trầm, bị ném xuống đất Trần Vãn Đường phát ra một tiếng kiềm chế rên. Trên người nàng y phục dạ hành dính đầy bụi đất cùng vết máu, đầu vai vết thương còn tại không ngừng rớm máu, nguyên bản ánh mắt sắc bén giờ phút này cũng bởi vì linh lực bị phong mà trở nên ảm đạm rất nhiều, nhưng này phần kiệt ngạo bất tuần ngạo khí không chút nào chưa giảm. Nàng dãy rủa lấy muốn ngẩng đầu, lại bị Tống Linh vận giẫm ở phía sau lưng chân gắt gao để lại, không thể động đậy. Linh vận tỷ, đây là Vệ Huy Vũ bọn người nghe được động tĩnh từ trong phòng đi ra, nhìn thấy bị trói đến cực kỳ chặt chẽ Trần Vãn Đường, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhất là nhìn thấy Trần Vãn Đường cặp kia tràn ngập án độc con mắt lúc, Vệ Huy Vũ trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ, vừa rồi ngoài cửa sổ cái kia đạo theo dõi khí tức, chính là đến từ người này. Tiêu Vân Tâm bước nhanh đi đến Vệ Huy Vũ bên người, ánh mắt cảnh giác đánh giá Trần Vãn Đường, đôi mi thanh tú cau lại, đây là vừa rồi tại bên ngoài theo dõi người. Xem đầu lấy cách ăn mặc, giống như là cái sát thủ. Nàng xuất thân cổ võ thế gia, đối với loại này sát thủ khí tức đặc biệt mẫn cảm. Vân Thư Đồng thì vòng quanh Trần Vãn Đường dạo qua một vòng, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ cùng cảnh giác, nhìn tuổi không lớn lắm, khí tức cũng rất trầm ổn, ít nhất là võ tông cảnh cao thủ. Linh vận tỷ, người đem nàng bắt sống, có thể tại Tống Linh vận vị này tân tấn võ vương thủ hạ giữ được tính mạng, đủ để chứng minh người này thực lực không kém. Tống Linh vận bung ra giẫm tại Trần Vãn Đường trên lưng chân, phủi tay, ngựa khí lạnh nhạt, tại tường viện bên ngoài rừng cây hoẹ bên trong bắt được. Nàng ẩn mật thuật cũng không tệ, đáng tiếc gặp được vừa đột phá ta. Nàng đi đến ghế sofa bên cạnh tòa hạ, bưng lên Lý Mộc Cầm đưa tới nước trà uống một ngụm, mới chậm rãi nói ra. 28 tuổi võ tông đỉnh phong, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong coi là người nổi bật, cũng không biết là nhà ai bồi dưỡng ra được sát thủ, lại dám đến Huy Viên Dương Ai. 28 tuổi võ tông đỉnh phong. Lương Thanh Giao nghe vậy, không khỏi hít sâu một hơi, nàng cấp tốc xuất ra mang theo người máy tính bảng, ý đồ quét hình Trần Vãn Đường tin tức, lại phát hiện thân phận của đối phương tin tức bị nghiêm mật mã hóa, căn bản là không có cách phân biệt, trong kho số liệu không có tin tức của nàng, xem ra là ám vong hoặc là cái nào đó bí ẩn thế lực bồi dưỡng sát thủ. Trần Vãn Đường dãy rủa lấy từ dưới đất ngồi dậy đến, mặc dù bị linh lực dây thường buộc, không thể động đậy, nhưng nàng vẫn như cũ ngửa đầu, dùng tràn ngập khiêu khích ánh mắt nhìn trong phòng khách đám người. Khi nàng ánh mắt đảo qua Vệ Uy Vũ cùng Tiêu Vân Tâm lúc, khóe miệng đột nhiên câu lên một vòng nụ cười âm lãnh, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào ác ý. Vệ Uy Vũ đi đến Trần Vãn Đường trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, ánh mắt băng lãnh, nói đi, là ai phái ngươi tới? Đêm khuya tiềm phục tại Uy Viên bên ngoài, đến cùng muốn làm gì? Hắn có thể cảm giác được người này đối với mình tràn đầy ý, tuyệt không vẹn vẹn đơn giản nhìn trộm đơn giản như vậy. Trần Vãn Đường cười lạnh một tiếng, không có trả lời Vệ Uy Vũ vấn đề, ngược lại dùng một loại âm dương quái khí ngữ điệu nói ra, "Vệ Uy Vũ, thật sự là không nghĩ tới à, ngươi ngược lại là có phúc lớn, bên người vây quanh nhiều như vậy như hoa như ngọc mỹ nhân, ngay cả Tiêu gia gia chủ đều đối với ngươi ưu ái có thừa, thật sự là tiện sát người bên ngoài." Trong lời của nàng tràn đầy trào phúng, để mọi người ở đây cũng cau mày lên. Vân Thư Đồng nhịn không được trách mắng, bớt ở chỗ này nói hiệu nói vượng. "Mau nói mục đích của ngươi, không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí." "Không khách khí?" Trần Vãn Đường giống như là nghe được cái gì trò cười bình thường, cười lên ha ha, trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng cùng bán độc, các ngươi còn có thể làm gì ta? Giết ta sao? Ta nếu dám đến, liền không có sợ chết. Nàng dừng một chút, ánh mắt lần nữa rơi vào Vệ Uy Vũ cùng Tiêu Vân Tâm trên thân, ánh mắt trở nên càng quỷ dị hơn, bất quá tại ta trước khi chết, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút mọi người, các ngươi biết vị này Tiêu gia gia chủ cùng Vệ Uy Vũ là quan hệ như thế nào sao? Đám người nghe vậy, cũng không khỏi đến sức sở. Các nàng đương nhiên biết Tiêu Vân Tâm cùng Vệ Uy Vũ quan hệ trong đó, chỉ là không nghĩ tới cái này Trần Vãn Đường lại dám ngay thẳng như vậy nói ra. Tiêu Vân Tâm sầm mặt lại, lạnh giọng nói ra, ta cùng A Vũ quan hệ không tới phiên ngươi một ngoại nhân xem bảo. Ngươi tốt nhất thành thật trả lời vấn đề, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nàng có thể cảm giác được Trần Vãn Đường lời kế tiếp tuyệt sẽ không ném hay. Trần Vãn Đường lại giống như là không nghe thấy Tiêu Vân Tâm uy hiếp bình thường, nàng nhìn chung quanh một vòng trong phòng khách đám người, cố ý lên giọng, dùng một loại gần như tuyên cáo ngữ khí nói ra, vị này Tiêu gia gia chủ Tiêu Vân Tâm, theo bối phận tới nói, thế nhưng là Vệ Uy Vũ thân tiểu gì? Ha ha ha, các ngươi nói buồn cười không buồn cười. Thân tiểu gì cùng cháu trai quấy cùng một chỗ, làm ra loại này có bội luân lý việc cậu thả, cái này nếu là truyền đi, không biết sẽ khiến bao lớn manh động. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Câu nói này dường như sấm sét trong phòng khách nổ vang. Tiêu Vân Tâm sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Trần Vãn Đường tay đều đang run rẩy. Ngươi cái này nói năng bậy bạ tiện nhân, ta muốn xé nát miệng của ngươi. Vệ Uy Vũ sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên không gì sánh được băng lãnh, trong ánh mắt sát ý nghiêm nghị. Hắn không nghĩ tới Trần Vãn Đường vậy mà lại biết chuyện này, càng không có nghĩ tới nàng sẽ như thế ác độc trước mặt mọi người nói xấu. Hắn có thể cảm giác được Tiêu Vân Tâm thân thể run rẩy, trong lòng đã phẫn nộ lại đau lòng. Vân Thư Đồng cũng tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nàng gọi tới Trần Vãn Đường trước mặt, chỉ về phía nàng nổi giận nói, ngươi tên cặn bã này, vì thoát thân vậy mà lập loại này buồn nôn hoang luôn. Vân Tâm tỷ cùng A Vũ ca ca là quang minh chính đại cùng một chỗ, đến phiên ngươi ở chỗ này nói kia sao? Mặc dù nàng biết Tiêu Vân Tâm cùng Vệ Uy Vũ đối phận quan hệ, nhưng ở nàng nhìn lại, hai người tình đầu ý hợp, căn bản không phải Trần Vãn Đường nói như vậy không chịu nổi. Lý Mộc Cẩm, Lương Thanh Giao mấy người cũng nhao nhao căm tức nhìn Trần Vãn Đường, trong ánh mắt tràn đầy xem thường cùng phẫn nộ. La Tử Nghiên càng là trực tiếp thả ra ngoan thoại, người nữ nhân điên này, dám dạng này nói xấu thiếu gia cùng gia chủ, ta nhìn ngươi vẫn còn sống không kiên nhẫn được nữa. Chương 120, thẩm vấn ban đêm ám ảnh, bê bối kinh lôi. 2, chương 120, thẩm vấn ban đêm ám ảnh, bê bối kinh lôi. 2, Trần Vãn Đường nhìn xem đám người tức giận phản ứng, trên mặt lộ ra đắc ý dáng tươi cười, phảng phất đạt đến mục đích nào đó bình thường. Nàng nhìn xem sắc mặt băng lãnh Vệ Uy Vũ và tức giận đến phát run Tiêu Vân Tâm, tiếp tục dùng tràn ngập giọng khiêu khích nói ra, ta nói bậy. Ta mấy ngày nay ở bên ngoài nghe được rõ ràng, Tiêu Vân Tâm mở miệng một tiếng A Vũ làm cho cỡ nào thân mật, giữa hai người ánh mắt giao lưu cỡ nào mập mờ, cái này chẳng lẽ còn có giả. Tiêu Vân Tâm làm Tiêu gia gia chủ đương thời, thân phận vô cùng tôn quý, lại cùng mình thân ngoại sinh thật không minh bạch, cái này nếu là chuyển đi, ta nhìn thế nhân sẽ làm như thế nào đánh giá Tiêu gia gia chủ, lại sẽ làm như thế nào đánh giá ngươi cái này cái gọi là Tiêu gia người thừa kế. Trần Vãn Đường thanh âm càng ngày càng bén nhọn, tràn đầy ác độc tính toán, đến lúc đó không chỉ có Tiêu Vân Tâm thân bại danh liệt, toàn bộ Tiêu gia đều sẽ biến thành cổ võ giới cho cười, Vệ Uy Vũ ngươi cũng sẽ bị người đâm cổ sống mắng. Ngươi im miệng. Vệ Uy Vũ rốt cục không thể nhịn được nữa, một cước đá vào Trần Vãn Đường ngực, đưa nàng đạp bay rất ra ngoài, hung hăng đâm vào trên tường, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng Trần Vãn Đường lại giống như là cảm giác không thấy đau đớn bình thường, vẫn như cũ điên cuồng địa lại cười, làm sao? Bị ta nói trúng chỗ đau, muốn giết người diệt khẩu. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Chỉ cần ta chết ở chỗ này, tự nhiên sẽ có người đem chuyện này truyền đi, đến lúc đó các ngươi một dạng thân bại danh liệt. Tiêu Vân Tâm che ngực, tức giận đến nước mắt đều nhanh chảy ra. Nàng không sợ người khác chất vấn, lại chịu không được loại này ác độc nói xấu, nhất là tại nhiều như vậy người thân cận trước mặt bị để lộ tầng quan hệ này, để nàng cảm thấy đã xấu hổ lại phẫn nộ. Tống Linh Vận nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Vân Tâm bả vai, ra hiệu nàng tỉnh táo lại, sau đó đi đến Trần Vãn Đường trước mặt, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem nàng, xem ra ngươi là quyết tâm không muốn nói lời nói thật. Ngươi cho rằng dùng loại này ti tiện thủ đoạn liền có thể uy hiếp được chúng ta? Ngươi quá coi thường chúng ta. Nàng ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay ngưng tụ lại một sợi linh lực màu vàng nóng, nhẹ nhàng điểm tại Trần Vãn Đường trên vết thương. A! Trần Vãn Đường lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, miệng vết thương truyền đến một cỗ như là liệt hỏa thiêu đốt giống như đau nhức kịch liệt, để nàng toàn thân co quắp. Nói hay không? Tống Linh Bận thanh âm băng lãnh thấu xương, trong ánh mắt không có chút nào thương hại. Ngươi ẩn mật thuật mặc dù không tệ, nhưng ở trước mặt ta, ngươi không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Nếu như ngươi không muốn tiếp nhận càng nhiều thống khổ, liền ngoan ngoãn nói ra là ai phái ngươi tới. Nếu không ta không để ý để cho ngươi đếm thử cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Trần Vãn Đường đau đến toàn thân mồ hôi lạnh lâm ly, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng nàng nhìn xem Tống Linh Bận ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy quật cường cùng oán độc. Mơ tưởng, ta sẽ không nói. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Nàng biết mình một khi nói ra phía sau người chủ sự, hạ chàng sẽ chỉ thảm hại hơn, thà rằng như vậy, không bằng ngạnh kháng đến cùng, có lẽ còn có thể lợi dụng bê bối này cho bác gái tranh thủ thời gian. Vệ Huy Vũ hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn biết hiện tại phẫn nộ không giải quyết được vấn đề, Trần Vãn Đường hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, muốn dùng bê bối này đến nhiễu loạn tâm thần của bọn họ, ngăn cản bọn hắn tiếp tục thẩm vấn. Hắn đi đến Tiêu Vân Tâm bên người, nhẹ nhàng nắm chặt nàng tay lạnh như băng, thấp giọng nói ra, "Vân Tâm, đừng nóng giận, nàng chỉ là đang cố ý chọc giận chúng ta, đừng mắc lừa." Tiêu Vân Tâm nhìn xem Vệ Huy Vũ ánh mắt kiên định, phẫn nộ trong lòng cùng ủy khuất dần dần bình phục một chút. Nàng nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, "Ta không sao. Loại tôm tép nhại nhép này nói xấu, ta còn không để vào mắt." Vệ Huy Vũ quay đầu nhìn về phía Trần Vãn Đường, ánh mắt băng lạnh đến như là trời đông giá rét băng cứng. Hắn chậm rãi mở miệng, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Ngươi cho rằng dùng loại này ti tiện thủ đoạn liền có thể uy hiếp được chúng ta?" "Ngươi sai. Ngươi nói những lời này, trừ có thể chứng minh ngươi vô sỉ cùng ác độc bên ngoài, cái gì đều chứng minh không được. Về phần ta cùng Vân Tâm quan hệ, không tới phiên ngươi đến xem bảo. Chúng ta quang minh chính đại, không thẹn với lương tâm, không sợ bất luận người nào nghị luận." Vệ Huy Vũ thanh âm nói năng có khí phách, rõ ràng truyền vào ở đây trong thai của mỗi người, ngược lại là ngươi, đêm khuya ẩn nút, nhìn trộm tư ẩn, còn ý đồ dùng bê bối uy hiếp, ngươi cảm thấy ngươi có thể toàn thân trở ra sao? Trần Vãn Đường nhìn xem Vệ Huy Vũ bình tĩnh mà ánh mắt kiên định, trong lòng không khỏi nổi lên một tia bất an. Nàng muốn cho là ném ra ngoài bê bối này, chí ít có thể làm cho Vệ Huy Vũ cùng Tiêu Vân Tâm trong lòng đại loạn, không nghĩ tới Vệ Huy Vũ vậy mà như thế tỉnh táo. Nàng cưỡng chế bất an trong lòng, cười lạnh nói, "Bất ở chỗ này cố làm ra vẻ, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Nếu không chỉ cần ta ra ngoài, chuyện này liền sẽ truyền khắp toàn bộ Long Quốc cổ võ giới, để cho các ngươi vĩnh viễn không ngày yên tĩnh." "Ra ngoài?" Vệ Huy Vũ nét miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng sắc bén, "Ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội ra ngoài sao?" Hắn đi đến Trần Vãn Đường trước mặt, ngồi xổm người xuống, quan sát tỉ mỉ lấy nàng. Mặc dù Trần Vãn Đường mang theo mặt nạ, nhưng từ ánh mắt của nàng cùng thân hình bên trong, Vệ Huy Vũ luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Nhất là nàng nâng lên Tiêu Vân Tâm cùng mình bối phận quan hệ lúc, loại kia chắc chắn ngữ khí, cũng không phải trống rông suy đoán đơn giản như vậy. "Ngươi đối với ta cùng Vân Tâm quan hệ rõ ràng như vậy, xem ra người sau lưng ngươi đối với chúng ta hiểu rất rõ." Vệ Huy Vũ ánh mắt như là sắc bén lưỡi dao, phản phất muốn xuyên thấu mặt nạ, thấy rõ nàng diện mục chân thật, là Vệ Minh Thành phái ngươi tới, hay là Trần Nghệ Như? Nghe được Trần Nghệ Như ba chữ, Trần Vãn Đường ánh mắt rõ ràng lóe lên một cái, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, lại bị Vệ Huy Vũ bén nhạy bắt được. Vệ Huy Vũ trong lòng lập tức hiểu rõ, xem ra chính mình đoán đúng, quả nhiên cùng Trần Nghệ Như thoát không được quan hệ. Trần Vãn Đường trong lòng kinh hãi, nàng không nghĩ tới Vệ Huy Vũ vậy mà có thể đoán được bác gái danh tự. Nàng cố gắng trấn định, cười lạnh nói, "Ta không biết ngươi đang nói cái gì, có bản lĩnh ngươi liền giết ta." Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng ra vẻ trấn định bộ dáng, khóe miệng cười lạnh càng ngày càng đậm. Hắn chậm rãi đứng người lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần Vãn Đường, trong ánh mắt tràn đầy đã tính trước tự tin. "Ngươi cho rằng ngươi không nói, ta cũng không biết ngươi là ai sao?" Chương 121, thân phận công bố, Dạ Chu chi sợ. Một, chương 121, thân phận công bố, Dạ Chu chi sợ. Một, trong phòng khách không khí phảng phất đọc lại bình thường, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Vệ Huy Vũ cùng Trần Vãn Đường trên thân. Vệ Huy Vũ thanh âm bình tĩnh lại mang theo thiên quân chi lực, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng truyền vào Trần Vãn Đường trong tai, cũng làm cho mọi người ở đây đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Trần Vãn Đường, ám vong xếp hạng top 10 sát thủ, danh hiệu Dạ Chu, Trần gia chi thứ, Trần Nghệ Như cháu họ, được xưng là sát thủ giới đêm hoa hồng. Vệ Huy Vũ chậm rãi mở miệng, ánh mắt sắc bén như lao, phản phất muốn đem Trần Vãn Đường tất cả ngụy trang đều tầng tầng lộ ra, từ 18 tuổi treo ở ám vong bên trên sau, thời gian 10 năm, chấp hành nhiệm vụ không một thất thủ. Trần Nghệ Như là người ruột thịt bác gái, ta nói không sai chứ? Hoa, lời này vừa ra, trong phòng khách lập tức vang lên một mảnh hút không khí âm thanh. Vân Thư Đồng kinh ngạc há to miệng, ám vong top 10 sát thủ, khó trách lợi hại như vậy, nguyên lai là Dạ Chu. Ta ở gia tộc trong tư liệu thấy qua nàng ghi chép, nói nàng xuất thủ tàn nhẫn, chưa từng người sống, không nghĩ tới lại là Trần Nghệ Như chất nữ. Lương Thanh Giao cấp tốc tại mặt phẳng bên trên thao tác đứng lên, lần này theo Trần Vãn Đường, Dạ Chu, đêm hoa hồng mấy chữ đưa vào, nguyên bản chống không kho số liệu trong nháy mắt bắn ra lít nha lít nhít tin tức, ngày sinh, gia tộc quan hệ, ám vong nhiệm vụ ghi chép, năng lực đã biết ước định. Thậm chí còn có mấy tấm mơ hồ dung mạo mặt bên tấm hình, mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng thân hình cùng đất bên trên Trần Vãn Đường không sai chút nào. Không sai, tư liệu đối mặt, nàng chính là Trần Vãn Đường. Trần gia chi thứ, thật là Trần Nghệ Như cháu họ, võ tông đỉnh phong thực lực, ám vong danh hiệu Dạ Chu. Trần Vãn Đường đang nghe Trần Vãn Đường ba chữ lúc, thân thể chấn động mạnh một cái, như là bị một đạo kinh lôi bổ trúng. Trên mặt nàng kiệt ngạo cùng khiêu khích trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là khó có thể tin chấn kinh cùng một tia khó mà che giấu sợ hãi. Nàng nhìn chằm chằm Vệ Huy Vũ, trong ánh mắt tràn đầy khủng hoảng cũng không hiểu, phản phất tại hỏi ngươi làm sao lại biết. Thân phận của nàng tại Ám Vong cùng Trần gia đều là cơ mật tối cao, trừ bác gái Trần Nghệ Như cùng Trần gia số rất ít hoạch tâm tộc nhân, cơ hồ không người biết được nàng Dạ Chu thân phận chân thật. Nàng ẩn nút 10 năm, chấp hành qua vô số lần cao nguy nhiệm vụ, chưa bao giờ bại lộ qua tên thật cùng bối cảnh, Vệ Huy Vũ làm sao có thể biết được như vậy rõ ràng. Ngay cả nàng tại Ám Vong xếp hạng, danh hiệu vào nghề thời gian đều không sai chút nào. Ngươi làm sao lại biết những này? Trần Vãn Đường thanh âm rốt cục đã mất đi trước đó trấn định, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Nàng cảm giác mình giống như là bị lột sạch quần áo ném ở dưới ánh mặt trời, tất cả bí mật đều bị trần trụi để lộ, loại cảm giác này để nàng toàn thân rét run. Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng thất kinh dáng vẻ, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi cho rằng thân phận của ngươi ẩn tàng rất khá. Trần gia cùng Trần Nghệ Như động tác, cho tới bây giờ liền không có chân chính giấu giếm được người. Hắn đương nhiên sẽ không nói, những tin tức này thế nhưng là chính mình nhìn nguyên thư kịch bản biết đến, nguyên thư ở trong liền ghi chép như thế một vị đỉnh cấp nữ sát thủ. Tiêu Vân Tâm đi đến Vệ Huy Vũ bên người, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Trần Vãn Đường, quả nhiên là Trần Nghệ Như phái tới. Nàng cùng Vệ Minh Thanh thật sự là thật to gan, cũng dám phái Ám Vong sát thủ đến giám thị thậm chí ám sát Á Vũ. Vệ Huy Vũ lắc đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào Trần Vãn Đường trên thân, ngựa khí mang theo một tia phân tích tỉnh táo, bất quá có chuyện ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, lần trước nhằm vào ta trận tai nạn xe cộ kia, hẳn không phải là bác gái ngươi an bài, mà là Vệ Minh Thanh thủ đi. Hai nạn xe cộ. Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư đồng nghe được hai chữ này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Các nàng đống nhiên nhớ tới nửa tháng trước trận kia kinh tâm động phách ngoài ý muốn, một cô mất khống chế container đột nhiên phóng tới Vệ Huy Vũ xe, nếu không phải Vệ Huy Vũ phản ứng cấp tốc bỏ xe đảo vòng, các nàng chỉ sợ sớm đã xe hư người chết. Ngươi nói trận hai nạn xe cộ kia là Vệ Minh Thanh an bài. Vân Thư đồng thanh âm trong nháy mắt cất cao, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng nghĩ mà sợ, ta liền nói container kia tới kịp, tháng xe không ăn quá tận lực, nguyên lai là cố ý, Vệ Minh Thanh lão già này vậy mà thực có can đảm hạ loại tử thủ này. Tiêu Vân Tâm sắc mặt cũng âm trầm đến có thể chảy ra nước, nàng cầm thật chặt Vệ Huy Vũ tay, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. A Vũ, ngươi xác định là Vệ Minh Thanh? Trận hai nạn xe cộ kia sau, Tiêu gia vận dụng đại lượng tài nguyên điều tra, nhưng thủy chung tìm không thấy bất luận manh mối gì. Chiếc tiêu cần container lái xe mất tích, như là nhân gian bốc hơi, phía sau vận chuyển công ty là cái xác hùng, tất cả vết tích đều bị bôi đến sạch sẽ. Lúc đó các nàng liền hoài nghi là Vệ gia nội bộ người làm, lại khổ vì không có chứng cứ. Vệ Huy Vũ gật đầu, ngữ khí khẳng định, 89/10. Trần Vãn Đường là Trần Nghệ Như tâm phúc, lấy Trần Nghệ Như tính cách, nếu muốn giết ta, chắc chắn trực tiếp phái nàng xuất thủ, dùng sát thủ am hiểu nhất phương thức một kích mất mạng, tuyệt sẽ không làm tai nạn xe cộ loại này dễ dàng lưu lại sơ hở thủ đoạn. Hắn nhìn về phía Trần Vãn Đường, ánh mắt sắc bén, mà Vệ Minh Thanh khác biệt, hắn thân là Vệ gia gia chủ, làm việc càng thói quen dùng ngoại ý muốn để che giấu trận tướng, đã muốn diệt trừ ta, lại muốn phủi sạch quan hệ, phù hợp hắn dối trá lại âm tàn tính cách. Lý Mộc Cầm ở một bên nói bổ sung, thiếu gia nói đúng. Chúng ta mấy ngày nay một mực tại truy tra tai nạn xe cộ manh mối, nhưng vô luận là chiếc kia mất khống chế container hay là phía sau xác không công ty, tất cả vết tích đều bị xử lý đến sạch sẽ, cha không được bất luận cái gì chỉ hướng tính chứng cứ. Có thể làm được loại tình trạng này, tại đế đô trừ Vệ gia loại ẩn thế gia tộc này, cơ hồ không có thế lực khác có năng lượng như vậy. Vệ gia năng lượng sát thực kinh người. Lương Thanh Giao gật đầu phụ họa, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, bọn hắn tại quân chính thương các giới đều có cảnh lá đan chen khó gỡ quan hệ, muốn xóa đi một trận tai nạn xe cộ vết tích dễ như trở bàn tay. Chúng ta mặc dù có đầy đủ lý do hoài nghi là Vệ gia cách làm, nhưng một mực không có trực tiếp chứng cứ, không có cách nào xác nhận Vệ Minh Thanh. Tiết Minh Lan siết chặt nắm đấm, ngựa khí phẫn nộ, không nghĩ tới Vệ Minh Thanh vậy mà thật nhẫn tâm như vậy. Thiếu gia thế nhưng là cháu ruột hắn a, vì bảo vệ hắn tên nhi tử phế vật kia quyền kế thừa, vậy mà không tiếp thống hạ sát thủ. La Tử Nghiên cũng cắn răng nói, cái này Vệ Minh Thanh đơn giản phát rồ, còn có Trần Nghệ Như khẳng định cũng tham dự trong đó, không phải vậy làm sao lại phái Trần Vãn Đường đến giám thị thiếu gia, tùy thời chuẩn bị động thủ. Chương 121, thân phận công bố, Dạ Chu chi sợ. 2, chương 121, thân phận công bố, Dạ Chu chi sợ. 2. Trong phòng khách bầu không khí bởi vì cái này lật thảo luận trở nên càng ngưng trọng thêm cùng phẫn nộ. Tất cả mọi người ý thức được, Vệ Minh Thanh cùng Trần Nghệ Như đối với Vệ Huy Vũ sát ý xa so với bọn hắn tưởng tượng càng nóng lòng, độc ác hơn. Vệ Huy Vũ hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, tiếp tục nói, bất quá bây giờ tốt, chúng ta bắt được Trần Vãn Đường. Nàng là Trần Nghệ Như tâm phúc, lại là trực tiếp người chấp hành, chỉ cần nàng mở miệng xác nhận, Vệ Minh Thanh cùng Trần Nghệ Như âm mưu liền sẽ triệt để ra ánh sáng. Hắn nhìn về phía Tiêu Vân Tâm cùng Vân Tư Đồng, ánh mắt kiên định, đến lúc đó, không chỉ Tiêu gia sẽ ra tay, Vân gia, cổ võ hiệp hội cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Chúng ta sẽ liên lạc lại Vệ gia nội bộ phản đối Vệ Minh Thanh thế lực, nhiều mặt liên thủ, Vệ Minh Thanh liền triệt để xong. Tiêu Vân Tâm trong mắt lóe lên một tia lệ mang, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, không sai. Chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, chúng ta Tiêu gia cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Dám đụng đến ta Tiêu Vân Tâm che chở người, liền muốn trả giá đắt. Vân Thư Đồng cũng lập tức tỏ thái độ, Vân gia cũng sẽ toàn lực ủng hộ. Vệ Minh Thanh cùng Trần Nghệ Như nhất định phải vì bọn họ hành động trả giá đắt. Tống Linh Vận gật đầu phụ họa, cổ võ hiệp hội cũng sẽ tham gia điều tra. Như hại cổ võ giới tiềm lực tân tinh, còn vận dụng ám vong sát thủ, loại hành vi này đã xúc phạm hiệp hội danh giới cuối cùng, tuyệt không thể nhân lượng. Đám người ngươi một lời ta một câu, trong mắt đều tràn đầy đối với Vệ Minh Thanh cùng Trần Nghệ Như phẫn nộ, cùng đem bọn hắn đem ra công lý quyết tâm. Trong phòng khách bầu không khí từ trước đó ngưng trọng biến thành cùng chung mối thù sục sôi. Nhưng mà, đúng lúc này, một mực trầm mặc Trần Vãn Đường đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một tia thê lương cười lạnh, "Các ngươi đừng có nằm động. Ta sẽ không xác nhận bác gái, cũng sẽ không nói bất luận cái gì liên quan tới vệ gia chủ sự tình. Muốn từ trong miệng ta lời nói khách sáo, trừ phi ta chết." Trong ánh mắt của nàng tràn đầy quyết tuyệt, hiển nhiên đã ôm định thà chết chứ không chịu khuất phục suy nghĩ. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Nghệ như là nàng tại Trần gia duy nhất dựa vào, vệ gia là Trần gia minh hữu, nàng tuyệt không thể bởi vì chính mình mà liên lụy bọn hắn. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Vân Thư Đồng tức giận đến tiến lên một bước, chỉ về phía nàng giận dữ mắng mỏ, "Ngươi cho rằng ngươi không nói chúng ta liền không có biện pháp sao? Thân phận của ngươi đã bại lộ, Trần Nghệ Như cùng Vệ Minh Thanh coi như muốn bảo đảm ngươi cũng không giữ được. Không gánh nổi ta." Trần Vãn Đường cười lạnh, "Các ngươi coi là bắt được ta liền có thể vặn ngã vệ gia chủ hóa bác gái? Quá ngây thơ rồi. Không có ta xác nhận, các ngươi cái gọi là chứng cứ bất quá là suy đoán. Vệ gia thế lực thâm căn cố đế, Trần gia cũng không phải dễ chơi, cuối cùng ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu." Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng ngoan cố dáng vẻ, ánh mắt dần dần trở nên lạnh, "Ngươi thật sự cho rằng chúng ta không dám đối với ngươi trả tấn? Có bản lĩnh liền đến." Trần Vãn Đường cứng cổ, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, "Ta Trần Vãn Đường tại ám vong lăn lộn 10 năm, cái gì cực hình chưa thấy qua. Muốn cho lương ta phản bác gái, không có khả năng." Tống Linh Vận tiến lên một bước, đầu ngón tay lần nữa ngưng tụ lại linh lực màu vàng nóng, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Trần Vãn Đường vết thương, xem ra vừa rồi tư vị ngươi còn không có từng đủ. Cổ võ giới hình phạt nhưng so sánh ám vong hoa dạng hơn rất nhiều, tỉ như dùng linh lực một chút xíu phá hủy kinh mạch của ngươi, để cho ngươi đếm thử từ võ tông đỉnh phong rơi xuống đến phế nhân tư vị, hoặc là dùng siêu hồn thuật cưỡng ép đọc đến trí nhớ của ngươi, mặc dù qua đi ngươi lại biến thành ngớ ngẩn, nhưng ít ra chúng ta có thể được đến muốn đáp án. Siêu hồn thuật. Nghe được ba chữ này, Trần Vãn Đường thân thể rõ ràng run rẩy một chút. Nàng không sợ chết, lại sợ biến thành ngớ ngẩn, càng sợ kinh mạch hủy hết biến thành phế nhân. Cái kia so tử vong càng đáng sợ. Nhưng nàng nhìn xem Tống Linh Vận ánh mắt lạnh như băng, cắn răng, hay là gượng chống nói ngươi. Ngươi dám? Siêu hồn thuật là cổ võ giới cấm thuật, ngươi thân là cổ võ hiệp hội phó hội trưởng, chẳng lẽ dám công nhiên trái với quy củ? Quy củ? Tống Linh Vận cười lạnh, đối với địch nhân giảng quy củ, chính là tàn nhẫn đối với mình. Ngươi đêm khuya ám sát, nhìn trộm tư ẩn, còn muốn dùng bê bối uy hiếp, đã sớm không có tư cách đàm luận quy củ. Nàng nói, đầu ngón tay linh lực càng lúc càng nồng nặng, nóng dực khí tức để Trần Vãn Đường vết thương lần nữa truyền đến đau nhức kịch liệt. A! Trần Vãn Đường đau đến toàn thân đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, nhưng nàng vẫn như cố gắt gao cắn răng, không có thổ lộ nửa chữ. Nàng biết, chỉ cần mình nhả ra, không chỉ có bác gái cùng vệ gia chủ sẽ lâm vào phiền phức, chính nàng cũng sẽ không có kết cục tốt. Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng cố nén thống khổ dáng vẻ, chân mày hơi nhíu lại. Hắn không nghĩ tới Trần Vãn Đường vậy mà như thế ngoan cố, xem ra phổ thông hình phạt cùng ý hiệp đối với nàng căn bản vô dụng. Tiêu Vân Tâm đi đến Vệ Huy Vũ bên người, thấp giọng nói ra, nàng đối với Trần Nghệ Như ngược lại là trung tâm, xem ra ép buộc là không được, đến muốn những biện pháp khác. Vân Thư Đồng cũng tức giận nói ra, thật là một cái chết đầu óc, đều đến nước này còn che chở Trần Nghệ Như độc phụ kia, nàng có gì tốt? Lý Mộc Cầm cùng Lương Thanh Giao mấy người cũng vây quanh, trên mặt đều mang một tia bất đắc dĩ. Trần Vãn Đường quá kín miệng, vô luận bọn hắn làm sao thẩm vấn, dùng như thế nào hình, nàng đều cắn chặt răng không hé miệng, thậm chí bắt đầu cố ý dùng ngôn ngữ chọc giận bọn hắn, ý đồ để bọn hắn giết nàng. Thời gian từng giờ trôi qua, trong phòng khách bầu không khí lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Đám người thử các loại phương pháp, có lấy tình động, có lấy lý hiểu, có dùng hình phạt uy hiếp, có phân tích lợi và hại, nhưng Trần Vãn Đường tựa như một khối tre không nóng tảng đá, từ đầu đến cuối khó chơi. Mọi người ở đây đều có chút thúc thủ vô sách thời điểm, một mực trầm mặc quan sát Tống Linh Vận bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, giống như là nghĩ tới điều gì. Ánh mắt của nàng rơi vào Trần Vãn Đường trên thân, quan sát tỉ mỉ lấy nàng, mặc dù trên mặt dính lấy bụi đất cùng vết máu, tóc cũng có chút lộn xộn, nhưng không khó coi ra y phục dạ hành dưới tuyệt mỹ hình dáng, nhất là cái kia linh lung tinh tế dáng người, không chút nào thua ở trận bất kỳ một cái nào nữ tử, thậm chí bởi vì quanh năm rèn luyện mà nhiều một tia tràn ngập lực lượng cảm giác dụ hoặc. Tống Linh Vận khẽ miệng chậm rãi câu lên một vòng giảo hoạt dáng tươi cười, nàng quay đầu nhìn về phía Vệ Huy Vũ, ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm cùng ta mị, ngựa khí mập mờ nói, "A Vũ đệ đệ, tỷ tỷ ta cũng có một cái biện pháp, có thể cho Trần Vãn Đường triệt để đảo hướng chúng ta, bất quá, chính là tiện nghi ngươi." Chương 122, Huyền Dương bí mật, cướp đoạt chi pháp. Chương 122, Huyền Dương bí mật, cướp đoạt chi pháp. Tống Linh Vận tiếng nói vừa dứt, trong phòng khách bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút vi diệu. Đèn treo bằng thủy tinh tia sáng tựa hồ cũng ngưng trệ mấy phần, trong không khí trôi nổi hạt bụi nhỏ tại chùm sáng bên trong chậm rãi đảo quanh, lại mang không dậy nổi nửa phần ấm áp. Người ở chỗ này vô ý thức nín thở, ánh mắt như bị vô hình tuyến dẫn dắt, đồng loạt rơi vào Tống Linh Vận trên mặt. Vệ Huy Vũ bên người Lý Mộc Cầm lặng lẽ siết chặt váy, Lương Thanh Giao thì hơi nghiêng về phía trước lấy thân thể, ngay cả đầu ngón tay đều lộ ra hiếu kỳ, có thể làm cho Trần Vãn Đường loại này quặng rơm cứng triệt để khuất phục biện pháp sẽ là cái gì? Nhất là câu tia tiện nghi ngươi giống khỏa đầu nhập mặt hồ cục đá, tại trong lòng mỗi người tràn ra vòng vòng mập mờ vừa khẩn trương vừa sóng. Vệ Huy Vũ lông mày cau lại, đáy mắt nghi hoặc cơ hồ yếu dần xuất lai. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tống Linh Vận, giọng nói mang vẻ mấy phần không xác định, "Linh Vận tỷ tỷ, ngươi có biện pháp nào?" Hắn thực sự không nghĩ ra, Trần Vãn Đường vừa rồi chịu hắn một trường còn có thể cứng cổ nói dọa, loại kia xương cốt so huyền thiết còn cứng rắn tính tình, bình thường thủ đoạn làm sao có thể để nàng cúi đầu. Tống Linh Vận lại không đổi mà trả lời, nàng chậm rãi đưa tay bó lấy bên thai tái phát, ánh mắt giống đèn pha giống như trong phòng khách quét một vòng. Lướt qua Tiêu Vân Tâm căng cứng bên mặt, Vân Thư Đồng ánh mắt hiếu kỳ, cuối cùng vững vàng rơi vào Vệ Huy Vũ trên thân. khoe miệng nàng câu lên một vòng rảo hoặc cười, nụ cười kia thuận khoe mắt độ cong lan tràn ra, mang theo vài phần hiểu rõ thần bí. A Vũ đệ đệ, ngươi quên thể chất của mình sao?
Thể chất của ta?
Vệ Huy Vũ đầu tiên là sững sờ, con ngươi có chút co vào, lập tức giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, ngựa khí đều cất cao nửa phần, ngươi nói là Huyền Dương thần thể?
Không sai.
Tống Linh Vận thanh thúy vỗ tay phát ra tiếng, đầu ngón tay ở trong không khí vạch ra một đạo nhẹ cung. A Vũ đệ đệ Huyền Dương thần thể có thể song tu tăng cao tu vi, đây là mọi người đều biết. Nhưng cổ võ hiệp hội bí điển bên trong cất giấu cái để lọt nhớ bí mật, ngay cả những lao cổ đồng kia đều chưa hẳn rõ ràng, Huyền Dương thần thể còn có cái bá đạo diệu dụng. Nàng tận lực dừng một chút, ánh mắt vượt qua đám người, tinh chuẩn nhìn về phía bị trói trên mặt đất Trần Văn Đường, thanh âm đột nhiên để cao mấy phần, từng chữ cũng giống như đập vào trên bán gỗ cái đinh, rõ ràng tiến vào Trần Văn Đường trong lỗ tai, diệu dụng này chính là đơn phương cấp đoạn.
Đơn phương cấp đoạn.
Vân Thư Đồng cái thứ nhất cả kinh há to miệng, ngọc bội trong tay kèm chút vào tay, cái này sao có thể? Cổ võ giới những cái kia hút tinh tà công đều là thương mình đã thương người con đường, luyện đến cuối cùng không phải điên tức mà, Huyền Dương thần thể như thế tinh khiết thể chất, tại sao có thể có loại năng lực này? Tiêu Bân Tâm cũng nhỏ gấp lông mày, ngón tay dài nhọn vô ý thức vuốt ve ống tay áo theo vừa, trong ánh mắt hiện lên một tầng lo lắng, Linh Vận, loại thuyết pháp này đáng tin cậy sao? Nghe cũng quá mức bá đạo, có thể hay không bị thương Á Vũ căn cơ. Nàng quá rõ ràng Huyền Dương thần thể đối với Vệ Huy Vũ tầm quan trọng, nửa điểm phong hiểm cũng không dám mạo hiểm. Tống Linh Vận chắc chắn lắc đầu, giọng nói mang vẻ không thể nghi ngờ chăm chú, ta tuyệt sẽ không cầm Á Vũ an nguy nói đùa. Đây không phải ta công, là Huyền Dương thần thể bẩm sinh năng lực. Chí Dương chí cương linh lực vốn là có áp chế vạn vật đặc tính, dùng loại phương pháp này hấp thu đối phương linh lực, không chỉ có sẽ không tổn thương Á Vũ căn cơ, ngược lại có thể loại bỏ linh lực bên trong tạp chất, để tu vi của hắn càng tinh thuần. Ánh mắt của nàng chuyển hướng trên đất Trần Văn Đường, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như lao, càng quan trọng hơn là, loại này cấp đoạn có thể trực tiếp áp chế đối phương ý chí. Đừng nói là nàng loại này võ tông đỉnh phong, liền xem như võ hoàng võ đế, bị Huyền Dương linh lực triệt để bao phủ, ý chí cũng sẽ bị cưỡng ép nghiền nát. Đến lúc đó không chỉ là tu vi bị đoạn, thể xác tinh thần đều sẽ bị triệt để chinh phục, từ linh hồn sinh ra kính sợ cùng phục tùng. Về sau A Vũ để nàng hướng đông, nàng tuyệt không dám hướng tây, so trung thành nhất nô bộc còn nghe lời.
Cái gì?
Trần Vãn Đường nguyên bản còn mạnh hơn chống đỡ thẳng tắp lưng đống nhiên một đổ, sắc mặt bá mà trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Nàng gắt gao cắn môi dưới, nếm đến nhàn nhạt mùi máu tươi, lại ép không được từ đáy lòng quần quần dâng lên sợ hãi. Tử vong nàng không sợ, tu vi mất hết nàng cũng có thể tiếp nhận, nhưng loại này bị triệt để tước đoạt ý chí, biến thành người khác phụ thuộc cảm giác, so thiên đao vạn quả còn để nàng tuyệt vọng. Nàng lại ám vòng xếp hạng top 10 dạ chu là Trần Nghệ Như đắc lực nhất chất nữ, khi nào nhận qua bực này quất đủ. Đó là đối với nàng tất cả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm nghiền nát. Vệ Huy Vũ cũng ngây ngẩn cả người, ngón tay vô ý thức quận mình đứng lên. Hắn chỉ biết là Huyền Dương thần thể song tu lúc có thể đôi bên cùng có lợi, chưa bao giờ nghĩ tới còn có loại này gần như cấp đoạt cách dùng. Hắn nhìn xem Tống Linh Vận, giọng nói mang vẻ rõ ràng do dự, Linh Vận tỷ tỷ, dạng này có phải hay không?
Quá tàn nhẫn.
Tàn nhẫn. Tống Linh Vận cười lạnh một tiếng, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, ánh mắt đảo qua Trần Văn Đường. Đối với người muốn giết ngươi giảng tàn nhẫn. A Vũ, ngươi quên nàng vừa rồi làm sao nói xấu ngươi cùng Vân Tâm. Quên nàng trong tay độc châm kém chút vào ngươi tim. Nhân từ đối với địch nhân, chính là thanh đao đưa tới trên của mình. Nàng tiến lên một bước, trong thanh âm mang theo hướng dẫn từng bước dụ hoặc, mà lại đây là để nàng mở miệng xác nhận Trần Nghệ Như cùng Vệ Minh Thanh biện pháp nhanh nhất. Đợi nàng thành người của ngươi, còn sợ lấy không được chứng cứ. Đến lúc đó thêm một cái võ tông đỉnh phong chiến lực, đối phó Vệ Minh Thanh bọn hắn cũng càng có nắm chắc, đây không phải nhất cử lưỡng tiện sao? Nhưng mà, ngay tại Tống Linh Vận nói đến mặt mày hớn hở, ngay cả trong góc mấy cái hộ vệ đều vẻ mặt như nghĩ tới cái gì lúc, hai tiếng rõ ràng tiếng phản đối giống hai khối cự thạch đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, trong nháy mắt phá vỡ trong phòng khách bầu không khí.
Không được.
Tiêu Vân Tâm sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, nguyên bản nhu hòa mặt mày chụp lên một tầng băng sương, nàng đột nhiên nắm lấy Vệ Huy Vũ tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, giọng nói mang vẻ một tia không thể nghi ngờ kiên quyết, thậm chí cất dấu không dễ dàng phát giác cố chấp, A Vũ Huyền Dương thần thể chỉ có thể cùng chúng ta song tu, tuyệt không thể dùng tại loại nữ nhân này trên thân. Cơ hồ là cùng một thời gian, Vân Thư Đồng đột một chút nhảy dựng lên, hai tay chống lạnh đứng tại Vệ Huy Vũ trước người, giống con sủ lông tiểu thú, căm tức nhìn Tống Linh Vận, không thể.
Vân Tâm tỷ nói đúng.
Trần Vãn Đường là địch nhân, là Trần Nghệ Như chó săn, dựa vào cái gì đụng A Vũ ca ca thân thể? Coi như muốn để nàng khuất phục, đổi những phương pháp khác không được sao? Trong phòng khách người đều bị bất thình lình kịch liệt phản đối cả kinh ngây ngẩn cả người. Phải biết, Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng mặc dù đem Vệ Huy Vũ thấy gấp, có thể bởi vì Huyền Dương thần thể tính đặc thù, các nàng đối với Vệ Huy Vũ cùng Lý Mộc Cầm, Lương Thanh Giao những này thực tình đại hắn nữ tử thân cận, một mực là ngầm đồng ý, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn chủ động tác hợp. Nhưng lần này đối mặt Trần Văn Đường, hai người lại như bị dẫm vào đuôi mèo, phản ứng kịch liệt đến vượt qua tất cả mọi người đón trước. Vệ Huy Vũ cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía bên người hai người, lập tức trong lòng ấm áp, trong nháy mắt minh bạch các nàng tâm tư. Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng có thể tiếp nhận Lý Mộc Cầm các nàng, là bởi vì những nữ tử kia sớm đã quy thuận, thực tình đại hắn, có thể Trần Văn Đường là thế lực đối địch phái tới sát thủ, là kém chút tổn thương người của hắn. Các nàng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ người như vậy lấy thân mật như vậy phương thức tới gần hắn. Các nàng tham muốn giữ lấy giống một tấm vô hình lưới, ngày bình thường ôn nhu lòng, chỉ khi nào chạm đến ranh giới cuối cùng, liền sẽ trong nháy mắt nắm chặt, không dung nửa phần nhượng bộ. Tiêu Vân Tâm dương mắt, trong con ngươi che một tầng hơi nước, mang theo vài phần ủy khuất, càng nhiều hơn là cố chấp kiên định. A Vũ, nàng là Trần Nghệ Như chất nữ, là tới giết ngươi người.
Ngươi quên nàng mới vừa nói những lời kia sao? bò dương tiện hóa chết không yên lành loại này tâm địa ác độc nữ nhân, ngay cả tới gần tư cách của ngươi đều không có, càng không xứng nhiễm ngươi huyền dương linh lực. Vân Thư Đồng lập tức đi theo gật đầu, thanh âm bởi vì kích động mà có chút phát run, chính là, ai biết nàng ăn cái gì tâm, vạn nhất đang cướp đoạt thời điểm giờ trò làm sao bây giờ? Coi như nàng thật khuất phục, lưu tại bên cạnh ngươi cũng là bom hẹn giờ. Chúng ta tình nguyện dùng nhiều thời gian tầm nàng, dù là dùng hình phạt, cũng không thể để ngươi dùng loại phương thức này tiện nghi nàng. Tống Linh Vận nhìn xem kiếm bạt nỗ trương hai người, bất đắc dĩ nâng đỡ chán, khỏe miệng hít lên. Nàng ngược lại là quên hai vị này là có tiếng hộ an đối với vệ uy vũ tham muốn giữ lấy đơn giản khắc vào trong lòng, ngày thường hào phóng đều là chàng, chạm đến hạch tâm lợi ích lúc, ai mặt mũi cũng không cho. Nàng quay đầu nhìn về phía vệ uy vũ, trong đôi mắt mang theo hỏi thăm, a vũ đệ đệ, việc này hay là xem ngươi ý tứ. Phương pháp mặc dù bá đạo, nhưng đúng là dưới mắt hữu hiệu nhất. Trong phòng khách không khí lần nữa ngưng kết, ánh mắt mọi người đều tập trung tại vệ uy vũ trên thân. Bên trái là Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng phiếm hồng hốc mắt, bên trong tràn đầy thần cầu cùng không dung nhượng bộ kiên quyết, bên phải là Tống Linh Vận trật tự rõ ràng đề nghị, lộ ra mau lẹ giải quyết vấn đề dụ hoặc, mà trên đất Trần Văn Đường, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trong ánh mắt đã cất giấu sợ hãi, lại lộ ra một tia không cam lòng của tưởng. Vệ Uy Vũ trầm mặc, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve Tiêu Vân Tâm hơi lạnh mu bàn tay. Hắn hiểu Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng phẫn nộ, đó là bắt nguồn từ đối với hắn không giữ lại chút nào quan tâm, nhưng hắn cũng rõ ràng Tống Linh Vận lời nói có đạo lý, Trần Văn Đường mạnh miệng giống như khối ngân thạch, phổ thông thẩm vấn căn bản vô dụng, kéo càng lâu, Vệ Minh Thanh bọn hắn liền càng khả năng phát giác dị thường. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào Trần Vãn Đường trên thân, trong ánh mắt do dự dần dần rút đi, nhiều hơn mấy phần kiên định. Trần Vãn Đường gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Uy Vũ con mắt, nhìn xem hắn trong ánh mắt biến hóa, trái tim như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, cơ hồ muốn ngưng đập. Nàng không sợ đau, không sợ chết, có thể nàng sợ loại kia bị triệt để tước đoạt ý chí, biến thành khôi lỗi cảm giác, cái kia so chết càng khó chịu hơn, là đối với nàng dạ chu tên triệt để nhất trả đạp. Nàng nhìn xem Vệ Uy Vũ càng ngày càng ánh mắt kiên định, nhìn xem Tống Linh Vận khỏe miệng bệt kia phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay ý cười, nhìn nhìn lại Tiêu Vân Tâm cùng Vân Tư Đồng mặc dù phẫn nộ lại tựa hồ như ẩn ẩn dao động biểu lộ, đọc lại dưới đáy lòng sợ hãi cùng khuất nhục rốt cục xông phá phòng tuyến. Nàng đột nhiên vùng vẫy một hồi, trên người dây thường phát ra kéo kẹt tiếng vang, thanh âm bởi vì cực hạn sợ hãi mà trở nên bén nhọn chói tai, mang theo đập nồi dìm thuyền tuyệt vọng, các ngươi dám? Chương 123, Huyền Dương chi hiệp, lưới sơ dương bên trên chương 123, Huyền Dương chi hiệp. Lưới sơ dương bên trên trong phòng khách không khí phảng phất tại Trần Vãn Đường bén nhọn trong tiếng gào thét triệt để đông kết, ngay cả đèn treo bằng thủy tinh chiết xạ tia sáng đều mang lạnh lẽo thấu xương. Vệ Uy Vũ nhìn xem trên mặt đất giống như điên Trần Vãn Đường, trong ánh mắt kiên định không có chút nào dao động, chỉ là cái kia môi mím chặt sừng tiết lộ ra mấy phần không dễ dàng phát giác căng cứng, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng phía sau hai đạo nóng rực ánh mắt, đó là Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng không che giấu chút nào cảnh cáo. Có dám hay không, không phải ngươi nói tính. Vệ Uy Vũ chậm rãi ngồi xổm người xuống, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần Vãn Đường, thanh âm bình tĩnh giống như một đầm sâu không thấy đáy hàn thủy. Trần Vãn Đường, ngươi bây giờ là tù nhân, không có tư cách nói điều kiện với ta. Trần Vãn Đường bị thằng tắc lặc đắc thủ cổ tay đau nhức, nhưng như cũ cứng cổ chừng hắn, đáy mắt sợ hãi bị một tầng hung ác ngụy trang bao trùm. Vệ Uy Vũ, ngươi chớ đắc ý, ta bác gái chẳng mấy chốc sẽ biết chuyện nơi đây, đến lúc đó nàng lão nhân ra tự mình xuất thủ, các ngươi những người này một cái đều chạy không được. A, bác gái ngươi. Vệ Uy Vũ nhíu mày, giọng nói mang vẻ một tia trào phúng, ngươi nói là Trần Nghệ Như, nàng nếu là thật quan tâm ngươi, liền sẽ không để cho ngươi lẻ loi một mình đến ám sát ta. Ngươi cho rằng chính mình là thân tín của nàng, nhưng tại trong mắt nàng, ngươi bất quá là mai tùy thời có thể lấy bước quân cờ. Ngươi nói bậy. Trần Vãn Đường giống như là mèo bị dẫm đuôi, kịch liệt giằng co, dây thừng ma sát làn da của nàng, rất nhanh chảy ra tinh mịn huyết châu. Bác gái hiểu ta nhất, nàng để cho ta tới là bởi vì tín nhiệm năng lực của ta, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ, vệ gia chính là chúng ta vật trong bàn tay. Nhiệm vụ. Vệ Uy Vũ khép cười một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh, là ám sát ta, hay là giúp Vệ Minh Thanh phản đồ kia củng cố địa vị? Các ngươi coi là cấu kết cùng một chỗ liền có thể một tay che trời, thật coi cổ võ giới quy củ là bài trí sao? Trần Vãn Đường sắc mặt biến hóa, hiển nhiên không ngờ tới Vệ Uy Vũ lại đột nhiên nhấc lên Vệ Minh Thanh. Nàng cố gắng chấn định gắt một cái, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vệ Minh Thanh là đại bá của ngươi, ngươi bất ở chỗ này ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người. Vệ Uy Vũ chậm rãi đứng người lên, vác tại sau lưng tay lặng lẽ nắm chặt. Hắn có thể cảm giác được Tiêu Vân Tâm đầu ngón tay đã bóp ở eo của hắn bên cạnh, lực đạo kia mang theo rõ ràng bất mãn, mà Vân Thư Đồng ánh mắt càng là giống tiểu đao tử giống như phá tại trên lưng hắn. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp, ngựa khí đột nhiên nghiêm nghị lại, "Trần Văn Đường, ta cho ngươi thêm một cơ hội." Nói ra Trần Nghệ Như cùng Vệ Minh Thanh âm nhu, "Bàn giao các ngươi tự mình cấu kết chứng cứ, ta có thể cân nhắc cho ngươi thông khoái." "Thông khoái?" Trần Văn Đường giống như là nghe được chuyện cười lớn, cười đến nước mắt đều nhanh đi ra, "Vệ Uy Vũ, ngươi cho rằng ta là dọa lớn? Muốn từ trong miệng ta lời nói khách sáo, nằm mơ. Có bản lĩnh ngươi bây giờ liền giết ta, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao hướng vệ gia bàn giao, làm sao hướng cổ võ hiệp hội giải thích." Nàng đoán chắc Vệ Uy Vũ không dám tùy tiện giết nàng. Dù sao nàng là Trần Nghệ Như chất nữ, trên mặt nổi hay là Trần gia hạch tâm tử đệ, nếu thật là chết tại Tiêu gia, Trần Nghệ Như tuyệt đối sẽ mượn cơ hội nổi lên, đến lúc đó Tiêu gia coi như chiếm lý cũng sẽ lâm vào bị động. Tống Linh Vận ở một bên thấy rõ ràng, nhịn không được lạnh giọng mở miệng, "Trần Văn Đường, ngươi đừng cho là chúng ta không dám động tới ngươi. Thật muốn nháo đến cổ võ hiệp hội, trong tay chúng ta có thể có ngươi ám sát A Vũ chứng cứ, đến lúc đó Trần gia không chỉ có không chiếm được chỗ tốt, còn muốn trên lưng xúi dục tội giết người tên, ngươi cảm thấy Trần Nghệ Như sẽ vì ngươi bồi lên toàn bộ Trần gia. Trần Vãn Đường dáng tươi cười cứng đờ, đáy mắt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại bị quật cường thay thế, vậy thì thế nào? Ta chết đi, bác gái tự nhiên sẽ báo thù cho ta. Vệ Huy Vũ, ngươi dám đụng đến ta một đầu ngón tay, Trần gia cùng Tiêu gia lương tử liền triệt để kết. Chúng ta cùng Trần gia, cùng Vệ Minh Thanh ở giữa, đã sớm không có gì tình cảm có thể nói. Tiêu Vân Tâm tiến lên một bước, ngăn tại Vệ Huy Vũ bên người, thanh lãnh ánh mắt rơi vào Trần Vãn Đường trên thân, mang theo hơi lạnh thấu xương, ngươi cho rằng cầm gia tộc đến uy hiếp chúng ta hữu dụng? Trần Nghệ Như thầm bồi dưỡng sát thủ, Vệ Minh Thanh cấu kết ngoại nhân như hại cháu ruột, những sự tình này nếu là chọc ra, bọn hắn mới là chết không có chỗ chôn. Vân Thư Đồng cũng đi theo hát đệm, chính là ngươi bây giờ ngoan ngoãn bàn giao còn có thể ít bị đau khổ một chút, không phải vậy chờ chúng ta dùng thủ đoạn khác, có ngươi khóc thời điểm. Trần Vãn Đường lại giống như là quyết tâm, đem đầu ngặt về phía một bên, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, muốn cho lương ta phản bác gái, không có khả năng. Trong phòng khách lần nữa lâm vào trầm mặc, chỉ còn lại có Trần Vãn Đường thô trọng tiếng hít thở. Vệ Huy Vũ ánh mắt ở trên người nàng dừng lại hồi lâu, ánh mắt càng ngày càng nặng. Hắn biết Trần Vãn Đường nói không sai, trực tiếp giết nàng sát thực sẽ dẫn tới phiền phức, có thể phổ thông thẩm vấn lại căn bản là không có cách đột phá phòng tuyến tâm lý của nàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đồng hồ treo trên tường tí tách rung động, mỗi một âm thanh đều giống như đập vào lòng của mọi người bên trên. Lý Mộc Cầm nhìn xem Vệ Huy Vũ căng cứng bên mặt, nhịn không được nói khẽ, thiếu gia, nếu không chúng ta trước tiên đem nàng giam lại, từ từ thẩm. Có lẽ qua một thời gian ngắn nàng liền nhả ra. Lương Thanh Giao cũng gật đầu phụ họa, đúng vậy à, nàng hiện tại cảm xúc kích động, căn bản nghe không vô quên. Đợi nàng tỉnh táo lại, biết mình không có đường lui, nói không chừng liền nguyện ý nói. Tống Linh Vận lại lắc đầu, không được, thời gian không đợi người. Trần Vãn Đường mất tích lâu như vậy, Trần Nghệ Như khẳng định đã nghi ngờ, chúng ta nhất định phải nhanh cầm tới chứng cứ, làm tốt chuẩn bị ứng đối. Kéo càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Ánh mắt của nàng có ý riêng nhìn về phía Vệ Huy Vũ, mặc dù không có nói rõ, nhưng này ý tứ lại rõ ràng cực kỳ, hay là phải dùng Huyền Dương thần thể biện pháp. Cơ hồ là tại Tống Linh Vận mở miệng trong nháy mắt, Tiêu Vân Tâm tay thì càng gấp nắm lấy Vệ Huy Vũ cánh tay, đốt ngón tay trắng bệnh, trong ánh mắt cảnh cáo cơ hồ phải hóa thành thực chất. Vân Thư Đồng càng là trực tiếp trừng mắt về phía Tống Linh Vận, rất có ngươi còn dám nhắc tới việc này chúng ta liền trở mặt tư thế. Vệ Huy Vũ cảm nhận được hai bên lôi kéo, chỉ cảm thấy đau cả đầu một vòng. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Vân Tâm mu bàn tay trấn an nàng, lập tức lần nữa đưa ánh mắt về phía Trần Vãn Đường, giọng nói mang vẻ một loại không thể nghi ngờ cảm giác áp bách, Trần Vãn Đường, ta biết ngươi đang đợi Trần Nghệ Như tới cứu ngươi, có thể ngươi có nghĩ tới hay không, nàng nếu là thật tới, là tới cứu ngươi, hay là tới giết ngươi diệt khẩu. Trần Vãn Đường thân thể vài không thể tra cứng một chút, mặc dù rất nhanh liền khôi phục trấn định, nhưng này trong nháy mắt dao động không thể trốn qua Vệ Huy Vũ con mắt. Ngươi không cần ở chỗ này châm ngòi ly gián. Trần Vãn Đường thanh âm có chút chột dạ, nhưng như cũ giang chống đỡ lấy, bác gái tuyệt sẽ không làm như vậy. Tuyệt sẽ không. Vệ Huy Vũ từng bước ép sát, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, ngươi cho rằng ngươi biết những bí mật kia, Trần Nghệ Như sẽ để cho nó có cơ hội lưu truyền ra đi sao? Ngươi bây giờ rơi vào trong tay chúng ta, đối với nàng mà nói chính là tai họa ngầm lớn nhất. Giết ngươi, đã có thể vĩnh viễn trừ hậu họa, lại có thể nhờ vào đó hướng Tiêu gia nổi lên, như thế có lời mua bán, ngươi cảm thấy lây Trần Nghệ Như tính tình, nàng sẽ làm như thế nào? Trần Vãn Đường sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bờ môi run rẩy lại nói không ra phản bác. Vệ Huy Vũ lời nói giống một cây gai độc, tinh chuẩn đâm vào nàng đấy lòng yếu ớt nhất địa phương. Kỳ thật trong nội tâm nàng không phải là không có qua lo lắng như vậy, Trần Nghệ Như tàn nhẫn nàng so với ai khác đều rõ ràng, chỉ là một mực không nguyện ý thừa nhận thôi. Chương 124, Huyền Dương chi hiệp, lưới sơ dương bên dưới, 1, chương 124, Huyền Dương chi hiệp, lưới sơ dương bên dưới, 1, ngươi đừng nghĩ gạt ta. Trần Vãn Đường thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, ta là Trần gia làm nhiều chuyện như vậy, bác gái sẽ không như thế đối ta. Làm nhiều chuyện như vậy? Vệ Huy Vũ cười lạnh, là chỉ ngươi tại ám vong giết những người kia, hay là chỉ ngươi giúp Trần Nghệ Như diệt trừ những cái kia đối lập? Ngươi thật sự coi chính mình là Trần gia công thần? Ở trong mắt nàng, ngươi bất quá là cái dính đầy huyết tinh công cụ thôi. Lúc hữu dụng nâng trong tay, vô dụng thời điểm tùy thời có thể lấy vứt bỏ. Hắn dừng một chút, cố ý chậm lại ngữ tốc, mỗi một chữ cũng giống như trọng truy đập vào Trần Vãn Đường trong lòng. Ngươi suy nghĩ một chút, nhiệm vụ lần này thất bại, ngươi không chỉ có không thể giết ta, còn bại lộ thân phận. Trần Nghệ Như làm sao có thể giữ lại ngươi cái này sẽ cho nàng mang đến tiền phức công cụ? Đợi nàng phái người tới thời điểm, chỉ sợ cái thứ nhất muốn giết chính là ngươi. Không có khả năng. Không có khả năng. Trần Vãn Đường tự lẩm bẩm, ánh mắt có chút tan rã. Hiển nhiên Vệ Huy Vũ lời đã trong lòng nàng sinh ra dao động. Nàng một mực tin tưởng vững chắc mình tại Trần Nghệ Như trong lòng là đặc thủ, nhưng bây giờ Vệ Huy Vũ lời nói giống một chiếc gương, để nàng nhìn thấy chính mình khả năng gặp phải kết cục bi thảm. Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc. Các nàng không nghĩ tới Vệ Huy Vũ vậy mà có thể chỉ dựa vào mấy câu liền để Trần Vãn Đường sinh ra dao động, cái này nhưng so sánh dùng cường ngạnh thủ đoạn hữu hiệu nhiều. Hai người nhìn về phía Vệ Huy Vũ trong ánh mắt thiếu đi mấy phần bất mãn, nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Tống Linh Vận cũng âm thầm gật đầu, trong lòng đối với Vệ Huy Vũ nhiều hơn mấy phần tán thành. Tiểu tử này không chỉ có tu vi tiến bộ nhanh, tâm trí cũng càng ngày càng thành thục, biết được dùng công tâm thuật. Vệ Huy Vũ không có cho Trần Vãn Đường thời gian phản ứng, tiếp tục nói, "Trần Vãn Đường, ngươi bây giờ duy nhất đường sống chính là hợp tác với chúng ta. Đem ngươi biết đến đều bản giao đi ra, chúng ta có thể cam đoan an toàn của ngươi, thậm chí có thể giúp ngươi thoát khỏi Trần Nghệ Như khống chế. ngươi là ám vong xếp hạng top 10 sát thủ, có thực lực như vậy, làm gì làm quân cờ của người khác? Chẳng lẽ ngươi không muốn vì chính mình sống một lần sao? Lời nói này giống như là một viên đầu nhập đầm sâu cục đá, tại Trần Vãn Đường trong lòng khơi dậy càng lớn bận sóng. Vì chính mình sống một lần. Ý nghĩ này nàng không phải là không có qua, chỉ là qua nhiều năm như vậy một mực bị gia tộc trách nhiệm cùng Trần Nghệ Như ân tình trói buộc, chưa bao giờ dám chân chính suy nghĩ. Ánh mắt của nàng lấp lóe không yên, hiển nhiên nội tâm đang tiến hành kịch liệt dãy rủa. Một mặt là đối với Trần Nghệ Như trung thành cùng nhiều năm tình nghĩa, một mặt khác là Vệ Huy Vũ miêu tả sinh lộ cùng đối với tự do khát vọng. Vệ Huy Vũ nhìn ra nàng dao động, rèn sắt khi còn nóng nói ta biết ngươi lo lắng cái gì. Ngươi sợ chúng ta nói không giữ lời, sợ Trần Nghệ Như trả thù người nhà của ngươi. Nhưng ngươi suy nghĩ một chút, lấy Trần Nghệ Như tính tình, nếu như ngươi thật bị chúng ta bắt lấy, nàng vì đóng kín, nói không chừng đã sớm đối với ngươi người nhà hạ thủ. Ngươi bây giờ ngoan cố chống lại đến cùng, không chỉ có cứu không được bọn hắn, ngay cả mình mệnh cũng không giữ được. Ngươi nói bậy. Người nhà của ta Trần Vãn Đường đống nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ. Người nhà là nàng lớn nhất chỗ yếu hại, Vệ Huy Vũ lời nói vừa vặn đâm trúng nỗi đau của nàng. Ta có phải hay không nói bậy, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng. Vệ Huy Vũ ngữ khí bình tĩnh, Trần Nghệ Như ngay cả ngươi cái này thân tín đều có thể hy sinh, huống chi người nhà của ngươi. Bọn hắn đối với nàng mà nói, bất quá là dùng để kiểm chế con cờ của ngươi thôi. Ngươi bây giờ hợp tác với chúng ta, chí ít còn có thể tranh thủ một chút hy vọng sống, còn có cơ hội bảo vệ ngươi người nhà. Nếu như chờ Trần Nghệ Như thật độc thủ, hết thảy liền đã trễ rồi. Trần Vãn Đường bờ môi hít hít, muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra được. Vệ Huy Vũ lời nói quá có sức hấp dẫn, nhất là liên quan tới người nhà bộ phận, để nàng căn bản là không có cách kháng cự. Ánh mắt của nàng càng ngày càng mê mang, tâm lý phòng tuyến tại Vệ Huy Vũ từng bước ép sát bên dưới lung lay sắp đổ. Đúng lúc này, Tống Linh Vận đột nhiên mở miệng, giống như là lơ đãng nhắc nhở, "A Vũ, chớ cùng nàng lãng phí thời gian. Nếu nàng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền theo chúng ta trước đó nói xử lý đi. Dù sao Huyền Dương thần thể cấp đoạt chi pháp đã có thể làm cho nàng khuất phục, lại có thể tăng lên tu vi của ngươi, cớ sao mà không làm?" Lời này giống như là một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tới tỉnh Trần Vãn Đường. Nàng đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Vệ Huy Vũ trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng cảnh giác. Nàng kém chút liền bị Vệ Huy Vũ thuyết phục, có thể vừa nghĩ tới loại kia bị triệt để tước đoạt ý chí, biến thành nô buộc hạ trạng, nàng liền từ trong đáy lòng cảm thấy sợ hãi. "Ngươi mơ tưởng?" Trần Vãn Đường thái độ lần nữa trở nên cứng ngạnh, giống như là đập nồi dìm thuyền bình thường. "Vệ Huy Vũ, ngươi đừng tưởng rằng dùng những này hoa ngôn xảo ngữ liền có thể gạt ta mở miệng. Ta sẽ không mắc lừa. Có bản lĩnh ngươi liền dùng kia cái gì cướp đoạt chi pháp, ta ngược lại muốn xem ngươi có dám hay không." Nàng đoán chắc Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng sẽ không đồng ý Vệ Huy Vũ dùng loại phương pháp kia, cho nên mới dám nói thế với, ý đồ dùng cái này đến bức bách Vệ Huy Vũ từ bỏ. Vệ Huy Vũ sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng. Hắn vốn cho là có thể dùng ngôn ngữ để Trần Vãn Đường khuất phục, không nghĩ tới nàng đã vậy còn quá nhanh liền khôi phục trấn định, còn muốn dùng Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng đến kiềm chế hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng, chỉ gặp hai người quả nhiên sắc mặt bất thiện trừng mắt Tống Linh Vận, hiển nhiên đối với nàng lần nữa nhắc lên cướp đoạt chi pháp rất bất mãn. Cảm nhận được Vệ Huy Vũ ánh mắt, hai người lại lập tức chuyển hướng hắn, trong đôi mắt mang theo khẩn cầu, hiển nhiên là hy vọng hắn không nên bạo động. Vệ Huy Vũ hít sâu một hơi, trong lòng làm ra quyết định. Hắn biết hiện tại không có khả năng do dự nữa, nhất định phải cho Trần Vãn Đường thực hiện càng lớn áp lực, để nàng biết mình không có đường lui. Hắn chậm rãi đi đến Trần Vãn Đường trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, trong đôi mắt mang theo một loại khiến người ta run sợ băng lãnh. "Trần Vãn Đường, ngươi thật sự cho rằng ta không dám?" Trần Vãn Đường bị hắn thấy sợ hãi trong lòng, nhưng như cũ giang chống đỡ nói, "Ngươi đương nhiên không dám. Ngươi nếu là dám dùng loại phương pháp kia, Vân Tâm tiểu thư cùng Thư Đồng tiểu thư cái thứ nhất liền sẽ không buông tha ngươi. Có đúng không?" Vệ Huy Vũ nét miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, "Các nàng xác thực không hy vọng ta dùng loại phương pháp này, nhưng các nàng rõ ràng hơn, bây giờ không phải là giảng nhân từ thời điểm. Trần Nghệ Như cùng Vệ Minh Thanh Âm như một ngày không gặp Trần, chúng ta liền một ngày không được an bình. Vì bắt được hắc thủ phía sau màn, coi như đánh đổi một số thứ, cũng đáng." Chương 124, Huyền Dương chi hiệp, lưới sơ dương bên dưới, 2, chương 124, Huyền Dương chi hiệp, lưới sơ dương bên dưới, 2, hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng, hy vọng các nàng có thể tạm thời nhẫn lại. Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng cắn môi, sắc mặt mặc dù vẫn như cũ khó coi, nhưng không có lập tức phản đối. Các nàng biết Vệ Huy Vũ thực sự nói thật, hiện tại xác thực không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Chỉ là vừa nghĩ tới Vệ Huy Vũ muốn đối với Trần Vãn Đường dùng loại phương pháp kia, trong lòng các nàng tựa như kim đâm một dạng khó chịu. Nhìn thấy Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng không có phản đối, Trần Vãn Đường sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Nàng không nghĩ tới các nàng vậy mà lại đồng ý, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. "Không, các ngươi không có khả năng dạng này." Trần Vãn Đường trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, thân thể nhịn không được bắt đầu run rẩy. "Vệ Huy Vũ, ngươi không thể dùng loại phương pháp kia, đó là tà thuật, sẽ gặp thiên khiển." "Tà thuật?" Vệ Huy Vũ cười lạnh, "So với các ngươi vụng trộm làm những cái kia hoạt động, điểm ấy thủ đoạn đáng là gì? Trần Vãn Đường, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi." Nói ra Trần Nghệ Như cùng Vệ Minh thanh âm lưu, "Ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nếu không, ta hiện tại liền dùng Linh Vận Tỷ tỷ nói biện pháp, đem ngươi làm." Hắn cố ý tăng thêm "đem ngươi làm" mấy chữ, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Trần Vãn Đường tâm lý phòng tuyến tại thời khắc này lung lay sắp đổ. Nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ loại kia sống không bằng chết hạ tràng. Bị tước đoạt ý chí, biến thành người khác nô bộc, cái này càng đáng sợ hơn so với cái chết. Nàng nhìn xem Vệ Huy Vũ ánh mắt lạnh như băng, lại nhìn một chút bên cạnh một mặt bất thiện Tống Linh Vận, cùng mặc dù bất mãn nhưng không có phản đối Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Nàng biết, Vệ Huy Vũ lần này là chăm chú, hắn thật sự có thể sẽ đối với mình dùng loại phương pháp kia. Ta Trần Vãn Đường há to miệng, muốn nói cái gì, có thể lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Nàng nghĩ đến Trần Nghệ Như tàn nhẫn, nghĩ đến người nhà của mình, nghĩ đến qua nhiều năm như vậy bỏ ra, cuối cùng vẫn là không có thể nói ra khuất phục lời nói. Nàng gắt gao cắn răng, trong ánh mắt tràn đầy quật cường cùng tuyệt vọng, "Vệ Huy Vũ, ngươi mơ tưởng để cho ta phản bội bác gái? Có bản lĩnh ngươi liền động thủ, ta cho dù chết cũng sẽ không để ngươi đạt được." Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng quyết tuyệt ánh mắt, biết lại thế nào uy hiếp cũng vô ích. Trần Vãn Đường xương cốt sát thực cứng rắn, không phải tùy tiện liền có thể khuất phục. Hắn chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt khôi phục bình tĩnh, nhưng trong lòng đã có dự định mới. Nếu Trần Vãn Đường không chịu mở miệng, vậy hắn liền đổi một loại phương thức, để nàng trở thành chính mình trong kế hoạch một bộ phận. "Tốt, rất tốt." Vệ Huy Vũ nhẹ gật đầu, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ, "Đã ngươi như thế mạnh miệng, vậy ta liền thành vào ngươi." Trần Vãn Đường cho là hắn phải lập tức dùng cướp đoạt chi pháp, dọa đến nhắm mắt lại, thân thể run giống run rẩy. Nhưng mà, trong dự đoán thống khổ cũng không có đến. Nàng mở to mắt, nhìn thấy Vệ Huy Vũ chính quay người đối với Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng nói chuyện. "Vân Tâm, Thư Đồng." Vệ Huy Vũ thanh âm rất bình tĩnh, trước tiên đem nàng nhốt tại tầng hầm. Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng đều là sức sở, hiển nhiên không ngờ tới Vệ Huy Vũ sẽ làm ra quyết định như vậy. Nhưng các nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ. Chỉ cần không cần loại phương pháp kia, đem Trần Vãn Đường giam lại các nàng là giơ hai tay tán thành. "Tốt." Tiêu Vân Tâm lập tức gật đầu, giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nhõm, "Ta cái này để cho người ta đi chuẩn bị." Vân Thư Đồng cũng nói theo, thân hầm âm u ngập ngừng, vừa vặn để nàng hào hào tỉnh lại tỉnh lại. Vệ Huy Vũ không để ý đến sự hưng phấn của các nàng, tiếp tục nói, "Trần Vãn Đường không có trở về, Trần Nghệ Như khẳng định sẽ biết nàng đã rơi vào chúng ta chi thủ, nói không chừng nàng còn sẽ có chuẩn bị ở sau, đến lúc đó chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh." Nghe Vệ Huy Vũ lời nói, Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng trước mắt đồng thời sáng lên, giống như là nghĩ tới điều gì. Vân Thư Đồng dẫn đầu kịp phản ứng, kích động nói ra, "A Vũ ca ca, ngươi nói là chúng ta có thể lợi dụng Trần Vãn Đường dẫn Trần Nghệ Như thượng sáo." Tiêu Vân Tâm cũng lập tức hiểu rõ ra, trên mặt lộ ra tán thưởng biểu lộ, "Đây cũng là ý kiến hay. Trần Nghệ Như nếu là muốn cứu nàng hoặc là giết nàng diệt khẩu, khẳng định sẽ phái người đến, đến lúc đó chúng ta liền có thể thiết hạ mai phục, để bọn hắn có đến mà không có về. Cứ như vậy, Trần Nghệ Như liền sẽ bị chúng ta nắm mũi dẫn đi." Tống Linh Vận ở một bên nghe được liên tục gật đầu, nhìn về phía Vệ Huy Vũ trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức, "A Vũ đệ đệ nói đúng. Cái này Trần Vãn Đường nếu là nữ sát thủ, lại là Trần Nghệ Như thân tín, khẳng định nắm giữ Trần Nghệ Như rất nhiều hạch tâm cơ mật. Chúng ta bắt nàng, Trần Nghệ Như khẳng định sẽ không ngồi yên. Lấy nàng tính tình, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ trọng yếu như vậy quân cờ rơi vào trong tay chúng ta, đến lúc đó nàng khẳng định sẽ phái người đến diệt trừ Trần Vãn Đường, vĩnh viễn trừ hậu hoạn." Trần Vãn Đường nghe đến đó, rốt cuộc minh bạch Vệ Huy Vũ dự định. Hắn vậy mà muốn lợi dụng chính mình tới đối phó Trần Nghệ Như. Cái này khiến nàng vừa tức vừa gấp, nhịn không được lớn tiếng phản bác, "Các ngươi nói bậy, ta bác gái tuyệt đối sẽ không giết ta. Nàng nhất định sẽ tới cứu ta. Có phải hay không nói bậy, chờ thêm mấy ngày ngươi sẽ biết." Vệ Huy Vũ lạnh lùng nhìn nàng một cái, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, "Đến lúc đó cũng đừng quá thất vọng." Trần Vãn Đường tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại nói không nên lời phản bác. Trong nội tâm nàng mặc dù không nguyện ý tin tưởng Vệ Huy Vũ lời nói, nhưng một tia hoài nghi hạt giống đã lặng lẽ chôn xuống. Nếu như Trần Nghệ Như thật phái người tới giết nàng làm sao bây giờ? Ý nghĩ này để trong nội tâm nàng tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Vệ Huy Vũ không tiếp tục để ý tới phản ứng của nàng, quay người đối đứng tại trong góc Tiêu gia ám vệ nói ra, "Đem nàng giam lại." "Là." Ám vệ lập tức tiến lên, dựng lên trên đất Trần Vãn Đường liền muốn hướng tầng hầm đi đến. "Thả ta ra! Các ngươi thả ta ra!" Trần Vãn Đường kịch liệt dãy rồi lấy, trong miệng càng không ngừng mắng, "Vệ Huy Vũ, ngươi tiểu nhân hèn hạ này." "Tiêu Vân Tâm, Vân Thư Đồng, các ngươi hai cái này tiện hóa. Còn có ngươi Tống Linh Vận, đừng cho là ta không biết ngươi an cái gì tâm. Các ngươi đều không được chết tử tế. Ta bác gái sẽ không bỏ qua các ngươi, nàng nhất định sẽ báo thù cho ta." Tiếng chửi rủa của nàng càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất ở tầng hầm phương hướng. Trong phòng khách rốt cục khôi phục an tĩnh, nhưng trong không khí tựa hồ còn lưu lại Trần Vãn Đường tức giận gào thét cùng tuyệt vọng khí tức. Vệ Huy Vũ nhìn xem đóng chặt cửa phòng dưới đất, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Chương 125, đêm tối quyết đoán, quân cờ Trung Quốc. Một, chương 125, đêm tối quyết đoán, quân cờ Trung Quốc. Một, bóng đêm giống một khối ngâm mực vải nhung, đem vệ gia lão trạch bao phủ đến kín không kẽ hở. Trần Nghệ Như ngồi tại lầu 2 phòng ngủ trước bàn trang điểm, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve một viên ôn nhuận dương chi ngọc trạc, vòng tay trên thân điêu khắc cuốn nhánh liên văn tại đầu giường ấm đèn chiếu rọi, hiện ra một vòng vầng sáng mông lung. Trên tường đồng hồ điện tử đã nhảy qua 3 giờ sáng, trên màn hình nhảy lên màu xanh lá số lượng giống từng cái thăm dò con mắt, để trong nội tâm nàng không hiểu phiền não. Nàng đưa tay đem trên trán toái phát vuốt đến sau tai, lộ ra sáng bóng sung mãn cái trán, có thể cặp kia tỉ mỉ phát họa qua trong mắt vượng, lại hiện đầy vùng đi không được khói mù. Làm sao còn không có trở về? Trần Nghệ Như thấp giọng tự nói, đầu ngón tay lực đạo không tự giác tăng thêm, vòng ngọc cấn đắc thủ cổ tay có chút thấy đau. Nàng vốn cho là đây chỉ là một chuyến lại cực kỳ đơn giản việc cần làm, Trần Vãn Đường năng lực nàng rõ ràng, ám vong xếp hạng top 10 dạ chu xuất thủ chưa từng thất thủ, đối phó Vệ Huy Vũ cái kia nghe nói vừa thức tỉnh võ đạo không lâu mao đầu tiểu tử, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nàng thậm chí cũng không tính để Trần Vãn Đường lập tức động thủ. Dựa theo nguyên kế hoạch, nàng cho Vệ Minh Thanh thời gian 1 tháng. Cái kia bao cỏ trượng phu mặc dù giá tâm không nhỏ, có thể là gan so con thỏ còn nhỏ, làm việc lề mà lề mề, để hắn tự tay diệt trừ Vệ Uy Vũ cái đinh trong mắt này, quả thật có chút ép buộc. Nàng vốn định chờ một tháng sau, Vệ Minh Thanh vẫn như cũ không có chút nào tiến triển lúc, lại để cho Trần Vãn Đường xuất thủ, đến lúc đó thần không biết quỷ không hay giải quyết hết Vệ Uy Vũ, đã có thể thuận Vệ Minh Thanh ý, lại có thể đem chính mình hái được sạch sẽ. Có thể Trần Vãn Đường đứa nhỏ này, tính tình cùng với nàng lúc còn trẻ mở dạng, chỉ vì cái trước mắt, lại dẫn mấy phần sát thủ đặc thủ tự phụ. Xuất phát trước nàng dặn đi dặn lại, để nàng trước gần nút quan sát, thăm dò Vệ Uy Vũ thực lực cùng Huy Viên bố phòng, không phải bạn bất đắc dĩ không nên tùy tiện động thủ. Nhưng bây giờ xem ra, nha đầu kia tam thành là không nghe lọt ai, nói không chừng đã sớm tìm nén không được, trực tiếp xông vào. Nghĩ tới đây, Trần Nghệ Như chân mày nhíu chặt hơn. Nàng biết Trần Vãn Đường thực lực, võ tông đỉnh phong tu vi tại thế hệ trẻ tuổi bên trong sát thực được cho người nổi bật, có thể Huy Viên bên trong cũng không phải là chỉ có Vệ Uy Vũ một người. Tiêu Vân Tâm nha đầu kia là Tiêu gia hòn ngọc quý trên tay, bên người khẳng định không thể thiếu cao thủ hộ vệ. Vân Thư Đồng có phụ thân là Vân Thị tập đoàn chủ tịch, bảo an lực lượng cũng không thể khinh thường, càng đừng đề cập cái kia sâu không lường được Tống Linh Vận, nghe nói ngay cả cổ võ hiệp hội người đều muốn cho nàng mấy phần mặt mũi. Trần Nghệ Như bưng lên trên bàn chén trà bằng sứ xanh, đáy chén lá trà đã chìm xuống dưới, nước trà mát giống như băng. Nàng nhấp một miếng, đắng chát hương vị trong nháy mắt lan tràn ra, để nàng dùng mình một cái. Một loại dự cảm bất tường giống dây leo một dạng, lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong lòng, càng cuốn càng chặt. Trần Vãn Đường xuất phát trước, nàng cố ý cho nàng một viên đặc chế tín hiệu khí, chỉ cần bóp nát liền có thể phát ra chỉ có hai người bọn họ có thể tiếp thu được tín hiệu. Nếu như nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, tín hiệu khí sẽ phát ra một tiếng vang nhỏ, nếu như gặp phải nguy hiểm cần trợ giúp, tín hiệu khí sẽ liên tục phát ra ba tiếng rồn rập cảnh báo, nhưng nếu như tín hiệu khí bị triệt để tiêu hủy, hoặc là mang theo người đã mất đi năng lực hành động, vậy nàng bên này liền sẽ không hề có động tĩnh gì. Từ tối hôm qua 10 điểm Trần Vãn Đường xuất phát, đến bây giờ đã qua hơn 5 giờ, tín hiệu khí từ đầu đến cuối an tĩnh giống tảng đá. Đây cũng không phải là điểm tốt gì. Trần Nghệ Như hiểu rất rõ Trần Vãn Đường, nha đầu kia coi như nhiệm vụ thất bại cần rút lui, cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp phát ra tín hiệu, tuyệt sẽ không giống như bây giờ bật vô âm tín. Thật chẳng lẽ xảy ra chuyện? Trần Nghệ Như lòng trầm xuống, đầu ngón tay vòng ngọc bị nàng xoay chuyển nhanh chóng, lạnh buốt xúc cảm lại không cách nào lắng lại nội tâm của nàng nôn nóng. Nàng đi đến bên cửa sổ, vén lên nặng nề nhung tơ một góc màn cửa sổ, nhìn về phía nơi xa bầu trời đêm đen như mực. Huy Viên phương hướng đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ có thể nhìn thấy tuần tra hộ vệ thân ảnh, hết thảy nhìn đều bình tĩnh không lay động, nhưng loại này bình tĩnh lại làm cho nàng cảm thấy càng thêm bất an. Nàng lấy điện thoại di động ra, điều ra một cái mã hóa thông tin phần mềm, ấn mở một cái ghi chú là ảnh người liên lạc. Thâu nhập một hàng chữ, Dạ Chu chưa về, tín hiệu mất liên lạc, cha. Tin tức gửi đi thành công nhắc nhở bắn ra sau, nàng đưa điện thoại di động ném về bàn trang điểm, quay người trong phòng đi tới đi lui. Giày cao gót giẫm tại gỗ thật trên sàn nhà, phát ra thanh thúy tiếng vang, tại cái này đêm khuya yên tĩnh lộ ra đến đặc biệt chói tai. Trong óc của nàng không ngừng hiện lên các loại khả năng, Trần Vãn Đường có phải hay không là gặp ngoài ý muốn gì, hoặc là bị Huy Viên hộ vệ của lấy, lại hoặc là đã bị Vệ Huy Vũ bọn hắn bắt lấy. Nghĩ đến cuối cùng một loại khả năng, Trần Nghệ Như sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Nàng đỗng nhiên dừng bước, hai tay chăm chú nắm ở cùng một chỗ, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Trần Vãn Đường biết quá nhiều, nàng không chỉ có là Trần gia bồi dưỡng sát thủ, càng là tâm phúc của nàng, những năm gần đây thay nàng đã làm nhiều lần không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, từ thương nghiệp đối thủ ngoài ý muốn đột tử đến cổ võ giới đối lập ly kỳ mất tích, thung thung kiện kiện đều cùng nàng thoát không khỏi liên quan. Nếu như Trần Vãn Đường thật bị bắt, lấy Vệ Uy Vũ tiểu tử kia nhìn như ôn hòa kỳ thực xấu bụng tính tình, nói không chừng sẽ dùng cái gì thủ đoạn buộc nàng mở miệng. Không được, tuyệt đối không thể để cho loại chuyện này phát sinh. Trần Nghệ Như ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngoan lệ đứng lên, nguyên bản dịu dàng trên khuôn mặt hiện ra một tia dữ tợn. Vì bảo trụ chính mình, bảo trụ Trần gia tại Vệ gia địa vị, nàng nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Đúng lúc này, màn hình điện thoại di động sáng lên một cái, là ảnh hồi âm, Huy Viên bên ngoài cảnh giới sông nghiêm, chưa phát hiện Dạ Chu tung tích, chưa kiểm tra đo lường đến đánh nhau vết tích. Không có tung tích, không có đánh đấu vết tích. Trần Nghệ Như chân mày nhíu chặt hơn. Ý vị này hai loại khả năng, hoặc là Trần Vãn Đường đã lặng yên không một tiếng động giải quyết mục tiêu, ngay tại trên đường rút lui, hoặc là nàng đã bị Vệ Uy Vũ bọn hắn lặng yên không một tiếng động cầm xuống. Có thể trực giác nói cho nàng, người sau khả năng càng lớn. Trần Vãn Đường mặc dù tự phụ, nhưng tuyệt sẽ không tại hoàn thành nhiệm vụ sau chậm chạp không trở về, càng sẽ không phát tín hiệu. Nàng nhất định là sẽ ra chuyện, mà lại rất có thể đã rơi vào Vệ Uy Vũ trong tay. Trần Nghệ Như nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, một loại trước nay chưa có khủng hoảng cảm giác đánh tới. Nàng đi đến trước tủ rượu, rót một chén rượu đỏ, màu đỏ tươi chất lỏng tại ly thủy tinh bên trong lay động, chiếu rọi ra nàng mặt mũi và mèo. Nàng đỗng nhiên đem rượu đỏ rót vào trong miệng, cay độc hương vị kích thích tiết hầu, lại làm cho đầu óc của nàng càng thêm thanh tỉnh. Không thể chờ, nhất định phải lập tức hành động. Trần Nghệ Như đặt chén rượu xuống, ánh mắt trở nên băng lãnh mà quyết tuyệt. Nàng lần nữa cầm điện thoại di động lên, cho ảnh phát một đầu tin tức, khởi động dự án, thanh lý vết tích, tuyệt hậu hoạn. Tin tức gửi đi sau khi thành công, nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm, phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Nhưng trong lòng bất an không chút nào chưa giảm, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Nàng biết quyết định này ý vị như thế nào, đó là mấy đầu tươi sống sinh mệnh, trong đó còn có Trần Vãn Đường người nhà. Có thể nàng không có lựa chọn nào khác, ở gia tộc lợi ích cùng cá nhân an nguy trước mặt, mấy đầu nhân mạng lại coi là cái gì? Nàng đi đến trước bàn trang điểm tòa hạ, nhìn xem trong gương chính mình. Trong kính nữ nhân trang dung đẹp đẽ, ung dung hoa quý, ai có thể nghĩ tới bộ này mỹ lệ dưới tối ra, cất giấu một viên ác độc như vậy tâm. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của mình, nhếch miệng lên một vòng nụ cười lạnh như băng. Những năm gần đây, nàng vì tại Vệ gia đứng vững gốc chân, vì giúp đỡ nhà mẹ đẻ Trần gia, hai tay đã sớm dính đầy máu tươi, cũng không quan tâm nhiều dính mấy đầu. Chương 125, đêm tối quyết đoán, quân cờ Trung Quốc. 2, chương 125, đêm tối quyết đoán, quân cờ Trung Quốc. 2, thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời ngoài cửa sổ dần dần nổi lên ngân bạch sắc. Tia nắng ban mai xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào, trên sàn nhà bỏ ra một đạo dài nhỏ quang ảnh. Trần Nghệ Như vẫn như cũ ngồi tại trước bàn trang điểm, ánh mắt trống rỗng mà nhìn xem phía trước, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Đột nhiên, màn hình điện thoại di động lần nữa sáng lên, là ảnh tin tức, vết tích đã thanh lý, không lộ chút sơ hở. Nhìn thấy hàng chữ này, Trần Nghệ Như căng cứng thần kinh rốt cục lỏng xuống dưới. Nàng tựa lưng vào ghế ngồi, thật dài thở phào nhẹ nhõm, cảm giác khí lực toàn thân đều bị rút sạch. Thanh lý vết tích mang ý nghĩa Trần Vãn Đường ở bên ngoài tất cả thân thuộc đều đã bị xử lý sạch sẽ, những khả năng kia trở thành nàng chỗ yếu hại, khả năng bị Vệ Vi Vũ bọn hắn lợi dụng người, sẽ không bao giờ lại tồn tại. Mặc dù trong lòng có một chút không đành lòng, nhưng càng nhiều hơn là như chút được gánh nặng. Nàng biết cái này rất tàn nhẫn, nhưng tại cái này nhược nhục cường thực trong thế giới, đối với người khác nhân từ chính là tàn nhẫn đối với mình. Nàng không có khả năng bởi vì nhất thời mềm lòng, liền hủy đi chính mình nhiều năm tâm huyết. Sau đó, nơi đó để ý Dạ Chu. Trần Nghệ Như thấp giọng tự nói, ánh mắt lần nữa trở nên ngoan lệ đứng lên. Nàng cầm điện thoại di động lên, cho ảnh phát đầu thứ 3 tin tức, lẫn vào huy biên, cha Dạ Chu sinh tử. Mà chết, không cần nhiều lời, như sống, ngay tại chỗ giải quyết, cần phải gọn gàng. Phát xong tin tức, nàng đưa điện thoại di động tắt máy, ném qua một bên. Nàng biết ảnh năng lực, làm Trần gia ám vệ thủ lĩnh, ảnh thực lực sâu không lường được, làm việc càng là giọt nước không lọt. Có ảnh xuất thủ, coi như Trần Vãn Đường thật bị bắt, cũng tuyệt đối không sống quá ngày hôm nay. Nàng đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, kéo ra nặng nề màn cửa. Ánh nắng sáng sớm trong nháy mắt tràn vào, đâm vào nàng híp mắt lại. Xa xa huy biên dưới ánh mặt trời lộ ra yên tĩnh mà tường hòa, có thể Trần Nghệ Như biết, nơi đó giờ phút này nhất định quần quần sóng ngầm. Nàng nhớ tới Trần Vãn Đường khi còn bé dáng vẻ. Lúc kia, Trần Vãn Đường hay là cái rụt rè tiểu cô nương, luôn luôn đi theo phía sau nàng, ngọt ngào gọi nàng bác gái. Là nàng phát hiện Trần Vãn Đường võ học thiên phú, đưa nàng đưa đến Trần gia trụ sở bí mật bồi dưỡng, đem nàng từ một cái tiểu nữ hài bình thường, biến thành một cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sát thủ. Những năm gần đây, nàng một mực đem Trần Vãn Đường xem như chính mình trợ thủ đắc lực nhất, cũng sát thực đối với nàng nhiều hơn mấy phần chiếu cố. Có thể vậy thì thế nào? Ở gia tộc lợi ích trước mặt, những này tình cảm căn bản không đáng giá nhắc tới. Trần Vãn Đường biết đến bí mật nhiều lắm, nàng tồn tại bản thân liền là một cái cự đại thai hoàng ẩm. Cùng bước lên bị tiết lộ bí mật phong hiểm, không bằng giải quyết triệt để rơi, một lần nữa bồi dưỡng một cái càng nghe lời, có thể tin hơn sát thủ. Trần Nghệ Như đi đến phòng giữ quần áo, bắt đầu chọn lựa hôm nay muốn mặc quần áo. Nàng tuyển một kiện trắng gạo sắt tơ tằm váy liền áo, bên ngoài phối hợp một kiện bột củ sen sắc đồ hàng len áo dệt kim hở cổ, nhìn dịu dàng mà ưu nhã. Nàng đối với tấm gương tỉ mỉ cách ăn mặc lấy, phản phất vừa rồi cái kia hạ đạt giết người mệnh lệnh người không phải nàng. Nàng nhất định phải giữ vững tỉnh táo, không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn ra sơ hở, nhất là Vệ Minh Thanh cái kia bao cọ trợ phu. Hắn mặc dù nhu nhược vô năng, nhưng lại dị thường mẫn cảm, nếu để cho hắn phát giác được có cái gì không đúng, nói không chừng sẽ gây ra phiền phức gì. Cách ăn mặc hoàn tất, Trần Nghệ Như mở cửa phòng, trên mặt mang đắc thể mỉm cười, chuẩn bị xuống lầu đi chuẩn bị bữa sáng. Trải qua Vệ Minh Thanh thư phòng lúc, nàng nghe được bên trong truyền đến rất nhỏ tiếng ấy, xem ra cái kêu bao cỏ còn đang ngủ rất thẳng. Trần Nghệ Như nét miệng lên một vòng nụ cười dễ cận, nam nhân như vậy, cũng xứng làm Vệ gia gia chủ. Nếu không phải vì Trần gia lợi ích, nàng làm sao lại làm đoàn chính mình gả cho hắn? Lúc xuống lầu, nàng gặp mấy cái sáng sớm người hầu, nàng mỉm cười cùng với các nàng chào hỏi, ngựa khí thân thiết mà ôn hòa, mảy may nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Chỉ có chính nàng biết, tại bộ này ôn nhu dưới mặt nạ, cất giấu một viên cỡ nào băng lãnh mà ngoan độc tâm. Trở lại phòng bếp, Trần Nghệ Như bắt đầu chậm rãi chuẩn bị bữa sáng. Nàng sắc mấy cái trứng chần nước sôi, nướng mấy mảnh bánh mì nướng, lại nấu một bầu sữa bò, động tác thuần thục mà ưu nhã. Ánh nắng xuyên thấu qua phòng bếp cửa sổ vẩy vào trên người nàng, cho nàng dắt lên một tầng vầng sáng màu vàng, nhìn tựa như một cái hiền lãnh thế tử, ngay tại là trượng phu chuẩn bị bữa sáng. Có thể tâm tư của nàng lại hoàn toàn không tại bữa sáng bên trên, nàng một mực đang nghĩ lấy Trần Vãn Đường sự tình. Nàng không biết Trần Vãn Đường hiện tại đến cùng thế nào, là đã chết, vẫn là bị Vệ Huy Vũ bọn hắn tóm lấy. Nếu như bị bắt, nàng có thể hay không đã nói cái gì? Ảnh có thể hay không thuận lợi lẫn vào huy biên, hoàn thành nhiệm vụ? Từng cái vấn đề tại trong đầu của nàng xoay quanh, để tâm tình của nàng lần nữa trở nên nóng nảy. Nàng bưng lên một chén sữa bò, làm thế nào cũng uống không đi xuống. Đúng lúc này, điện thoại di động của nàng chấn động một cái, là một cái mã số xa lạ gửi tới tin nhắn, mục tiêu xác nhận còn sống, đã bị giam giữ tại huy viên tầng hầm. Đang tìm cơ hội, tùy thời ra tay. Nhìn thấy đầu này tin nhắn, Trần Nghệ Như lòng trầm xuống. Quả nhiên, Trần Vãn Đường bị bắt. Nàng cưỡng chế nội tâm khủng hoảng, trả lời, mau chóng động thủ, chú ý an toàn, không cần lưu lại bất cứ dấu vết gì. Phát xong tin nhắn, nàng đưa điện thoại di động bên trong tin tức xóa bỏ, sau đó đưa điện thoại di động thả lại túi. Nàng biết, hiện tại mấu chốt nhất là muốn vững vàng, không có khả năng tự loạn trận cước. Chỉ cần ảnh có thể thành công giải quyết hết Trần Vãn Đường, coi như Vệ Huy Vũ bọn hắn biết thứ gì, không có chứng cứ, cũng không làm gì được nàng. Nàng đem bữa sáng bưng đến trên bàn cơm, sau đó ngồi trên ghế, lặng lặng chờ đợi lấy Vệ Minh Thanh xuống lầu. Ánh nắng xuyên thấu qua phòng ngăn cửa sổ chiếu vào, tại trên bàn cơm bỏ ra pha tạp quang ảnh, hết thảy nhìn đều bình tĩnh như vậy tường hòa. Có thể Trần Nghệ Như nội tâm lại sóng cả mấy liệt. Nàng biết, từ nàng quyết định thanh lý Trần Vãn Đường người nhà một khắc kia trở đi, nàng cùng Trần Vãn Đường ở giữa tình cảm liền đã gây mất. Vô luận Trần Vãn Đường đã từng vì nàng đã làm bao nhiêu sự tình, lập xuống bao nhiêu công lao, hiện tại cũng phải chết. Đây chính là nàng pháp tắc sinh tồn, cũng là tại trong thế giới tàn khốc này đặt chân căn bản. Vì đạt tới mục đích, có thể không từ thủ đoạn, có thể hy sinh bất luận kẻ nào, bao quát những cái kia đã từng người thân cận. Trần Nghệ Như bưng lên trước mặt sữa bò, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Sữa bò ấm áp thuận huyết hầu chảy đi xuống, lại không cách nào ấm áp nàng bằng lãnh tâm. Nàng nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Nàng nhớ tới Trần Vãn Đường một lần cuối cùng gặp nàng lúc dáng vẻ, nha đầu kia mặc một thân màu đen quần áo bó, ánh mắt sắc bén mà kiên định, tràn đầy tự tin nói nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bây giờ, cái kia đã từng tràn đầy tự tin nữ hải, lại thành nàng nhất định phải diệt trừ đối tượng. Một tia ấy nấy tại nàng đấy lòng chợt lóe lên, nhưng rất nhanh liền bị nàng ép xuống. Nàng nói với chính mình, đây hết thể cũng là vì Trần gia, vì chính nàng. Tại cái này nhược nhục cường thực trong thế giới, hoặc là trở thành thợ săn, hoặc là trở thành con mồi. Nàng không muốn trở thành con mồi, cho nên chỉ có thể lựa chọn làm cái kia lãnh khốc nhất thợ săn. Trần Vãn Đường, đừng trách bác gái tâm oan. Trần Nghệ Như thấp giọng nỉ non, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác phức tạp, muốn trách thì trách ngươi biết quá nhiều, trách ngươi thành ta thai hoàng ẩm. Vì bảo trụ Trần gia, bảo trụ bác gái, ngươi phải chết. Nàng buông xuống sữa bỏ chén, cầm lấy một mảnh bánh mì nướng, chậm rãi bắt đầu ăn. Ánh nắng vẫn như cũ tươi đẹp, bữa sáng vẫn như cũ ngon miệng, có thể trong lòng của nàng lại tràn đầy hàn ý lạnh lẽo. Nàng biết, từ hôm nay trở đi, trên tay của nàng lại đem nhiều một cái mạng, mà con đường của nàng cũng sẽ càng thêm cô độc, càng thêm hắc ám. Nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dọc theo con đường này đi thẳng xuống dưới, thẳng đến đạt tới nàng mục đích cuối cùng nhất. Chương 126, mưa gió nổi lên, mặt lộ cầu tình. 1. Chương 126, mưa gió nổi lên, mặt lộ cầu tình. 1. Ngày 30 tháng 8 đế đô, đầu thu ý lạnh đã lặng lẽ thẩm thấu tiến trong không khí. Tây Bắc bộ ngự cảnh viên biệt thự trong cư xá, cây xanh râm mát, suối phun lặng im, vốn nên là một mảnh an nhàn tưởng hòa cảnh tượng, có thể ở vào cư xá chỗ sâu một tòa biệt thự bên trong, bầu không khí lại đè nén để cho người ta thở không nổi. Trong phòng khách, có giá trị không nhỏ ý đại lợi ghế salon bằng da thật, Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao sánh vai mà ngồi. Tương tại Tống Thành, tại đế đô lúc hăng hái Triệu gia vợ chồng, giờ phút này trên mặt hiện đầy tiểu tụy cùng khói mù. Triệu Nhan Minh mặc một thân hợp người Âu phục, lại không thể che hết đáy mắt máu đỏ tia cùng cằm gốc râu cằm, đầu ngón tay hắn kẹp lấy thuốc lá đã đốt đến cuối cùng, bỗng đến hắn đông nhiên khẽ run rẩy, mới hậu chi hậu giác đem đầu mẩu thuốc lá nhấn diện tại thủy tinh trong cái gạt tàn thuốc. Trương Giao thì mặc một thân thanh lịch váy liền áo, ngày xưa tỉ mỉ bảo dưỡng trên mặt giờ phút này không có chút huyết sắc nào, hốc mắt thường đỏ, hiển nhiên là khóc qua không chỉ một lần. Ánh mắt hai người như là tôi băng đao, nhìn chằm chằm đối diện trên ghế salon ngồi ba người, Diệp Chính Phàm, Tào Linh, cùng con của bọn hắn Diệp Vân Tiêu. Diệp Chính Phàm mặc một bộ không quá vừa người áo giả kín, ống tay áo mài đến lên một vạch nhỏ như sợi lông, hắn co quắp xoa xoa tay, ánh mắt trốn tránh, không dám cùng Triệu Nhan Minh đối mặt. Tào Linh thì càng không ngừng lấy tay khăn sát con mắt, thỉnh thoảng liếc về phía bên cạnh nhi tử, trong ánh mắt tràn đầy đau lòng cùng bất đắc dĩ. Mà ngồi ở giữa Diệp Vân Tiêu, mặc một bộ rộng lớn vẻ ý điệp, cái mũ ép tới rất thấp, che khuất nửa gương mặt, chỉ lộ ra nếp mờ môi cùng đường cong cứng ngắc cằm, cả người tản ra một cô u ám mà bặm mẻo. Trong phòng khách tĩnh đến đáng sợ, chỉ có trên tường tiểu dáng châu Âu đồng hồ treo tường tí tách âm thanh, giống như là tại vì cái này lúng túng rằng có lúc. Diệp Lão Ca, Tào Tả cuối cùng vẫn Triệu Nhan Minh mở miệng trước, thanh âm của hắn khàn khàn đến lợi hại, mang theo nồng đậm mỏi mệt cùng kiềm chế lửa giận. Các ngươi hôm nay mang theo Diệp Vân Tiêu đến, không phải là vì ngồi đi. Diệp Chính Phàm toàn thân cứng đờ, đội vàng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nhan Minh lão đệ muội, chúng ta là đến buổi tội. Hắn nói, đưa tay đẩy bên cạnh Diệp Vân Tiêu. Vân Tiêu, nhanh, cho ngươi Triệu thúc nhận cái sai. Diệp Vân Tiêu đông nhiên ngẩng đầu, cái mũ trượt xuống, lộ ra một tấm tái nhợt mà vặn vẹo mặt. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy oán độc cùng không cam lòng, đảo qua Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao, lại chậm chạp không có mở miệng. Sinh nhật bữa tiệc cái kia khuất nhục một màn như là lạc ấn giống như khắc vào trong đầu của hắn. Trên màn hình lớn khó coi hình ảnh, đám người khinh bị ánh mắt, Triệu Vũ cầm sụp đổ tiếng la khóc, còn có thân thể của mình thì biến. Đây hết thảy đều để hắn nghiến răng nghiến lợi. Vân Tiêu, Tào Linh gặp nhi tử bất động, gấp đến độ tại trên cánh tay hắn méo một cái, hạ giọng quát lớn mau xin lỗi. Diệp Vân Tiêu bị đau, ánh mắt càng thêm u ám, nhưng ở mẫu thân dưng dưng ánh mắt cùng phụ thân nghiêm khắc nhìn soi mói, hắn cuối cùng vẫn bất đắc dĩ mở miệng, thanh âm trầm thấp mà mờ mờ, Triệu thúc thẩm, có lỗi với liền xong rồi. Trương Giao đông nhiên lên giọng, đọc lại mấy ngày ủy khuất cùng phẫn nộ trong nháy mắt bạo phát đi ra. Diệp Vân Tiêu, ngươi có biết hay không sinh nhật ngươi bữa tiệc làm những sự tình kia, để Vũ Cầm chịu bao lớn ủy khuất. Nàng hiện tại tự giam mình ở trong phòng, không ăn không uống, ngay cả học cũng không dám đi lên, ngươi có biết hay không? Đây không phải là ta tự nguyện. Diệp Vân Tiêu đông nhiên phản bác, trong ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng, là vệ vi vũ, là hắn hại ta, là hắn đem những vật kia phóng tới trên màn hình lớn, hắn chính là ghen ghét ta cùng Vũ Cầm muội muội tình cảm, ghen ghét Triệu gia. Đủ. Triệu Nhan Minh nghiêm nghị đánh gãy hắn, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn tại trốn tránh trách nhiệm. Vệ vi vũ vì cái gì không sợ người khác, hết lần này tới lần khác hại ngươi. Diệp Vân Tiêu, chính ngươi làm cái gì chuyện xấu xa, trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Diệp Vân Tiêu bị đối đến á khẩu không trả lời được, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn xác thực nói không nên lời chứng cứ, đêm đó hắn bị đánh ngất xỉu, tỉnh lại ngay tại cái kia cũ nát trong nhà máy, bên người vây quanh mấy cái hình xăm trắng hắn, đằng sau phát sinh sự tình càng làm cho hắn nghĩ lại mà kinh. Hắn nhận định là vệ vi vũ làm, có thể trừ của mình suy đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào, liền ngay cả phụ mẫu đều cảm thấy là chính hắn trong họa. Nhan Minh lão đệ, ngươi bất giận, bất giận. Diệp Chính Phàm vội vàng hòa giải, một bên cho Triệu Nhan Minh dâng thuốc lá, một bên cười theo, Vân Tiêu hắn cũng là người bị hại, đứa nhỏ này hiện tại trong lòng cũng không dễ chịu. Chúng ta hôm nay đến, một là cho Vũ Cầm Nha đầu bồi tội, hai là muốn nhìn một chút việc này có thể hay không có cái khả năng cứu vãn. Vãn hồi? Làm sao vãn hồi? Trương Giao cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng, Diệp lão ca, ngươi xem một chút con của ngươi bộ dáng bây giờ, suy nghĩ lại một chút sinh nhật bữa tiệc chuyện phát sinh, ngươi cảm thấy còn có vãn hồi khả năng sao? Nữ nhi của ta trong sạch một cô nương, chẳng lẽ muốn gả cho một cái bất nam bất nữ biến thái sao? Đệ muội. Tào Linh sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, nàng đột nhiên đứng lên, kích động nói ra, không thể nói như thế. Vân Tiêu hắn chỉ là chịu hại. Hắn bản tính không xấu. Hắn cùng Vũ Cầm từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, tình cảm tốt như vậy, chẳng lẽ cũng bởi vì điểm ấy ngoài ý muốn, liền muốn chia rẽ bọn hắn sao? Tình cảm tốt. Trương Giao giống như là nghe được chuyện cười lớn, Tào Tạ, ngươi xem một chút hiện tại là tình huống như thế nào. Vũ Cầm đã minh sắp nói, nàng cùng Diệp Vân Tiêu nhất đao lưỡng đoạn. Lại nói, chúng ta Triệu gia hiện tại tự thân khó đảm bảo, cũng không với cao nổi các người Diệp gia. Nâng lên Triệu gia hiện trạng, Triệu Nhan Minh sắc mặt càng thêm khó coi. Từ khi ngày 26 tháng 8 sinh nhật tiến đằng sau, những cái kia đã từng bởi vì vệ vi vũ mà nịnh bợ, lấy lòng người của bọn hắn, trong vòng một đêm tất cả đều thay đổi mặt. Hợp tác hủy bỏ, tiền vốn đứt gãy, ngân hàng thúc bay, trên công ty hạ nhân tâm hoảng sợ. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là, Tiêu gia cùng Vân gia công bố cưới tin tức sau, Tiêu Văn Thành cùng Mục Chính Vân hai cái này vệ uy vũ chó săn càng là trong bóng tối xuất thủ chèn ép, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Triệu gia trang trí nội thất công ty liền gần như phá sản. Hắn cùng Trương Giao buông xuống tất cả tôn nghiêm đi cầu vệ uy vũ, nhưng đối phương không thèm để ý, mang theo Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng xoay người rời đi, cái kia thái độ lạnh lùng, giống như là đang nhìn hai cái râu ria tôm tép nhãi nhép. Chương 126, mưa gió nổi lên, mặt lộ cầu tình. 2, chương 126, mưa gió nổi lên, mặt lộ cầu tình. 2, Nhan Minh lão đệ, ta biết các ngươi hiện tại khó. Diệp Chính Phàm thở dài, giọng nói mang vẻ mấy phần cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, có thể càng như vậy, hai nhà chúng ta mới càng hẳn là báo đoàn sưởi ấm a ngươi muốn, nếu là Vũ Cầm cùng Vân Tiêu có thể thành, chúng ta Diệp gia liền đem Tống Thành sinh ý cuộn, cả nhà rời đi Đế Đô, cùng các ngươi cùng một chỗ dốc sức làm. Dựa vào chúng ta hai nhà thực lực, chẳng lẽ còn không có khả năng tại Đế Đô đứng vững gót chân sao? Đến lúc đó đủ. Triệu Nhan Minh đông nhiên vỗ bàn một cái, đánh gây Diệp Chính Phàm lời nói, Diệp Chính Phàm, ngươi đừng cho ta vẽ bánh nướng. Hiện tại là lúc nào? Ngươi cho rằng dựa vào thông gia liền có thể giải quyết vấn đề? Vệ Uy Vũ là ai? Hắn nếu có thể làm cho chúng ta Triệu gia rơi xuống tình trạng này, liền có thể tùy tiện bóp chết các ngươi Diệp gia. Ngươi muốn rời đi Đế Đô? Ta nói cho các ngươi biết, coi như chúng ta Triệu gia sụp đổ, các ngươi cũng đừng hỏng tại Đế Đô có nơi sống yên ổn. Diệp Chính Phàm bị Triệu Nhan Minh khí thế dọa đến rụt cổ một cái, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn xác thực đánh cho là cái chủ ý này, Diệp Vân Tiêu thành hiện tại cái dạng này, thanh danh đã triệt để xấu, toàn bộ Long Quốc đều biết hắn cùng hình xăm tráng hắn chuyện xấu xa, trừ Triệu gia, căn bản không ai sẽ nguyện ý đem nữ nhi gả cho Diệp Vân Tiêu. Mà lại Triệu gia mặc dù bây giờ tinh thần sa sút, nhưng dù sao tại Đế Đô kinh doanh nhiều năm như vậy, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, chỉ cần có thể cùng Triệu gia thông gia, Diệp gia nói không chừng còn có cơ hội rời đi Đế Đô phát triển. Nhưng hắn không nghĩ tới Triệu Nhan Minh sẽ đem lời nói được như thế tuyệt. Nhan Minh lão đệ, không thể nói như thế, Tào Linh còn muốn tái tranh thủ một chút, nàng lôi kéo Trương Giao tay, khóc nói ra, đệ muội, xem ở chúng ta nhiều năm về mặt tình cảm, xem ở Vũ Cầm cùng Vân Tiêu từ nhỏ cùng nhau lớn lên phân thượng, ngươi hãy giúp chúng ta một chút Vân Tiêu đi. Hắn hiện tại cái dạng này, nếu là ngay cả Vũ Cầm đều không cần hắn, hắn đời này liền thật hủy a. Trương Giao dùng sức hất ra Tào Linh tay, ánh mắt băng lãnh, Tào Tạ, thu hồi ngươi bộ kia nước mắt thế công đi. Tâm ta thương ta nữ nhi, chẳng lẽ con của ngươi hủy, liền muốn kéo ta nữ nhi cùng một chỗ chôn cùng sao? Không có khả năng. Vũ Cầm người còn sống dài lắm, ta tuyệt sẽ không để nàng nhảy vào các ngươi Diệp gia hố lửa này. Các ngươi quá tuyệt tình. Tào Linh tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao, nhớ năm đó tại Tống Thành, hai nhà chúng ta quan hệ tốt bao nhiêu. Chúng ta Diệp gia cũng không có thiếu giúp các ngươi. Hiện tại các ngươi phát đạt, liền xem thường chúng ta. Liền mặc kệ chúng ta chết sống. Giúp chúng ta. Triệu Nhan Minh cười lạnh, là, năm đó các ngươi là đã giúp chúng ta, nhưng chúng ta cũng không ít hồi báo các ngươi. Những năm này chúng ta Triệu gia tại Đế Đô, chẳng lẽ không cho các ngươi Diệp gia giới thiệu sinh ý? Tào Linh, là người không thể như thế vong ân phụ nghĩa. Trong phòng khách tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, bầu không khí cũng càng ngày càng khẩn trương. Diệp Vân Tiêu một mực trầm mặc ngồi ở trên ghế salon, nghe các đại nhân cãi lộn, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hắn bỗng nhiên đứng lên, chân ghế trên sàn nhà vạch ra âm thanh chói tai. Nhao nhao đủ chưa? Diệp Vân Tiêu quát tầm lên, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng cùng tuyệt vọng, các ngươi ai cũng đừng quên. Ta đi tìm Vũ Cầm muội muội, ta tự mình nói với nàng. Nàng từ nhỏ đã nghe ta, nàng nhất định sẽ tha thứ cho ta. Nói xong, hắn không để ý Diệp Chính Phàm cùng Tào Linh ngăn cản, như bị điên phóng tới thang lầu, hướng phía Triệu Vũ Cầm gian phòng chạy tới. Vân Tiêu, nhi tử. Diệp Chính Phàm cùng Tào Linh gấp đến độ mau đuổi theo đi lên. Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ cùng chán ghét. Trương Giao cắn răng nói ra, ta cũng không tin Vũ Cầm sẽ còn để ý đến hắn. Triệu Nhan Minh không nói chuyện, chỉ là nặng nề mà thở dài, trong ánh mắt tràn đầy mỏi mệt cùng tuyệt vọng. Diệp Vân Tiêu vọt tới lầu 2 Triệu Vũ Cầm trước của phòng, hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình ngữ khí nghe ôn nhu một chút. Vũ Cầm muội muội, là ta, ngươi Vân Tiêu ca ca. Ngươi mở cửa, chúng ta hảo hảo nói chuyện, có được hay không? Trong phòng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Vũ Cầm muội muội, ta biết sai, sinh nhật bữa tiệc sự tình là ta không đối, ngươi tha thứ ta lần này, có được hay không? Diệp Vân Tiêu tiếp tục gõ cửa, thanh âm mang theo một tia cầu khẩn, ngươi mở cửa nhìn xem ta, ta có lời nói cho ngươi. Vẫn không có đáp lại. Diệp Vân Tiêu kiên nhẫn dần dần hao hết, hắn bắt đầu dùng sức phá cửa, Triệu Vũ Cầm, ngươi mở cửa, ngươi dựa vào cái gì không để ý tới ta? Không phải liền là bị người nhìn mấy lần sao? Ngươi đến mức nhỏ như vậy để đại tổ sao? Chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm, chẳng lẽ cứ như vậy chịu không được khảo nghiệm? Hắn vừa nói xong, cửa phòng bá bỗng chốc bị kéo ra. Triệu Vũ Cầm đứng ở sau cửa, sắc mặt tái nhợt, con mắt sưng đỏ, tóc rối bời, cả người tiểu tụy đến không còn hình dáng. Nàng nhìn xem Diệp Vân Tiêu, trong ánh mắt không có ngày xưa ái mộ cùng thân cận, chỉ còn lại có băng lãnh chán ghét cùng tuyệt vọng. Không đợi Diệp Vân Tiêu nói chuyện, Triệu Vũ Cầm đột nhiên đem trong ngực ôm đồ vật hung hăng đập đi ra. Một cọng lông mượt mà thỏ ngoạn ngẫu đùng một tiếng rơi tại Diệp Vân Tiêu bên chân, ngay sau đó, một cái mang theo con thỏ đồ án trước đây trùng cũng bị ném ra ngoài, đồng hồ sắc ngoài túi tại thang lầu trên lan can, phát ra tiếng vang lênh lênh. Đó là Diệp Vân Tiêu tại nàng 10 tuổi sinh nhật lúc tặng lễ vật, một cái là nàng thích nhất thỏ ngoạn ngẫu, một cái là hắn tự mình làm con thỏ đồng hồ, những năm gần đây, Triệu Vũ Cầm một mực coi như chân bảo. Cút cho ta. Triệu Vũ Cầm dùng hết lực khí toàn thân quát tầm lên, thanh âm khàn giọng, mang theo vô tận thống khổ cùng quyết tuyệt, Diệp Vân Tiêu, ta cũng không tiếp tục muốn gặp đến ngươi. Giữa chúng ta xong, triệt để xong. Nói xong, nàng phanh một tiếng đóng cửa phòng, ngay sau đó, khóa cửa cùng cụm một tiếng khóa kín. Diệp Vân Tiêu cứ thế tại nguyên chỗ, nhìn xem bên chân thỏ ngoạn ngẫu cùng ném hỏng đồng hồ, lại nhìn một chút cửa phòng đóng chặt, cả người giống như là bị rút đi tất cả khí lực, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng triệt để tuyệt vọng. Diệp Chính Phàm cùng Tào Linh đuổi tới đầu bậc thang, nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng đều trợn tròn mắt. Tào Linh chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống tại trên bậc thang, bị Diệp Chính Phàm vội vàng đỡ lấy. Trong phòng khách Triệu Nhan Minh cùng Trương Giao nghe được trên lầu động tĩnh, cũng chạy tới. Nhìn thấy cửa ra vào bừa bộn cùng Diệp Vân Tiêu dáng vẻ thất hồn lạc phách, Trương Giao trong lòng một trận nói nói, đã đau lòng nữ nhi, lại đối Diệp Vân Tiêu triệt để hết hy vọng. Triệu Nhan Minh nhìn trước mắt một màn này, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Diệp Vân Tiêu đứng tại chỗ, hồi lâu không có nhúc nhích, phản phất một tôn mất đi linh hồn pho tượng. Chương 127, trong bụi bặm hồi ức, vỡ thành tinh quang quá khứ. Một, chương 127, trong bụi bặm hồi ức, vỡ thành tinh quang quá khứ. Một, cửa phòng phanh đục vào, khóa cửa cùng cụp rơi khóa thanh âm giống trọng truy nện ở Triệu Vũ Cầm trong lòng. Nàng dựa lưng vào băng lãnh cánh cửa chậm rãi trượt ngồi xuống, phía sau lưng chống đỡ lấy cánh cửa ý lạnh lại khu không tiêu tan toàn thân nóng hổi, đó là phẫn nộ, xấu hổ, còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được bối rối tại thiêu đốt. Diệp Vân Tiêu ở ngoài cửa gào thét thanh âm dần dần xa, xen lẫn phụ mẫu cùng Diệp gia vợ chồng cãi lộn, có thể những cái kêu nào náo động cũng giống như cách một tầng thủy tinh thật dày, mơ hồ lại xa xôi. Nàng co do đầu gối, đem mặt chôn thật sâu tiến cửa tay, chóp mũi quanh quẩn lấy chính mình mấy ngày không có gội đầu đầy mỡ vị, cái này khiến nàng nhớ tới 5 năm trước cái kia vừa tới đế đô đầu thu, trong không khí tung bay mùi hoa quế, còn có thiếu niên trên áo sơ mi trắng nhàn nhạt xả phòng vị. 5 năm trước, nàng cũng là dạng này co do, bất quá khi đó là tại xa lạ phòng học nơi hẻo lánh. 2020 năm tháng 9, đế đô thu lão hổ còn không có thối lui, trong không khí im lìm giống như muốn bận xuất thủy. Triệu Vũ Cầm nắm chặt tấm đến trắng bệnh góc áo, ngồi tại lớp 13 ban hàng cuối cùng vị trí gần cửa sổ, ngón tay khẩn trương móc lấy bàn học biên giới bấn gỗ. Trong phòng học ông tiếng nói chuyện, cái bàn xê dịch kẹt kẹt âm thanh, ngoài cửa sổ trên cây ồn ào bẹt đều, tất cả đều giống châm một dạng vào trong thai nàng. Nàng vừa đi theo phụ mẫu từ Tống Thành đi vào đế đô. Phụ thân Triệu Nhan Minh hùng tâm bừng bừng muốn tại đế đô sông thuận theo thiên địa, mẫu thân Trương Giao cũng ước mơ lấy thành phố lớn sinh hoạt, có thể chỉ có nàng biết, chính mình có bao nhiêu sợ sệt. Tống Thành huyện thành nhỏ an nhàn lại quen thuộc, đồng học là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bạn, lão sư nói mang theo thân thiết giọng nói quê hương, nhưng đến đế đô, hết thảy cũng thay đổi. Nơi này đồng học mặc nàng hiệu không nổi tiếng giày thể thao, nói nàng cần phản ứng nửa giây mới có thể nghe hiểu giọng Bắc Kinh, thảo luận nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua chủ đề. Trên bảng đen lão sư viết bảng nhanh đến mức giống bay, sách giáo khoa bên trong điểm tri thức khó được lạ thường, nàng đảo mới tinh lớp số học, phía trên hàm số hình ảnh bận bẹo giống một đoàn đầy rối, thấy ánh mắt của nàng cảm thấy chát. Ngươi tốt, ta gọi Vệ Vi Vũ, là của ngươi ngồi cùng bàn. Một cái nhẹ nhàng thoải mái thanh âm ở bên tai vang lên, Triệu Vũ Cầm bỗng nhiên ngẩng đầu, tiến đụng vào một đôi sạch sẽ giống thu thủy tẩy qua trong đôi mắt. Thiếu niên mặc đơn giản áo sơ mi trắng, ống tay áo vén đến cánh tay, lộ ra đường cong rõ ràng cổ tay, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào hắn mềm mại trên tóc đen, rát lên một tầng nhàn nhạt kim biên. Khoe miệng của hắn ngậm lấy nhàn nhạt cười, trong tay còn cầm một bản mở ra laptop, chữ viết tinh tế giống như thể chữ in. Triệu Vũ Cầm gương mặt trong nháy mắt nóng lên, lúng ta lúng túng mà cúi thấp đầu, ta gọi Triệu Vũ Cầm. Thanh âm nhỏ đến giống mưa kêu. Triệu Vũ Cầm, tên rất dễ nghe. Vệ Huy Vũ không để ý nàng câu nệ, chỉ nàng trên bàn sách giáo khoa, vừa mới chuyển tới là không phải không quá thích ứng. Tiết khóa này lão sư số học giảng được sát thực nhanh, ta bút ký nhớ kỹ toàn, ngươi nếu là có không hiểu, tan học có thể hỏi ta. Nàng bụng trộm dương mắt nhìn hắn, thiếu niên đã cúi đầu tiếp tục xem sách, bên mặt đường cong sạch sẽ lại nhu hòa, lông mi thật dài tại mí mắt bên dưới phát ra một mảnh nhỏ bóng ma. Đó là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Vệ Huy Vũ, cũng là lần thứ nhất tại tòa này thành thị xa lạ bên trong cảm nhận được một tia ấm áp. Chân chính để nàng buông xuống cảnh giới là Vệ Huy Vũ mang nàng quen thuộc sân trường buổi chiều kia. Lúc nghỉ trưa, nàng ôm hộp cơm ở lầu dạy học bên trong đào quanh, tìm không thấy phòng ăn vị trí, trong mắt bối rối giấu đều không giấu được. Vệ Huy Vũ không biết từ chỗ nào xuất hiện, cầm trong tay một bình ướp lạnh quả quýt nước ngọt, không nói lời gì nhét vào trong tay nàng, "Đi theo ta, dẫn ngươi đi nhà ăn, hôm nay có ngươi thích ăn cà chua xào trứng." Nàng ngây ngẩn cả người, "Làm sao ngươi biết ta thích ăn cà chua xào trứng?" Hôm qua nhìn ngươi trong bàn ăn cái này, đồ ăn ăn được nhiều, hắn cười đến thản nhiên, quay người hướng đầu bậc thang đi, "Trường học chúng ta nhà ăn lầu 3 cà chua xào trứng chính tốt nhất, A Di bỏ được bỏ đường, bất quá ngươi nếu là không thích ăn ngọt, ta để A Di thiếu thả." Triệu Vũ cầm đi theo phía sau hắn, nhìn xem hắn thẳng tắp bóng lưng, trong lòng đoàn kia căng cứng tuyến lặng lẽ nuối lòng chút. Hắn mang nàng nhận thư viện vị trí, nói cho nàng vị trí gần cửa sổ buổi chiều có ánh nắng, thích hợp nhìn sách ngoài giờ học, mang nàng tìm được quầy bán quả vặt, nói bên trong đậu xanh kem tươi nhất giải khát, thậm chí liên tục mở phòng tắm vị trí, theo trưởng cái khác tự đẳng giàn hoa đều nhất nhất chỉ cho nàng nhìn. Đế đô rất lớn, trường học cũng lớn, nhưng từ từ liền quen đi đến cửa phòng ăn lúc, Vệ Huy Vũ đông nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt chăm chú, "Đừng sợ, có ta ở đây đâu." Ngày đó ánh nắng đặc biệt ấm, xuyên thấu qua phòng ngăn cửa sổ pha lê rơi vào trên mặt hắn, nụ cười của hắn so nước ngọt bọt khí còn muốn ngọt. Triệu Vũ cầm cán đũa, nhìn xem trong bàn ăn trồng đến cao cao cà chua xào trứng, lần thứ nhất cảm thấy, tòa này băng lanh thành thị giống như cũng không có đáng sợ như vậy. Có thể học nghiệp bên trên chênh lệch, hay là giống một tòa núi lớn ép tới nàng thở không nổi. Lần thứ nhất thi tháng thành tích đi ra, tên của nàng tại phiếu điểm cuối cùng lẻ loi chơi trò treo, toán học càng là chỉ có đáng thương 40 điểm. Nàng trốn ở thao trường nơi hẻo lánh trên khán đài rơi nước mắt, gió thu vòng quanh lá rụng đánh vào trên mặt, lại lạnh lại đau. Khóc cái gì? Một lần thi không khá mà thôi. Vệ Huy Vũ thanh âm tại sau lưng vang lên, nàng cuốn quýt biến mất nước mắt, lại nhìn thấy cầm trong tay hắn một cái thật dày laptop. Cho người hắn đem laptop đưa qua, trang bìa là sạch sẽ màu lam vỏ cứng, đây là ta học kỳ này toán học bút ký, trọng điểm cùng công thức đều tiêu xuất tới, còn có ví dụ mẫu phân tích, ngươi chiếu vào nhìn, chỗ nào không hiểu tiêu xuất đến, ta kể cho ngươi. Nàng lật ra laptop, trong nháy mắt đỏ cả với mắt. Bên trong chữ viết vẫn như cũ tinh tế, màu sắc khác nhau bút ghi chú trọng điểm, màu đỏ là nhất định phải đọc thuộc lòng công thức, màu lam là dễ sai điểm, màu đen là ví dụ mẫu trình tự. Càng làm cho nàng trong lòng run lên chính là, mỗi đạo ví dụ mẫu bên cạnh đều có nho nhỏ chú thích, cái này đường phụ trợ muốn như vậy vẽ, đừng có gấp, từ từ suy nghĩ nơi này dễ dàng xem nhẹ định nghĩa bực, nhất định phải chú ý. Triệu Vũ cầm, đề này ngươi khẳng định sẽ tin tưởng mình. Những cái kia xinh đẹp chữ nhỏ, giống tay ấm áp, nhẹ nhàng vuốt lên nàng trong lòng nhăn nheo. Trong những ngày kế tiếp, Vệ Huy Vũ thành nàng chuyên môn phụ đạo lao sư. Tự học buổi tối lúc, bạn học khác đang cày để nói chuyện tiếng, hắn liền cầm lấy lỗi của nàng để bản, một đạo để cho nàng giảng. Thanh âm của hắn rất thấp, mang theo kiên nhẫn ôn nhu, sợ quấy rầy đến những bạn học khác, liền đụng rất gần, nàng có thể ngửi được trên người hắn nhàn nhạt mực nước gương. Có một lần, một đạo hình học giải thích để nàng chết sống không hiểu, gấp đến độ thẳng rơi nước mắt. Chương 127, trong đùi bằng hồi ức, vỡ thành tinh quang quá khứ. 2, chương 127, trong đùi bằng hồi ức, vỡ thành tinh quang quá khứ. 2, Vệ Huy Vũ không có thúc nàng, chỉ là cầm dương giấy nháp, một lần nữa vẽ, từng bước một suy luận, giảng ba lần sau, gặp nàng hay là cao mày, liền cười vớt vớt tóc của nàng, "Không đổi, chúng ta ăn trước khối chocolate, bổ sung điểm năng lượng còn muốn." Hắn từ trong túi móc ra một khối đóng gói đẹp đẽ chocolate, lột ra giấy gói kẹo đưa tới bên miệng nàng, dưới ánh đèn, đôi mắt của hắn sáng giống như ngôi sao, "Ngươi rất thông minh, chỉ là còn không có tìm tới phương pháp, từ từ sẽ đến, ta giúp ngươi." Khối kia chocolate ở trong miệng tan ra, ngọt lịm hương vị khắp tiến trong lòng, so bất luận cái gì an ủi đều có tác dụng. Về sau nàng mới biết được, Vệ Huy Vũ là đế đô nổi danh hảo môn quý công tử, vệ gia tại đế đô căn cơ sâu không lường được, người như hắn, vốn nên là chúng tinh phụ nguyện, lại nguyện ý nhẫn mại tính tình, theo nàng cái này học sinh chuyển trường gặp khó khăn nhất để toán. Có thể khi đó nàng chỉ cảm thấy là đương nhiên, càng làm cho nàng thành thói quen, là Vệ Huy Vũ ngày qua ngày ném ăn. Hắn giống như vĩnh viễn biết nàng muốn ăn cái gì, biết nàng sáng sớm dậy không nổi, luôn luôn tại đọc sớm khóa trước đem nóng hổi sữa đậu nành cùng bánh bao nhân thịt đặt ở nàng bàn trong đậu, sữa đậu nành ống hút đều cắm tốt, còn tỉ mỉ mặc lên giấy bộ, sợ nóng đến tay của nàng, biết nàng giữa trưa không thích xếp hàng, luôn luôn sớm đánh tốt cơm đợi nàng, trong bàn ăn vĩnh viễn có nàng thích ăn cà chua xào trứng, không, có một chút rau thơm, đó là nàng trong lúc vô tình đề cập qua một lần không thích ăn đồ vật, biết nàng tự học buổi tối dễ. Giang nói, xế chiều mỗi ngày cũng sẽ ở nàng bàn trong động nhét một cái bánh ngọt nhỏ hoặc là bánh mì, có lúc là dâu tây vị, có lúc là chocolate vị, vĩnh viễn là nàng một ngày trước nhìn nhiều một chút khẩu vị. Nàng còn nhớ rõ lớp 11 năm đó mùa đông, cửa trường học mới mở một nhà cửa hàng bánh ngọt, nghe nói nhà hắn đã phá luôn tô phải xếp hàng nửa giờ mới có thể mua được. Nàng chỉ là tại tan học lúc chăm chú nhìn thêm đám người xếp hàng, nói câu nhìn ăn thật ngon ngày thứ hai nghỉ giữa khóa, Vệ Huy Vũ liền đem một cái đóng gói tinh mỹ hộp đặt ở nàng trên bàn. Vừa vặn mua hơn một cái, cho ngươi nếm thử, hắn nói đến mây trôi nước chảy, lỗ tai lại lặng lẽ đỏ lên. Nàng cắn một cái nã phá lô tô, xốp giòn ra mất rồi một thân, điểm mãi du ở trong miệng tăng ra, dương mắt lúc, nhìn thấy hắn chính cầm khăn tay, cẩn thận từng ly từng tí giúp nàng lau khỏe miệng bơ, ánh mắt ôn nhu đến có thể chảy ra nước. Về sau nàng mới từ đồng học trong miệng biết được, Vệ Huy Vũ ngày đó cố ý sớm nửa giờ ra cửa trường, đợi 40 phút đội mới mua được, trở lại phòng học lúc tay đều đông lạnh đỏ lên, lại đem nóng hầm hập bánh ngọt trước cho nàng. Khi đó nàng chỉ nói câu tạ ơn, thậm chí không hỏi hắn tay có lạnh hay không. Hắn làm qua nhất không hợp thói thường sự tình, là tại lớp 12 năm đó đại hội thể dục thể thao. Nàng chạy 800 mét lúc đau chân, ngồi tại bên thao trường đau đến nước mắt chảy ròng. Vệ Huy Vũ không nói hai lời cong lên nàng liền hướng phòng y tế chạy, 1m8 vài vóc dáng, có nàng chạy ở dưới ánh mặt trời, mồ hôi thấm ướt hắn áo sơ mi trắng, phía sau lưng lại thẳng tắp. Phòng y tế lão sư nói muốn băng thoa, hắn sợ túi trường nước đá quá mát, liền dùng chính mình đồng phục áo khoác bọc lấy túi trường nước đá, nhẹ nhàng thoa lên trên mắt cá chân nàng, một bên thoa một bên cho nàng giảng trò cười, chuyển di lực chú ý của nàng. Xế chiều hôm nay, hắn một mực bồi tiếp nàng, mua cho nàng trà sữa nóng, còn giúp nàng dò xét bỏ qua bức ý, trời chiều đem bọn hắn bóng dáng kéo đến rất dài, nàng tựa ở trên vai của hắn, lần thứ nhất cảm thấy, có hắn tại, giống như cái gì đều không cần sợ. Có thể khi đó nàng, yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy hắn tốt, thậm chí tại đồng học trêu ghẹo Vệ Huy Vũ có phải hay không thích ngươi lúc, còn mạnh miệng nói, đừng nói mò, hắn chính là người tốt, coi ta là muội muội mà thôi. Nàng đem hắn bỏ ra trở thành muội muội đặc quyền, đem hắn ôn nhu trở thành đương nhiên. Lễ vật càng là chưa bao giờ từng đứt đoạn. Hắn giống như có vĩnh viễn không dùng hết tâm tư, luôn có thể biến ra các loại tiểu kinh hỉ. Nàng thuận miệng nói ưa thích cái nào đó tác gia sách, không quá hai ngày, một bộ bìa cứng bản liền xuất hiện tại nàng trên bàn, trên trang tên sách có tác gia ký tên, nàng phàn nàn mùa đông, cưỡi xe tay lạnh, ngày thứ hai liền thu đến một đôi lông xù bao tay, bên trong còn đút lấy loan bảo bảo, nàng khảo thí tiến bộ, hắn sẽ đưa nàng một chi xinh đẹp bút máy, nắp bút trên có khắc tên của nàng viết tắt, nàng sinh nhật lúc, nhận được không phải tục khí con rối, mà là một bản thật dày album ảnh. Bên trong là tay hắn vẽ sân trường phong cảnh, mỗi một trang đều phối thêm một hàng chữ nhỏ, đây là ngươi lần thứ nhất cười bộ dáng, tại tử đằng dưới giàn hoa đây là ngươi giải ra nan đề lúc biểu lộ, con mắt lóe sáng giống như ngôi sao đây là chúng ta cùng một chỗ nhìn trận tuyết rơi đầu tiên, ngươi nói tuyết giống kẹo đường. Quyển kia album ảnh, nàng tiện tay ném vào giá sách nơi hẻo lánh, cho tới hôm nay đều không có lật hết trang thứ ba. Đại học 2 năm, nàng thi được Đế Đô đại học khóa tài chính, cùng Vệ Huy Vũ tại cùng một trường. Nàng dần dần rút đi cấp 3 lên ngô, học xong cách ăn mặc, bên người bắt đầu có người theo đuổi, trong trường học cũng thành có chút danh tiếng nữ sinh xinh đẹp. Nàng bắt đầu tham gia các loại câu lạc bộ hoạt động, cùng các bằng hữu dạo phố ăn cơm, càng lúc càng giống cái Đế Đô cô nương chúng tinh phùng nguyện, phong quang vô hạn. Có thể Vệ Huy Vũ duy trì chưa bao giờ vắng mặt. Nàng tranh cử hội học sinh bộ quan hệ đối ngoại bộ trưởng, là hắn giúp nàng sửa chữa bản thảo diễn thuyết, theo nàng luyện tập đến đêm khuya, nàng tổ chức câu lạc bộ hoạt động thiếu sân bãi, là hắn bất động thanh sắc liên hệ trường học tốt nhất báo cáo sảnh, nàng cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi đã chậm, là hắn vô luận rất trễ cũng biết lái xe tới đón, đưa nàng đến túc xá lầu dưới, nhìn xem nàng lên lầu mới rời khỏi. Có một lần, nàng cùng bạn cùng phòng náo loạn mâu thuẫn, ủy khuất cho Vệ Huy Vũ gọi điện thoại, khi đó đã là trời vừa rạng sáng. Nàng cho là hắn ngủ, chỉ là muốn tìm một chỗ thổ lộ hết, có thể điện thoại vừa vang hai tiếng liền bị tiếp lên, thanh âm của hắn mang theo vừa tỉnh ngủ khàn khàn, lại lập tức trở nên thanh tỉnh, "Thế nào? Đừng khóc, ta lập tức tới." Không đến nửa giờ, hắn liền xuất hiện tại nàng túc xá lầu dưới, cầm trong tay nàng thích nhất dâu tây bánh ngọt cùng trà sữa nóng. Hắn không hỏi nhiều, chỉ là theo nàng ngồi dưới lầu trên ghế dài, nghe nàng đứt quãng khóc lóc kể lể, thỉnh thoảng đưa cho nàng một tờ giấy, đợi nàng khóc đủ, mới nhẹ nói, "Không có chuyện gì, giữa bằng hữu khó tránh khỏi có hiểu lầm, ngày mai hảo hảo tâm sự liền tốt. Nếu là cho chuyện không tốt, còn có ta đây." Đêm hôm đó, hắn theo nàng ngồi thật lâu, thẳng đến nàng cảm xúc ổn định, nhìn xem nàng lên lầu, tại ký túc xá cửa sổ cho hắn dựng lên cái ngủ ngon thủ thế, hắn mới quay người rời đi. Đèn đường đem hắn bóng dáng kéo đến rất dài, nàng nhìn xem bóng lưng của hắn, trong lòng ấm áp dễ chịu, nhưng như cũng không có ý thức được, phần này ấm áp sớm đã siêu việt bằng hữu cùng muội muội giới hạn. Chương 128, Vệ Huy Vũ, ta hối hận. Chương 128, Vệ Huy Vũ, ta hối hận. Nàng quen thuộc hắn tồn tại, quen thuộc hắn theo gọi theo đến, quen thuộc hắn đem tốt nhất đều lưu cho nàng. Nàng thậm chí bắt đầu trở nên bắt bẻ, hắn tặng dây chuyền nàng cảm thấy kiểu dáng cổ lỗ, tiện tay ném ở trong ngăn kéo, hắn xếp hàng mua được bản số lượng có hạn giày chơi bóng nàng cảm thấy nhan sắc không dễ nhìn, chuyển giao cho biểu đệ, hắn bỏ ra một tuần thời gian giúp nàng làm chương trình học tờ, nàng ngay cả câu chăm chú tạ ơn đều không có nói, thì lấy đi giao làm việc. Đồng học nói nàng bị Vệ Huy Vũ làm hư nàng còn không phục phản bác, hắn nguyện ý, hắn chính là cái thiểm cầu, không thể rời bỏ ta. Khi đó nàng, nhiều buồn cười a nàng đem hắn thâm tình xem như hèn mọn, đem hắn bỏ ra giẫm tại dưới chân, đem hắn thực tình xem như có thể tùy ý phung phí thẻ đánh bạc. Nàng yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy hắn 5 năm như một ngày tốt, lại tại Diệp Vân Tiêu những cái kia giá rẻ dâu ngọt cùng ơn huệ nhỏ bên trong, cảm thấy đó mới là tình yêu. Diệp Vân Tiêu sẽ đưa nàng giá rẻ con rối, sẽ nói ngươi hôm nay thật xinh đẹp, sẽ ở lúc nàng tức giận nói vài lời dỗ dành người, những này nông cạn biểu tượng, lại làm cho nàng cảm thấy đó là thanh mai trúc mã lãng mạn. Nàng thậm chí cảm thấy đến Vệ Huy Vũ tốt quá nặng nề, quá đương nhiên, kém xa Diệp Vân Tiêu dâu ngọt tới mới. Thẳng đến ngày 26 tháng 8, nàng 20 tuổi sinh nhật yến. Khi trên màn hình lớn thả ra những cái kia khó coi hình ảnh, khi Diệp Vân Tiêu thất kinh giải thích, khi người chung quanh quăng tới khinh bị ánh mắt, khi nàng thế giới trong nháy mắt sụp đổ lúc, nàng vô ý thức nhìn về phía Vệ Huy Vũ. Nhưng hắn đứng ở trong đám người, đứng bên người ôn nhu xinh đẹp Vân Thư Đồng, ánh mắt của hắn lạnh đến giống băng, không có ngày xưa ôn nhu, không có chút nào để ý, phảng phất nàng chỉ là một cái râu ria người xa lạ. Hắn thậm chí không có liếc nhìn nàng một cái, liền xoay người cùng Vân Thư Đồng rời đi, bóng lưng quyết tuyệt đến không có một tia lưu luyến. Một khắc này, trong nội tâm nàng dâng lên không phải đối với Diệp Vân Tiêu phẫn nộ, mà là một loại không hiểu khủng hoảng. Sinh nhật tiến hậu mấy ngày nay, nàng tự giam mình ở trong phòng, không ăn không uống, giống một cái thụ thương thú bị nốt. Diệp Vân Tiêu dây dưa, phụ mẫu lo nghĩ, Diệp gia tính toán, đều để nàng bực bội lại chẳng ghét, có thể mỗi khi trời tối người yên lúc, trong đầu hiện hiện, lại là Vệ Huy Vũ tấm kia băng lãnh mặt. Thằng đến vừa rồi, Diệp Vân Tiêu ở ngoài cửa gào thét, nàng đem những cái kia đã từng coi như chân bảo vật cũ ném ra đi lúc, trong lòng một góc nào đó đông nhiên nát. Nàng bỗng nhiên từ dưới đất bò dậy, lảo đảo vọt tới trước tủ sách, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Nàng kéo ra tầng dưới chốt nhất ngăn kéo, bên trong chất đầy rơi bụi hộp. Nàng loạn xạ lay lấy, ngón tay bị cứng rắn hộp biên giới phá vỡ cũng không để ý rốt cục, nàng tìm được cái kia màu lam vỏ cứng lạc vọng, trang bìa đã có chút mài mòn, nàng run rẩy lật ra, bên trong chữ viết vẫn như cũ rõ ràng, nhưng cái kia ấm áp chú thích đau nhói con mắt của nàng. Nơi này phải chú ý ký hiệu, đừng viết sai. Đề này ngươi lần trước bỏ lỡ, làm tiếp một lần. Triệu Vũ Cẩm, ngươi tiến bộ rất nhanh, ủng hộ. Laptop mấy tờ cuối cùng, kẹp lấy một tấm nho nhỏ vẽ, là nàng năm đó khi đi học tiện tay vẽ giản bút họa, vẽ là một cái siêu siêu vẹo vẹo tiểu nhân, bên cạnh viết Vệ Huy Vũ là thằng đốc. Nàng đã sớm quên chuyện này, nhưng hắn thế mà một mùa thu, giấy vẽ đều ố vàng, lại bị tỉ mỉ ép tới bình bình chỉnh chỉnh. Nàng che miệng lại, nước mắt mãnh liệt mà ra. Nàng lại lật ra cái kia bị lãng quên album ảnh, từng tờ một lật ra. Vẽ tay sân trường phong cảnh bên cạnh, chữ viết của hắn ôn nhu vẫn như cũ. Lật đến một trang cuối cùng, là một tấm nàng chưa từng thấy qua tấm hình, trên tấm ảnh nàng tại từ đằng dưới giàn hoa cười đến sáng lạ, mà chụp ảnh góc độ, rõ ràng là đứng tại cách đó không xa Vệ Huy Vũ đậm. Dưới tấm ảnh mặt viết một hàng chữ nhỏ, 2021 năm ngày 15 tháng 4, nàng hôm nay cười 18 lần. Nguyên lai, hắn ngay cả nàng cười bao nhiêu lần đều nhớ. Nàng ngồi sập xuống đất, trong ngực ôm laptop cùng album ảnh, khóc đến toàn thân phát run. Nàng nhớ tới những cái kia bị nàng ném ở trong thùng rác lễ vật, nhớ tới những cái kia bị nàng chuyển giao cho người khác đồ vật, nhớ tới những cái kia bị nàng lời nói lạnh nhạt cự tuyệt quan tâm, nhớ tới nàng lần lượt đối với hắn nói ngươi đừng phiền ta, ta cùng Diệp Vân Tiêu mới là một đôi trời sinh. Những cái kia bị nàng coi là đương nhiên bỏ ra, những cái kia bị nàng giẫm tại dưới chân tự tình, nguyên lai đều là hắn dùng 5 năm thời gian, một chút xíu bệnh ôn nhu. Đúng lúc này, điện thoại len ken vang lên một tiếng, là đẩy tặng tin tức. Nàng run rẩy cầm điện thoại di động lên, màn hình sáng lên, bắn ra là Tiêu gia cùng Vân gia liên hợp ban bố cưới tin tức. Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng vào khoảng ngày 15 tháng 10 cử hành hôn lễ. Trên màn hình tấm hình đau nhói con mắt của nàng. Trong tấm ảnh Vệ Huy Vũ mặc thẳng âu phục, khoe miệng ngậm lấy đắc thể cười, nhìn về phía bên người Vân Thư Đồng trong ánh mắt là nàng chưa từng thấy qua ôn nhu. Vân Thư Đồng mặc màu trắng váy liền áo, kéo cánh tay của hắn, dáng tươi cười ngọt ngào lại hạnh phúc. Bọn hắn đứng chung một chỗ, trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ, xứng đáng như thế thiên tình địa nghĩa. Phía dưới khu bình luận tất cả đều là chúc phúc, thanh mai trúc mã rốt cục muốn kết hôn. Vệ thiếu cùng Vân tiểu thư quá xứng đôi. Đây mới là hào môn thông gia chính xác mở ra phương thức. Chúc phúc Vệ tổng cùng Vân tiểu thư tân hôn hạnh phúc. Trong tin tức còn thả bọn hắn từ nhỏ đến lớn chụp ảnh chung, từ mặc nhà trẻ vườn phục non nớt bộ dáng, đến cấp 3 lúc sánh vai đi ở sân trường bên trong lê nô, lại đến đại học lúc cùng một chỗ tham gia hoạt động thành tụm. Nguyên lai bọn hắn duyên phận sâu như vậy, nguyên lai nàng mới là cái kia kẻ xông vào. Cái tin tức này giống vi rút một dạng quyết tán, đế đô các đại ngoại cảnh màn hình, 3D đại mạc, thậm chí máy không người lái biên đội đều tại nhấp nhô phát ra bọn hắn cưới tin tức hòa hợp chiếu, liên tiếp 5 ngày, chưa bao giờ gián đoạn. Dung âm, hệ chặt vòng bằng hữu tất cả đều là tương quan đầy đưa. Bảng hot sẽ gặp thứ nhất bị Vệ Huy Vũ Vân Thư Đồng cưới tin tức một mực chiếm lấy, phía sau đi theo liên tiếp bạo chữ. Khắp internet đều tại chúc phúc bọn hắn, chỉ có nàng như cái trò cười. Nàng chợt nhớ tới sinh nhật bữa tiệc, nàng nhìn thấy Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng đứng chung một chỗ, vô ý thức tiến lên chất vấn, "Vệ Huy Vũ, ngươi lại đang chơi trò xếp gì?" Khi đó Vệ Huy Vũ chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, trong ánh mắt lạnh nhạt như dao cắt người, "Triệu tiểu thư, ta không phải tới tham gia sinh nhật của ngươi yến." Hắn ngay cả tên mang họ gọi nàng Triệu tiểu thư như thế lạnh nhạt, khách khí như vậy, chỉ để chặt đứt tất cả qua lại. Nàng bối rối giải tỏa điện thoại, ấn mở WeChat, tìm tới cái kia quen thuộc ảnh chân dung, đó là nàng năm đó giúp hắn chọn, một cái mẻ vải con mèo. Nàng tay run run chỉ, đưa bảo, "Vệ Huy Vũ, có lỗi với, ta tin tức phát ra ngoài trong nháy mắt, một cái dấu chấm than màu đỏ bắn ra ngoài, phía dưới viết, đối phương đã mở ra bằng hữu nghiệm chứng, ngươi còn không phải bằng hữu của hắn, xin mời ra tay trước đưa bằng hữu nghiệm chứng tình cầu." Hắn đem nàng cho vào sổ đen. Nàng chưa từ bỏ ý định, lại ấn mở quay số điện thoại giới diện, đưa vào cái kia nhớ kỹ trong lòng dãy số, đè xuống bấm khóa. Ngài gọi người sử dụng máy đã tắt. Xin gọi lại sau, băng lãnh thanh âm nhắc nhở từ trong ống nghe truyền đến, một lần lại một lần. Nàng ngồi liệt trên mặt đất, trong tay chăm chú nắm chặt điện thoại. Cho đến lúc này, nàng mới phát hiện, ngay cả nàng dùng bộ này tiểu mới nhất hàng nội địa đỉnh phối kỳ hạm điện thoại, đều là tháng trước Vệ Huy Vũ sớm đưa cho nàng quà sinh nhật. Hắn nói, tiểu mới điện thoại pixel cao, thích hợp ngươi chụp ảnh, có thể nàng lúc đó chỉ là lướt qua, nói, nhan sắc quá xấu, ta không thích. Màn hình điện thoại di động vẫn sáng, phía trên là Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng chụp ảnh chung, ngày 15 tháng 10 hôn kỳ giống lạc ấn một dạng khắc vào nàng trong lòng. Nước mắt giống gây mất tuyến hạt châu, càng không ngừng rơi xuống, nàng đưa tay đi lau, làm thế nào cũng xoa không hết. Những cái kia bị nàng sơ sót chi tiết, những cái kia bị nàng cô phụ ôn nhu, những cái kia bị nàng tùy ý phung phí thời gian, giờ phút này tất cả đều hóa thành lưỡi dao, lặp đi lặp lại cắt trái tim của nàng. Nàng rốt cuộc minh bạch, Diệp Vân Tiêu dâu ngon dâu ngọt là giá rẻ bạc biển, đâm một cái liền phá, mà Vệ Huy Vũ trầm mặc bỏ ra, mới là chịu nặng thực tình, là nàng đời này rốt cuộc không có được ấm áp. Nàng rốt cuộc ý thức được, tại nàng lần lượt phiền phức hắn, ỷ lại hắn, ở trước mặt hắn không chút kiêng kỵ tùy hứng lúc. Trái tim kia sớm đã trong lúc vô tình luôn hãm. Nàng quen thuộc hắn tồn tại, quen thuộc hắn bảo hộ, quen thuộc hắn ôn nhu, phần này thói quen sớm đã lặng lẽ biến thành yêu, chỉ là chính nàng một mực không muốn thừa nhận. Có thể hết thể đã trễ rồi. Hắn muốn kết hôn, thân lương không phải nàng. Hắn dùng 5 năm thời gian ấm áp nàng, nàng lại dùng 5 năm lạnh nhạt đẩy hắn ra. Hắn cho nàng toàn thế giới ôn nhu, nàng lại đem hắn thực tình dẫm vào trong bụi bặm. Nàng nhìn xem trong tấm ảnh Vệ Huy Vũ ôn nhu bên mặt, nghe chính mình tan nát cõi lòng thanh âm, rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, ôm điện thoại nghẹn ngào khóc giống. Vệ Huy Vũ nàng nghẹn nào, thanh âm khàn giọng phá toái. ta hối hận sắc trời ngoài cửa sổ dần dần tối xuống, trong biệt thự tĩnh đến đáng sợ, chỉ có nàng kiềm chế tiếng khóc trong phòng quanh quẩn, cũng rốt cuộc đợi không được cái kia sẽ chạy suốt đêm tới an ủi nàng thiếu niên. Lần này, thật không có người đáp lại.